Quách Trầm cùng Bàng Phong mặt không có chút máu, xoay người bỏ chạy, Thường Sinh giống như Vương Ngũ Danh trốn được nhanh chóng. Thời khắc thế này liền xem ai xui xẻo, đối mặt vô phương chiến thắng yêu vật, đào vong là lựa chọn duy nhất. Rất nhanh bốn người vượt qua cầu đá, theo đường cũ vội vã bỏ chạy, bởi vì Thử Hùng rơi vào thâm uyên, chờ nó bò lên trên cầu đá bốn người kia sớm không thấy tung tích. Phẫn nộ gào thét, Thử Hùng không chịu từ bỏ con mồi, hung manh đuổi theo. Bốn tốc độ của con người rất nhanh, tại bốn lượn trong động đất có thể nhanh như vậy đào vong, toàn dựa vào trên đường đi Thường Sinh lưu lại đèn cồn, nếu như không có này chút rực rỡ dấu tay, chỉ sợ sớm đã bị am hiểu trong bóng đêm săn thức ăn Thử Hùng đuổi kịp ăn hết. Đèn cồn chỗ tốt không chỉ là chiếu sáng, mỗi khi đi qua, Thường Sinh đều sẽ đem đèn cồn hướng về sau ném đi, sau đó giấy lên một mảnh đại hỏa, cứ việc uy lực không lớn, ít nhất có thể trì hoãn Thử Hùng tốc độ. Cứ như vậy trên đường đi lảo đảo, bốn người trốn ra hơn phân nửa lòng đất lối đi. Thường Sinh tại ném đèn cồn, Vương Ngũ Danh cũng không có nhàn rỗi, trên đường đi thỉnh thoảng oanh kích con đường vách đá, Quách Trầm cùng Bảng Phong sau này cũng liều lĩnh giúp đỡ phách chạm, cuối cùng liền pháp khí đao kiếm đều cho chạm cuốn lưới đao. Rốt cục, tại sắp chạy trốn tới cửa động thời điểm, chỗ này lòng đất lối đi xuất hiện lún. Tại bùi đất tung bay nổ vang bên trong, bốn cái chật vật không chịu nổi thân ảnh tuần tự nhảy ra lòng đất, lật ra gốc cây, một đường chạy trốn tới chân núi mới dừng lại. Ngã ngồi giữa khu rừng, bốn người thở hổn hển, đầy bùi đất. Gạo bách hương đã không trọng yếu, chỉ cần mắt đỏ Thử Hùng không có đuổi theo ra đến, để bọn hắn cấp lại linh tinh cũng không có vấn đề gì. Kinh nghi bất định quan sát nửa ngày, phát hiện giữa sườn núi lại không động tĩnh, mấy người lúc này mới thở phào một cái. Xem ra Thử Hùng bị chôn ở lòng đất, sẽ không đuổi theo ra tới. Một lần lòng đất chuyến đi, đừng nói thu hoạch, liền săn giết hai cái hồng mục điêu thử đều trong lúc chạy trốn bị ném vào lòng đất. Long vẫn còn sợ hãi đồng thời, mấy người trên mặt tất cả đều viết đầy sống sót sau tai nạn. Cứ việc không có thu hoạch, vạn hạnh chính là, mệnh bảo vệ. Ngươi rượu kia đèn không tệ nha, giúp đại ân. Bàng Phong thở hổn hển nửa ngày khí, đối Thường Sinh thái độ thay đổi rất nhiều. Quả nhiên là Thiên Vân Tông cao đồ, thủ đoạn cao minh. Quách Trầm cũng tán dương một câu, nếu là không có rượu đèn nổ tung sau hỏa diễm ngăn cản, Thử Hùng chỉ sợ sớm đuổi theo tới. Nhỏ cho vật chẳng có gì lạ. Thường Sinh thể lực tốt nhất, cứ như vậy vong mạng chạy trốn, thế mà không chút mệt mỏi. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, cũng được, ít nhất mệnh vẫn còn ở đó. Vương Ngũ Danh cười khổ một tiếng, nhìn một chút Dương Nguyệt Ánh chiều tà, nói, bạch mang hai ngày, bóng rừng chấn ngay ở phía trước, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện có một bữa cơm no đủ an ủi một chút. Vương Ngũ Danh đề nghị đạt được Thường Sinh hưởng ứng, tối hôm qua ở trong núi liền không có ăn cái gì, Thường Sinh sớm đói đến trước khang thiếp phía sau lưng. Quách Trầm cùng Bàng Phong cũng đồng ý đi tới, đoàn người rời đi rừng núi, mới vừa đi tới thôn trấn phụ cận, liền phát hiện mấy bộ thi thể nằm ngang ở ven đường. Chương 22, thói đời nóng lạnh. Khoảng cách bóng rừng trấn không xa rừng núi trên đường nhỏ, nổn ngang lộn xộn chạy đến mấy bộ thi thể. Không tới phụ cận thời điểm mấy người cũng không biết đó là thi thể, còn tưởng rằng là chút tảng đá. Chờ đi tới gần chỉ nghe thấy ông một tiếng, một mảng lớn con rồi bị sợ quá chạy mất, lúc này mới hiện ra thi thể nguyên trạng. Nói là thi thể, đã không có hình người, toàn thân các nơi đều tại hư thối, thậm chí có thể thấy một chút ròi bọ tại hư thối máu thịt ở giữa quần quận. Chết như thế nào cái này, thật sự là suối quẩy. Bàng Phong dùng béo tay bóp mũi lại, một trận buồn nôn. Không có gì vết thương, không giống bị giết. Vương Ngũ Danh cẩn thận quan sát đến bốn phía, nơi này cách lây bóng rừng trấn rất gần. Đều có thể thấy trong chấn mái hiên nóc phòng. Nguy hiểm không phải tới từ bên ngoài, những thi thể này nguyên nhân cái chết có chút kỳ quặc. Hẳn là bóng rừng chấn bách tính, chết mấy cái phàm nhân mà thôi, cần phải ngạc nhiên. Quách Trầm cũng là chẳng hề để ý. Giống như là bệnh chết. Thường Sinh cau mày, ngồi xổm ở một cô thi thể trước, dùng một cái nhánh cây phát mỏ thi thể khuôn mặt tóc. Mặt tái nhợt bên trên không có chút nào huyết sắc, con ngươi u ám, biểu lộ dữ tợn, liền răng đều cơ hồ bị chính mình cắn đứt. Thấy rõ này người tại trước khi chết đã nhận lấy thống khổ cực lớn. Thân bên trên không có rõ ràng vết thương, có thể đại khái phán đoán nguyên nhân cái chết cũng không phải là ngoại lực, nếu là ở bên trong nhân tố, chỉ có một khả năng. Chúng độc hoặc là sinh bệnh. Thường Sinh là học y, hắn đối thi thể cũng không xa lạ gì, rất nhanh cho ra phán đoán của mình, nhưng mà lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào thi thể tấm kia tái nhợt mặt to bên trên. Tôn Lão Thất. Thường Sinh kinh ngạc không thôi, trước mặt hắn thi thể không phải người bên ngoài. Đúng là hai ngày trước bị hắn đánh đập một trận bóng rừng chấn đường phố Du Côn, cái kia đoạt tiểu vũ ngân diệp tử Tôn Lão Thất. Hai ngày trước còn sinh long hoạt hổ, làm sao bây giờ thành người chết? Lại nhìn chung quanh hắn thi thể của hắn, Thường Sinh phát hiện những người này là Tôn Lão Thất ngay lúc đó tùy tùng cùng tay chân, đều là bị hắn dạy dỗ một phen đường phố Du Côn vô lại. Chẳng lẽ mình ra tay quá nặng, đem những này người đánh chết? nghi vấn rất nhanh bị lật đổ, Thường Sinh hết sức rõ ràng lúc ấy tự mình ra tay lực đạo. Đừng nhìn Tôn lão thất bị đánh thành đầu heo thất, nhiều lời nuôi cái 10 ngày nửa tháng cũng liền không sao, căn bản không có thương tổn đến nội tạng. Thường Sinh đối với đánh nhau hết sức quen thuộc, mà lại Tôn lão thất đám này đường phố du côn mặc dù đáng hận nhưng tội không đáng chết, hắn lúc ấy căn bản không có hạ tử thủ. Nếu không phải là bị đánh chết, vậy cũng chỉ có thể là trước kia suy đoán bệnh chết hoặc là trúng độc. Thi thể có gì đáng xem, đi thôi. Quách Trầm chán ghét bóp mũi lại vòng qua thi thể. Làm sao không chết xa một chút đâu, một đám quỷ xui xẻo. Bàng Phong nôn khan lấy đi theo, liền Vương Ngũ Danh cũng không có ở nhìn nhiều thi thể liếc mắt. Không chôn kỹ sao? Thường Sinh đứng người lên nói ra. Chôn kỹ? Quách Trầm giống như nghe được cái gì chê cười, cười nhạo nói, chôn mấy cỗ phàm người thi thể. Bọn hắn phối sao? Cũng không phải có quan hệ thân thích, ai sẽ đi qua nở phàm người thi thể. Bàng Phong cũng một trận xem thường. Thấy Vương Ngũ Danh không nói gì, giống như cũng đồng ý hai người quan điểm, Thường Sinh không nói thêm lời. Những thi thể này vẫn là qua đi tìm người xử lý sạch cho thỏa đáng, nếu như đặt không để ý tới, rất dễ dàng dẫn tới ôn dịch. Vòng qua thi thể, rất nhanh đoàn người đi vào tiểu trấn cổng. Không đợi đi vào bóng rừng trấn, Thường Sinh liền phát giác tiểu trấn cùng hai ngày trước có chỗ khác biệt. Bên đường mua bán trở nên lãnh đạm rất nhiều, tiếng giao hàng cũng nghe không được, trên đường bách tính trước khi đi vội vàng, rất nhiều người ho khan không ngừng, có cái bắt tuần lão nhân té xỉu tại ven đường không người hỏi đến. Trong trấn đây là thế nào, đều ngã bệnh. Bàng Phong cảm thấy không hiểu, bốn phía quan sát. Dừng lại. Chớ đi. Quách Trầm quyết định thật nhanh, đứng ở tiểu trấn cổng. Không thích hợp, trong trấn cư dân giống như đều ngã bệnh, chẳng lẽ là... Vương Ngũ Danh ngữ khí có chút trầm trọng. Ôn dịch. Làm Thường Sinh nói ra cái kia đáng sợ hai chữ mắt đằng sau. Ba người khác liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp thối lui ra khỏi thôn trấn, trong mắt hoảng hốt không thua gì nhìn thấy Thử Hùng. Ôn dịch đáng sợ, đối phàm nhân bách tính tới nói cũng như thiên tai, căn bản khó mà ngăn cản. Cho dù là người tu chân, đối mặt cỡ lớn ôn dịch khu vực thời điểm, một cái sơ sẩy cũng đem cảm nhiễm, từ đó mất mạng tại chỗ. Tại người tu chân xem ra, ôn dịch liền là một loại lan tràn cực nhanh, mà lại truyền nhiễm lực cực mạnh kịch độc. Luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp đều khó mà ngăn cản. Trừ phi có giải dược, bằng không không ai nguyện ý đặt chân dịch khu một bước. Phải là, cuộc ôn dịch này tới đột nhiên, hai chúng ta ngày trước còn tại trong chân uống rượu, không nghĩ tới hai ngày sau xuất hiện thiên tai. Vương Ngũ Danh trầm giọng nói. Đúng là mẹ nó không may, gạo bách hương không có cầm tới, con mồi điêu thử cũng làm mất rồi, vốn định hét lớn một trầu lại bắt kịp ôn dịch. Bàng Phong tại một vừa hùng hùng hổ hổ. Nếu ăn không thành, vậy chúng ta như vậy cáo tử. Hai vị không tiễn. Quách Trầm đang khi nói chuyện chắp tay liền muốn rời khỏi. Vương Ngũ Danh cũng chắp tay, bất quá Thường Sinh nhưng một bước ngăn cản đối phương. Trong trấn nhiều người như vậy sinh bệnh, chẳng lẽ các ngươi đi thẳng một mạch? Thường Sinh không giải thích được nói, chúng ta là người tu chân, nên nghĩ biện pháp mau sớm khống chế tình hình bệnh dịch, chỉ cần tình hình bệnh dịch không nữa khuếch tán. Ngươi cũng biết đạo chúng ta là người tu chân, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta mạo hiểm đi giải cứu này chút phàm phu tục tử? Quách Trầm cắt ngang Thường Sinh, xem đồ đần một dạng nhìn xem Thường Sinh. Chúng ta là cao cao tại thượng người tu chân, làm sao có thể vì phàm nhân đi mạo hiểm? Bọn hắn chết thì chết thôi, trên đời này phàm nhân có rất nhiều, chết mấy cái đáng là gì? Bàng Phong quệt miệng nói ra. Chết mấy cái tính là gì? Đây là một cái thôn trấn, ít nhất hơn vạn bách tính. Thường Sinh trừng ánh mắt lên, mặc dù cặp kia mắt cá chết có chút hài hước, thế nhưng càng nhiều, thì là chấp nhất. Vậy thì thế nào? Quách Trầm âm thanh lạnh lùng nói. Một vạn cái phàm nhân, cũng không sánh được ta một cái mạng, mạng của bọn hắn, không đáng tiền. Đẩy ra Thường Sinh, Quách Trầm cùng Bàng Phong nên ngang rời đi, liền đầu cũng không quay lại. Có thể vì gạo bách hương mà mạo hiểm Long Nham Tông đệ tử, đối với có khả năng bị ôn dịch vây quanh bóng rừng trấn chẳng quan tâm. Trong mắt bọn hắn, mạng của mình, xa xa so này một thôn trấn phàm nhân bách tính mệnh muốn quý nặng hơn nhiều. Nhìn xem đi xa hai người, giờ khắc này Thường Sinh cảm thấy trong lòng phát chìm. Tình người ấm lạnh. Thói đời nóng lạnh. Chân trời ánh chiều tà càng ngày càng mờ, Thường Sinh cái bóng càng ngày càng dài, cuối cùng dung nhập vào thôn trấn cửa chính trong bóng tối. Thúc thúc. Thanh thúy kêu gào từ một bên truyền đến, tên là A Phượng tiểu nữ hài chạy đến phụ cận, ngạc nhiên nhìn xem Thường Sinh. Thúc thúc ngươi có thể trị hết tiểu vũ sao? Đầu của hắn rất nóng, hung hăng ho khan, đã ngủ một ngày, cùng mẹ sinh bệnh thời điểm mở dạng. A Phượng vành mắt sưng đỏ, mắt trong mang theo nồng đậm kỳ vọng. Tiểu vũ bị bệnh. Mẹ ngươi thế nào? Thường Sinh ngồi xổm xuống hỏi thăm. Mẹ ta chết rồi, hôm trước liền chết, thi thể còn ngừng trong phòng. A Phượng tầm mắt mở đi. Chết rồi. Ôn dịch. Tiểu vũ tại sao cùng thi thể tại cùng một chỗ? Thường Sinh bỗng nhiên phẫn nộ. Mẹ chết rồi, muốn đình thi, 3 ngày sau mới có thể chôn. A Phượng không rõ ràng vị này thúc thúc tại sao lại đột nhiên sinh khí, rụt rè nói. Lúc này Thường Sinh mới hiểu được, nguyên lai A Phượng cùng Tiểu Vũ mâu thân sinh bệnh liền là ôn dịch cảm nhiễm bố trí, mà Tiểu Vũ cũng bất hạnh bị lây bệnh ôn dịch. Vương Sư Minh, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Thường Sinh bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Vương Ngũ Danh. Cứ việc Vương Ngũ Danh không có như Quách Trầm Bàng Phong hai người như vậy dứt khoát rời đi, thế nhưng vị này Vương Sư Huynh trên mặt lại là gương mặt mây mù che phủ. Chương 23, ôn dịch, thượng. Thường Sinh thanh âm, nhường Vương Ngũ Danh khó xử không thôi. Dùng cảnh giới của chúng ta rất khó cứu vạn bóng rừng chấn, không chừng nắm chính mình góp đi vào, người đều có mệnh, thế giới phàm tục sự tình vẫn là để thế giới phàm tục người tự mình xử lý cho thỏa đáng. Vương Ngũ Danh thở dài nói, ôn dịch hết sức đáng sợ, không nhanh chóng cứu chữa, trong chấn người đều gặp nguy hiểm. Thường Sinh ngữ khí lo lắng. Hắn hết sức rõ ràng ôn dịch khủng bố. Đó là một loại đã từng đoạt đi đếm rõ số lượng dùng ngàn vạn người mệnh nhân gian ác ma, chân chính thiên tai nhân họa. Coi như chúng ta ra tay, không có đối ứng giải dược cũng là chuyện vô bổ a, loại tình huống này không phải chúng ta có thể ứng đối được. Giải dược. Tông môn nhất định có thể luyện chế ra giải dược. Nếu như biết bóng rừng chấn xuất hiện ôn dịch, tông môn cũng không thể chẳng quan tâm đi. Bất kể như thế nào, chúng ta rời đi mới là thượng sách, đem việc này bẩm báo tông môn. Có hay không nghĩ cách cứu viện bóng rừng chấn từ các trưởng lão định đoạt chính là. Vậy làm phiền Vương Sư Huynh chạy về tông môn, đem tình huống nơi này bẩm báo lên trên, tận mau đem tới giải dược. Được. Thường sư đệ ngươi không đi. Vương Ngũ Danh ngây ngẩn cả người. Ta đi xem một chút Tiểu Vũ, cái đứa bé kia hôm trước bị đánh đến không nhẹ. Thường Sinh lo lắng nói ra, A Phượng trong ánh mắt hoảng sợ lo lắng, biểu thị Tiểu Vũ tình huống chỉ sợ hết sức hỏng bét. Nghe xong Thường Sinh không đi, Vương Ngũ Danh triệt để bị khiếp sợ. Hắn không rõ vị này tuổi trẻ sư đệ vì cái gì cố chấp như thế, thế mà ca nguyện vì một phàm nhân hài đồng đi mạo hiểm. Đem Thường Sinh kéo qua một bên, Vương Ngũ Danh thấp giọng khuyên nhủ, Thường sư đệ ngươi điên rồi. Trong chấn nếu quả như thật bị ôn dịch cảm nhiễm, ngươi đi chỉ có thể là chịu chết. Ta học qua chút y thuật, Vương sư huynh không cần phải lo lắng, nếu như ta không đi, Tiểu Vũ cái đứa bé kia sợ là không sống nổi. Thường Sinh thần thái bình tĩnh nói, vậy thì tốt, ta cái này hồi trở lại tông môn bẩm báo. Ngươi tuyệt đối đừng cậy mạnh, thực sự không được lập tức rời đi. Vương Ngũ Danh thấy thuyết phục bất động Thường Sinh, đành phải dặn dò một câu. Đúng rồi Vương Sư Huynh, Hồng Mục Điêu thử có thể hay không truyền nhiễm dịch chuột. Thường Sinh bỗng nhiên đặt câu hỏi, hắn nhớ tới Trà Sơn bên trong chuột xào huyệt. Sẽ không, chưa từng có ghi chép Hồng Mục Điêu thử hội truyền nhiễm ôn dịch, đừng nhìn nghỉ lại trong lòng đất. Hồng Mục Điêu thử này loại yêu thú hết sức sạch sẽ, cũng là một loại khác xú danh chiêu lấy đen răng chuột tan họp gieo ôn dịch. Đen răng chuột da lông màu đen như châm, trên hàm răng ẩn chứa ôn dịch độc tố, là một loại khó dây dưa yêu thú. Thì ra là thế, xin nhờ. Nhìn xem Vương Ngũ Danh bóng lưng, Thường Sinh ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể mau sớm chạy về tông môn, chuyển đến cứu binh. Luyện khí kỳ tu sĩ đối ôn dịch bất lực, trúc cơ tu sĩ dù sao cũng nên có chút biện pháp. Thực sự không được phái ra kim đan trưởng lão. Thường Sinh cũng không tin những cái kia có thể phi thiên độn địa kim đan cường giả sẽ đối với thế giới phàm tục ôn dịch thúc thủ vô sách. Chỉ cần Thiên Vân Tông ra tay, bóng rừng chấn mối nguy liền có thể giải quyết dễ dàng, bất quá trước đó, Tiểu Vũ chỉ sợ chịu không nổi bao lâu. Tiểu Vũ ở đâu, mang ta đi. Thường Sinh nhường A Phượng dẫn đường, hai người vòng qua mấy cái góc đường, đi vào một chỗ ở vào tiểu trấn rịa người ta. Tiểu Vũ cùng A Phượng nhà thực sự keo kiệt, bên ngoài viện tường đất chỉ có cao cơ nửa người. Phòng ốc bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã thiếu gạch tít ngói, vừa ở vào phòng trước thấy một chút chậu gỗ bùn bát bày đầy đất. Đó là tiếp nước mưa dùng, bằng không trời mưa to trong phòng lại biến thành hồ nước. Lại đi vào trong, là một đầu lối đi nhỏ, hành lang bên trên ngừng lại quan tài, nắp quan tài mở ra, có thể thấy bên trong nằm một cái gầy trơ xương phụ nhân. Phụ nhân sớm đã chết, thi thể tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi vị. Vòng qua quan tài đi vào buồng trong, không đợi đi vào liền nghe đến một trận dồn dập tiếng ho khan. Vùng trong cùng lối đi nhỏ ở giữa liền cách một đạo rèm, liền môn đều không có, vén rèm xe lên, Tiểu Vũ đang chật vật thở hào hẹn, khóe miệng một mảnh vết máu. Tiểu Vũ, ta tìm tới thúc thúc. Hắn nhất định có thể cứu ngươi. A Phượng vọt tới bên giường, đầy mắt là nước mắt, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nói không ra lời. Mẹ ruột của nàng tại trước khi chết liền là bộ dáng như vậy, thở dốc gấp rút, ho ra vết máu. Đừng đụng hắn. Thường Sinh một phát bắt được nữ hải tay cánh tay. Ngăn cản A Phượng làm Tiểu Vũ tẩy vết máu động tác. Phía trước trên đường gặp phải suy yếu dân chấn, A Phượng mẫu thân thi thể bộ dáng, tăng thêm Tiểu Vũ lúc này trạng thái, Thường Sinh có thể kết luận này tòa bóng rừng chấn đã bị ôn dịch trô vây quanh. Mà lại có thể là hung hiểm nhất dịch chuột. A Phượng xem ra còn không có bị lây bệnh, Thường Sinh nghiêm túc phân phó nói, tiểu vũ ta tới chiếu cố, ngươi đi tìm trên trấn quan phủ nha môn, tìm những cái kia người hầu quan binh, nói cho bọn hắn trong trấn xuất hiện ôn dịch, nhanh đi. Vì cảnh cáo tiểu trấn bách tính, Thường Sinh dự định nhắc nhở trước thôn trấn quan phủ nha môn, chỉ có quan phủ đạt được báo nguy trước, mới có thể khai thông cùng cứu chữa trên trấn cư dân. A Phượng đáp ứng liền muốn đi tìm nha môn báo tin. Đeo cái này vào. Thường Sinh đem một cái bông vải khẩu trang cho A Phượng mang lên, tại dịch khu chuyển động, nhất định phải có trang bị phòng vệ mới được. Chờ A Phượng mang theo khẩu trang rời đi, Thường Sinh hít sâu một hơi, thần tâm khẽ động đến dược cục không gian, rất mau dẫn ra một chút dược phẩm. Mang hảo thủ bộ khẩu trang, bắt đầu xem xét tiểu vũ trạng thái. Thúc thúc. Ta sắp chết. Tiểu vũ hết sức suy yếu, mơ mơ màng màng thấy Thường Sinh cái bóng, hắn nhếch nhếch khóe miệng, chật vật nói ra một câu nói nhỏ liền ngất đi. Bởi vì hai ngày trước bị Tôn Lão thất bạo đánh cho một trận, hư nhược tiểu vũ lây nhiễm ôn dịch, bây giờ trạng thái đang ở trên con đường tử vong dãy rua, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Cũng may Thường Sinh tới, không chỉ mang đến một phần quan tâm, còn mang đến dược trong cục dược phẩm. Đừng sợ tiểu vũ, kiên cường chút, ta sẽ không để cho người chết. Thường Sinh tay chân lanh lẹ cho tiểu vũ trừ độc, đồng thời dùng liên nấm mốc làm cùng sở trẻ tô mi xin hai loại dược vật, sau đó nhỏ lên nước muối vì đó bổ sung trình độ. Dược cục bên trong chỉ có dược phẩm mà không có dụng cụ, Thường Sinh vô phương cho tiểu vũ làm kiểm tra cặn kẽ, hắn chỉ có thể dùng kinh nghiệm của mình để phán đoán tiểu vũ trạng thái cùng trận này đột nhiên đến tai họa. Hẳn là hắc từ bệnh, thế nhưng là dịch chuột lại từ đâu tới. Bận rộn xong sau, Thường Sinh rơi vào trầm tư. Vương Ngũ Danh nói qua, hồng mục điêu thử không có khả năng truyền nhiễm dịch chuột, mà thử hùng tồn tại, chung quanh phương viên trong vòng 10 dặm thậm chí liền một con sóc đều không có. Thường Sinh chỉ là kỳ quái trong chốc lát. Dù sao dịch chuột truyền bá con đường không chỉ là loài chuột, con rái cạn cùng bọ chết rồi mỗi cũng có thể là nhiễm bệnh con đường. Không nghĩ nhiều nữa, Thường Sinh đem tiểu vũ mẫu thân quan tài che lên, lại lấy ra nước khử trùng đem chọn cái phòng khử độc một lần. Tác dụng của dược vật dưới, tiểu vũ hô hấp bình thường một chút, vẻ mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ hôn mê, trạng thái lại so phía trước đã khá nhiều. Hô! Thở phào một cái, Thường Sinh ngã ngồi ở giường đầu. May nhờ trong đầu có một tòa đại dược cục. Xem ra tại đây mảnh kỳ dị trong thế giới, dược trong cục dược phẩm cũng không phải không dùng được. Ít nhất có thể cứu người một mạng. Ngoài cửa sổ đã là ban đêm, âm nguyệt sáng bóng vẫn như cũ thanh lãnh, nhìn xem thanh tĩnh đầu đường, nghe đồng hương tiếng ho khan, Thường Sinh nghĩ mãi không ra. Mặc dù hắn không sợ bị người ta biết chính mình có rất nhiều kỳ kỳ quái quái dược phẩm, mong muốn cứu trợ toàn bộ thôn trấn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bóng rừng trấn quá lớn, coi như mệt chết, một người cũng bận không qua nổi a. Chương 24 Ôn dịch, chung. Mong muốn cứu trợ toàn bộ thôn trấn, dựa vào Thường Sinh một người không thể được, cho nên Thường Sinh mới có thể nhường Á Phượng đi tìm nơi đó quan phủ nha môn. Vô luận là cứu viện, vẫn là trấn nhiếp, có người khống chế thôn trấn, tuyệt đối so với không ai khống chế thôn trấn phải tốt hơn nhiều, nhất là tại đây loại thiên tai xuất hiện thời điểm. Một khi tiểu trấn hoảng loạn lên, tăng thêm đáng sợ tình hình bệnh dịch, đó mới là tuyệt lộ. Cũng không lâu lắm, Á Phượng lảo đảo nghiêng ngã chạy trở về, thở hổn hển đối Thường Sinh thẳng lắc đầu. Nha môn người mặc kệ. Thường Sinh giận tím mặt, nói, bóng rừng trấn lệ thuộc Thiên Vân Nước hạ bố trí quan phủ nha môn dựa vào cái gì mặc kệ bách tính chết sống. Không, không là bất kể, là, không ai. A Phượng lúc này mới thở ra hơi, vội vàng nói, trong nha môn không ai, không có bất kỳ ai. Không ai. Thường Sinh ngây ngẩn cả người, hắn càng phát giác kinh ngạc không hiểu. Chẳng lẽ là quan phủ người đã tại cứu chữa dân trấn, vẫn là người hầu đều đã trốn mất. Đương đương đương. Trên đường một trận chiêng đồng vang, tiếng người huyên náo, bước chân hỗn loạn, giống như rất nhiều người tuân hướng địa phương nào. Đuổi theo ra đi xem xét, quả nhiên láng giềng đều chạy tới một cái phương hướng. Trong trấn quảng trường nhỏ. Đi xem một chút. Thường Sinh cùng A Phượng rời đi phòng cũng chạy tới quảng trường nhỏ, chỉ thấy một cái viên ngoại ăn mặc lão giả đang đứng tại tạm thời lập nên trên bàn, chống quải trượng mặt trầm như nước. Quảng trường chung quanh tụ tập rất nhiều người, nhìn một chút không sai biệt lắm, lão giả háng giọng một cái, mở miệng nói ra. Chư vị hương thân, ta Chu mẫu người tại bóng rừng trấn vẫn tính thai to mặt lớn, ngày hôm nay liền dày ra mặt, vì mọi người một lần làm chủ. Lão giả nói xong, lập tức đạt được chung quanh bách tính đồng ý. Nghe Chu lão gia tử. Chu lão đức cao vọng trọng, ngài nói chuyện chúng ta đều nghe. Chu lão viên ngoại nhưng phải cho chúng ta làm chủ à, bóng rừng trấn bị phong, chúng ta ai cũng ra không được, nhiều người như vậy không thể đều chờ chết ở đây đi. Đúng. Chúng ta không có bệnh. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta ra thôn trấn? Không được chúng ta cùng một chỗ lao ra. Dân chúng chung quanh lao nhau. Yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Trên đài lão giả ra hiệu chung quanh yên lặng, hắn nói tiếp, không xông ra được, bên ngoài có trọng binh phong tỏa, phía trước có người tận mắt nhìn thấy, những cái kia chạy ra thôn trấn người không đi ra nửa dặm liền bị đánh giết tại chỗ. Chung quanh có người tức giận không thôi, cả giận nói, chúng ta chỉ là dân chúng tầm thường, cũng không phải tạo phản phản quân, dựa vào cái gì vô cớ giết người. Có mấy cái bệnh nhân liền muốn phong tỏa toàn bộ thôn trấn, còn có vương pháp hay không? Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Nhiều người như vậy cũng không tin bọn hắn dám đều giết. Mấy người kêu gào khiến mọi người nổi giận, dân chúng chung quanh đều đi theo hô uống, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Bố cáo xuống. Bố cáo xuống. Lúc này có người từ đằng xa chạy tới, trong tay còn cầm lấy một tấm bố cáo, leo lên sàn gỗ giao cho vị kia họ Chu lão giả. Thiếp bố cáo người đâu? Chu lão nắm lấy đối phương chất vấn. Căn bản không có thiếp, ném vào trong trấn liền chạy, cái bóng đều không nhìn thấy. Đối phương thở hổn hển đáp. Vung ra đối phương, Chu lão mở ra bố cáo quan sát, một đôi lông mi trắng càng xem khóa đến càng sâu, cho đến vận thành phiền phức khó chịu. Hợp thượng quan phủ cho ra bố cáo, Chu lão thật dài thở dài một hơi, bốn phía bách tính trở nên lặng ngắt như tờ. Bố cáo đã nói, để cho chúng ta bóng rừng trấn bách tính trong nhà chờ đợi, không thể rời đi thôn trấn nửa bước, người vi phạm, giết không tha. Một câu giết không tha, nghe được tất cả mọi người trong lòng run lên. Đây không phải là chờ chết sao? Ta không muốn chết a o o o. Chúng ta đi đường núi, cuốn ra thôn trấn. Đến muộn, trời tối thời điểm ta coi thấy trên núi có ánh lửa, sợ là đồn trú đại quân, hiện tại đi đường núi cũng phải bị quân binh đánh giết. Sao động lại một lần nữa hiện lên ở bách tính trái tim. Trong đám người có người khóc ra thành tiếng, càng nhiều người thì là đem tầm mắt rơi vào trên sàn gỗ vị kia Chu lão trên thân. Nếu ra không được, chúng ta cũng không thể chờ chết. Chu lão tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta bóng rừng trấn dân trấn đồng tâm hiệp lực, liền có thể vượt qua cửa ải khó. Trước đem bóng rừng trấn chia làm đổ vật hai nơi khu vực. Nghe vị này Chu lão nói chuyện, Thường Sinh đầu tiên là nhẹ gật đầu, chỉ cần cách ly đến hữu hiệu, tình hình bệnh dịch liền có khả năng bị khống chế. Nhưng mà chờ nghe xong Chu lão an bài, Thường Sinh trợn mắt hốt mồm. Cách ly không sai, thế nhưng vị này Chu lão cách ly biện pháp là đem lão nhân cùng hài tử an bài tại một chỗ tương đối an toàn khu vực, mà cường tráng thanh niên trai tráng phụ trách xử lý các nhà các hộ thi thể. Cái này cũng chưa tính, xử lý thi thể biện pháp lại có thể là ngay tại chỗ vùi lấp. Này không phải là tìm chết sao? Không thể chôn. Thường Sinh lên tiếng gào to, nếu như dựa theo Chu lão an bài, chúng dân trong trấn rất nhanh sẽ chết tuyệt, bóng rừng trấn tướng triệt để trở thành tử trấn. Lão nhân cùng hài tử thể chất yếu nhất, an bài tại cùng một chỗ rất dễ dàng lẫn nhau truyền nhiễm, người đây không phải cách ly, người đây là gia tốc dịch bệnh quyết tán. Thường Sinh nhảy lên sàn gỗ, hướng về phía chung quanh hô, bóng rừng trấn đại phu đâu? Tiệm thuốc lang trung đâu? Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể để cho bên ngoài hành chỉ huy. Ngươi là nhà ai tiểu tử, đừng tới quấy rối. Chu lão không nhận ra Thường Sinh, mở miệng xua đuổi. Ta không có đang quấy rối, biện pháp của ngươi không đúng, hội hại chết tất cả mọi người. Thường Sinh nghĩa chính ngôn tử. Trăm thiện hiếu làm đầu. Trước bảo hộ lão nhân cùng hài tử có cái gì không đúng. Chu lão râu ria vểnh lên lên, dẫn đến mặt mo trắng bệnh. Đối phương lại còn nói hắn đang hại người, phải biết hắn nhưng là bóng rừng trấn tối vi đức cao vọng trọng nhân vật, nhưng phàm trên thi trấn có cái việc hiếu hỉ, đều sẽ cái thứ nhất mời hắn vị này Chu lão, nhà ai có cái chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng sẽ trước tiên mời hắn Chu lão cầm cái chủ ý. Ở tại bóng rừng trấn hơn 60 năm, Chu lão này là lần đầu tiên bị người như thế phản bác. Có hay không hiểu ý gì? Thường Sinh không để ý tới không hỏi lão giả, mà là hướng phía chung quanh quát. Nghe xong hiểu ý gì, đám người xung quanh theo bản năng nhìn về phía một người mặc áo dài 40 nam tử. Đó là trên thi trấn tiệm thuốc ngồi công đường xử án tiên sinh, ý thuật coi như là qua được. Thi thể vùi lấp đằng sau hội hư thối thi thể hội dẫn tới càng nhiều rồi mỗi thử nghĩ, tình hình bệnh dịch không những sẽ không bị khống chế, ngược lại sẽ phát ra đến càng thêm mãnh liệt, ngươi nếu hiểu được ý đạo, nên rõ ràng ta nói có đúng hay không. Thường Sinh nhìn chằm chằm áo dài nam tử, hắn hiện tại tứ cố vô thân, nhu cầu cấp bách đạt được tán thành, bằng không căn bản thuyết phục bất động bốn phía bách tính. Người chết làm lớn, nhập thổ vi an. Chu lão an bài đến không sai. Tiệm thuốc ngồi công đường xử án tiên sinh tại dưới con mắt mọi người vuốt vuốt râu ria, nói, nếu như không chôn, thi thể hội hư thối đến càng nhanh, chúng ta cũng không thể nắm thi thể thiêu hủy đi. Nhập thổ vi an, đây là thế giới phàm tục bách tính mọi người đều biết đạo lý. Thi thể nhất định phải thiêu hủy. Một bộ đều không thể thừa. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thường Sinh nói ra một câu cơ hồ là phá vỡ nhân luân gào to, câu nói này vừa ra. Nguyên bản tụ tập tại dân chúng chung quanh dồn dập hiện ra căm thù tầm mắt. Đốt thi thể. Ngươi đến cùng là ai nhà hôn tiểu tử? Cư nhiên như thế bất hiếu. Chu lão thở phì phò quát. Há lại chỉ có từng đó là bất hiếu, căn bản là đại nghịch bất đạo. Tiệm thuốc ngồi công đường xử án tiên sinh cũng hô uống. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử? Chúng ta bóng rừng chấn sự tình không cần đến ngươi tới khoa tay múa chân. Nghe chú lão. Lão nhân cùng hài tử tụ tập tại cùng một chỗ, những người khác phụ trách vùi lấp thi thể. Chúng ta đồng tâm hiệp lực trung độ cửa hải khó. Dân chúng chung quanh dồn dập kêu gào, căn bản không ai để ý tới Thường Sinh cái này kẻ ngoại lai. Thúc thúc hội cứu người. Các ngươi nghe hắn a. Thúc thúc thật hội cứu người. A Phượng thanh âm bị bốn phía sóng âm bao phủ, không ai sẽ tin tưởng nàng cái này trai trai hài tử, lại không người tin tưởng Thường Sinh. Thấy chúng dân trong trấn liền muốn dựa theo Chu lão an bài đi chịu chết, Thường Sinh không có biện pháp, hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp tại trên sàn gỗ kết động lên chú quyết, gào to lên tiếng. Hỏa pháp, diễm hỏa cầu. Chương 25, ôn dịch, hạ. Tiểu trấn quảng trường, một nửa sàn gỗ. Theo Thường Sinh một tiếng gào to, trong lòng bàn tay hắn hô một tiếng bốc cháy lên một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Cứ việc hỏa cầu rất nhỏ, thế nhưng so với phía trước ngọn lửa muốn lớn hơn nhiều, chiêu này lăng không sinh ra hỏa diễm thủ đoạn, liền đem dân chúng chung quanh cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngươi không là trấn trên người. Chu lão bị dọa đến run run rẩy rẩy, nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Đang khi nói chuyện Thường Sinh đem tức sắp tắt hỏa cầu hướng phía dưới chấn gỗ. Bành! Hỏa đoàn nện ở trên sàn gỗ, vỡ vụn thành một chỗ hỏa tinh, đứng tại hỏa tinh trung tâm Thường Sinh lúc này bị tôn lên như thiên thần hạ phàm, khí thế mười phần. Thiên sư! Ngài là tiên sư đại nhân! Chu lão chố mắt trong nháy mắt, đông nhiên kinh hô một tiếng trực tiếp quỳ xuống, thế mà đại lễ cúi chào. Thiên sư cứu mạng a! Lần này được cứu rồi! Bóng rừng chấn được cứu rồi! Thiên sư vạn phúc kim an. Một đám bách tính như lễ bái thần linh, đối sàn gỗ lễ bái không ngừng, bọn hắn chưa thấy qua chân chính người tu chân, nhưng đối những cái kia ẩn cư rừng núi tu hành cường giả như sấm bên tai. Nghe nói tại Thiên Vân nước trong hoàng thành liền có phi thiên độn địa tiên sư tọa trấn, bảo hộ lấy Thiên Vân hoàng tộc nhất mạch. Vì để cho bóng rừng trấn không đến mức trở thành quỷ trấn, Thường Sinh vận dụng duy nhất có thể thi triển pháp thuật, may mắn lần này vượt xa bình thường phát huy, thi triển ra diễm hỏa cầu vẫn tính không tệ. Hiện đang nghe ta an bài. Thường Sinh ngắm nhìn bốn phía, phân phó nói, trong nhà có thi thể lập tức trở lại, đem thi thể kéo đến bên ngoài trấn chuẩn bị hỏa táng, tiếp xúc thi thể thời điểm mang lên bao tay che đậy tốt miệng mũi, lại đem ngừng qua thi địa phương giải lên môi tôi. Ngắn gọn đã phân phó về sau, Thường Sinh phất tay nhường chúng quanh bách tính tản ra, nhiều người như vậy tụ tập tại cùng một chỗ nguy hiểm nhất. Xua tán đi bách tính, Thường Sinh mệnh cái kia ngồi công đường xử án tiên sinh dẫn đường, đến tiệm thuốc. Tiên sư đại nhân, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Chu lão cũng cùng đi qua, vây trước vây về sau, sợ chậm trễ Thường Sinh vị này tiên sư. Chu lão đức cao vọng trọng, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Đi vào tiệm thuốc sau nhìn một chút cửa hàng bên trong các loại thảo dược, Thường Sinh vẫn tính hài lòng. Tiên sư ngài nói. Núi lao biển lửa tiểu lão nhân cũng đi đến. Họ Chu lão giả túi đầu không lưng, một bộ cúc cung tận tụy bộ dáng. Ngươi phụ trách thống kê bệnh nhân thương binh, phân khu vực thông trì. Nhường sinh bệnh bách tính tuần tự tới này chỗ tiệm thuốc lĩnh dược. Thường Sinh nói xong cái kia Chu lão liên tục gật đầu xứng phải, loại sự tình này với hắn mà nói không khó, ra lệnh một tiếng liền có thể làm thỏa đáng, cũng là ngồi công đường xử án tiên sinh ngồi không yên. Không thể. Tiên sư tuyệt đối không thể a. Trung niên đại phu mặt mũi trắng bệnh, vội vàng nói, tha thứ ta tài sơ học thiện, mở không ra trị liệu ôn dịch đơn thuốc, nếu để cho những cái kia bệnh nhân tới bốc thuốc, chúng ta rất nhanh cũng sẽ bị truyền nhiễm nha. Nguyên lai vị này ngồi công đường xử án tiên sinh cũng không là không hiểu, hắn biết ôn dịch đáng sợ, càng không dám tùy tiện tiếp xúc bệnh hoạn. Không cần đến ngươi cho toa thuốc, đơn thuốc ta có, cầm bút ký tốt. Thường Sinh một chút hồi ức, nói ra một phần trị liệu dịch chuột thuốc đồng ý phương thuốc. Chứng bệnh nhẹ lấy thuốc trở về sắp phục, bệnh nặng lưu tại tiệm thuốc, cho ta đưa ra ở giữa phòng trống. Kỹ càng bàn giao một phen tình hình bệnh dịch trong lúc đó cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, Thường Sinh mang theo A Phượng cách mở tiệm thuốc trở lại tiểu Vũ nhà. Hắn đi lần này không sao, nhưng làm vị kia trung niên đại phu làm cho sợ hãi. Bệnh nặng lưu tại tiệm thuốc, đây không phải chờ lấy bị truyền nhiễm dịch bệnh sao. Sợ hãi thì sợ hãi, hắn cũng phải làm từng bước bốc thuốc, không ai trở ra đi thôn trấn, lúc này tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, nếu là đắc tội tiên sư, xuống chàng chỉ sợ thảm hại hơn. Tiệm thuốc bên trong bọn tiểu nhị tất cả đều bề bộn sống, một phần thảo dược bị gói kỹ chồng chất ở một bên, không bao lâu một chút đạt được thông báo bị bệnh dân trấn tuần tự chạy đến nhận lấy thảo dược. Cửa tiệm thuốc, Chu lão đem miệng của mình mũi bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ. Bệ vệ ngồi trên ghế, có hắn tọa chấn, lĩnh dược dân chấn cũng là trật tự giành mạch. Tiểu Vũ trạng thái đã khá nhiều, lúc này đang ngủ say, chờ Thường Sinh trở về thời điểm, một bình lớn tử nước muối vừa vặn thấy đáy. Nhường A Phượng đốt lên lò, Thường Sinh đem trong phòng muối bình nước cùng hộp thuốc thu thập một phen, lại tại dược cục bên trong xuất ra hàng loạt liền nấm mốc làm cùng sở trẻ Tommy xin còn có một số chất kháng sinh. Đem dược phẩm bao bên ngoài giả hộp cùng sách thuyết minh tất cả đều ném vào hỏa lô, những giải thích này không rõ đồ vật không thể để cho người ngoài thấy. Dược cục trong quầy chất kháng sinh loại dược phẩm cơ hồ bị Thường Sinh tất cả đều đem ra, chỉ những thứ này đều chưa hẳn đủ. Lúc này Thường Sinh chỉ hy vọng bóng rừng chấn dân chấn không có quá nhiều người cảm nhiễm ôn dịch, hy vọng tình thế còn có cứu vãn chỗ trống. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Thường Sinh đã làm hắn có khả năng làm hết thảy. Thúc thúc, Tiểu Vũ có thể sống sót ta. A Phượng trong thanh âm vẫn như cũ mang theo lo lắng. Yên tâm, nhất định có thể sống sót. Thường Sinh dùng sức gật đầu, không kịp nghỉ ngơi, mang lên khẩu trang bao tay, đem Tiểu Vũ mẫu thân quan tài túm ra sân nhỏ. Thi thể nhất định phải đốt cháy mới có thể ngăn chặn ôn dịch, điểm này Thường Sinh hết sức rõ ràng. Trong màn đêm, bóng rừng trấn phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là mọi người bận rộn thân ảnh, một bộ quan tài bị vận đến bên ngoài trấn, chồng chất tại trước đó dựng tốt trên mặt có gỗ, chờ đợi lấy tập thể đốt cháy. Bóng rừng trấn chúng dân trong trấn đang bận rộn lấy, Thường Sinh đang bận rộn lấy, vị kia Thiên Vân Tông Vương sư huynh cũng đang bận rộn lấy. Vương Ngũ Danh đang bận bịu đi đường. Hắn không khuyên nổi Thường Sinh, đành phải đem tin tức mang về tông môn. Cái này Thường sư đệ thật sự là tính bướng bỉnh, một con đường chạy đến đen, ai. Vương Ngũ Danh rất đi mau ra Trà Sơn phạm vi, cách xa bóng rừng trấn, sau khi hắn đi đến bên ngoài trấn 5 dặm địa phương, chợt nhìn thấy đen nghịt một mảnh thân ảnh. Ngay tại cách đó không xa, vậy mà tập kết lấy vạn mà đếm đại quân. Các quân lính thân mang áo giáp nghiêm nghị có thứ tự, bày biện xếp thành một hàng dài, giống như tại phong tỏa cái gì. Thiên Vân nước đại quân. Vương Ngũ Danh kinh ngạc không thôi, không nghĩ ra tại sao lại có quan phủ đại quân tại bóng rừng bên ngoài trấn tập kết. Không có biết rõ cục diện phía trước, Vương Ngũ Danh không có tùy tiện đi qua. Người tu chân mặc dù xem thường phàm nhân, thế nhưng tại lấy vạn mà đếm đại quân trước mặt, luyện khí kỳ tu sĩ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, thậm chí có bị đánh chết nguy hiểm. Dừng lại. Lại đi một bước giết chết bất luận tội. Vốn định lách qua quân đội, tránh kho y phức tạp, không ngờ vừa đi vào một bên rừng cây liền bị ngăn lại. Nguyên lai liền trong núi rừng cũng có trinh sát tần hiện, Vương Ngũ Danh không có cách nào đành phải tự giới thiệu, lộ ra người tu chân thân phận. Hắn cũng không muốn cùng Thiên Vân nước đại quân xuất hiện hiểu lầm. Nghe nói là người tu chân, trinh sát vội vàng rút đi, đem Vương Ngũ Danh gạt tại một bên. Điện hạ, là người tu chân. Rừng núi chỗ sâu sắp đặt lều lớn, trong đại trướng có hai người đang ở uống rượu đánh cờ, nghe nói trinh sát chỗ báo người tu chân ba chữ, áo mãng bảo long mang điện hạ nhíu nhíu mày. Loại địa phương nhỏ này thế mà cũng có thể gặp được người trong đồng đạo, ta đi một chuyến, điện hạ yên tâm, quả quyết sẽ không để cho hắn hỏng chúng ta đại kế. Một cái khác cao gầy thân ảnh ngữ khí nhàn nhạt, đứng dậy nói ra, xem bộ dạng này nắm bắt mười phần. Vậy làm phiền Bạch huynh. Uống rượu điện hạ mỉm cười gật đầu, một bên tiếp tục thưởng thức rượu, một bên vuốt vuốt con cờ trong tay, phảng phất trong bàn cờ quân cờ đều tại hắn bài bố bên trong. Chương 26, đào đất người. Nửa đêm, bóng rừng bên ngoài trấn giấy lên hỏa hoạn. Số trăm cô thi thể bị đốt cháy, chung quanh một ma nhờ tiếng kho cờ. Hỏa hoạn là Thường Sinh tự mình điểm lửa, mãi đến hơn 2 canh giờ đằng sau mới dần dần dập tắt, thi cốt theo dịch bệnh cùng nhau bị đốt cháy thành tro bụi. Nửa đêm tiểu trấn không người ngủ. Các nhà các hộ trước cửa sau phòng đều vẩy lên môi tôi, dùng tới trừ độc, bận bịu tứ phía dân trấn tất cả đều dùng vải bông che miệng mũi. Đó là tiên sư phân phó, ai dám không làm theo sẽ bị những người khác coi là ngoại tộc, đuổi ra thôn trấn. Uống thuốc xong về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ trong 3 ngày không cho phép ra khỏi cửa, uống nhiều nước, tận lực ít cùng gia đình tiếp xúc. Nhìn xem đối diện phụ nhân ăn 2 mảnh chất kháng sinh viên thuốc, Thường Sinh phất tay ra hiệu đối phương có thể đi, sau đó hướng ngoài cửa phân phó nói, tiếp theo cái. 2 mảnh chất kháng sinh đã không ít, Thường Sinh có thể lấy ra dược phẩm cũng không nhiều lắm, hắn chỉ có thể ở quầy hàng khu vực chuyển động, chất đống càng nhiều dược phẩm tủ thuốc khu vực hắn căn bản là không có cách tiếp cận. Phụ nhân chỉ là cái chán nóng lên, còn không có càng nhiều triệu chứng. An viên thuốc sau Thiên Ân vạn tạ rời đi. Tiếp lấy đi vào là một cái bệnh nặng hào, không chỉ phát nhiệt còn ho khan không ngừng, đường đều đi không được, là bị gia đình mang tới. Mang lên phía sau. Thường Sinh quyết định thật nhanh, mệnh mấy người đem bệnh hoạn mang lên tiệm thuốc hậu trạch, nơi đó đã tụ tập 10 cái bệnh nặng mắc, tất cả đều nhiệt độ cao hôn mê, hấp hối. Này chút bệnh nặng mắc khẩu phục viên thuốc là vô dụng, chỉ có thể trích, mà Thường Sinh có thể lấy ra thuốc trích số lượng, càng ít. Đem bệnh hoạn người nhà đuổi đi. Thường Sinh tự mình cho mới tới bệnh nặng mắc đánh liên nấm mốc làm, này chút hiện đại y học thiết bị, nhưng người ngoài thấy nhất định là phiền phức, cho nên hắn chỉ có thể tự thân đi làm. dược không có bao nhiêu, xem vận mệnh của các ngươi đi. Lắc đầu, Thường Sinh thở dài một cái, quay người trở lại bị xem như tạm thời phòng phòng lớn, tiếp tục xem xét dân chấn tình huống. Dùng Thường Sinh thủ đoạn cùng tinh lực, hắn chỉ có thể làm đến bước này, có thể giữ được hay không bóng rừng chấn bách tính, kỳ thật hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Vuốt vuốt cái chán, Thường Sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ màn đêm. Hy vọng Vương Ngũ Danh có thể mau mau chạy về tông môn, Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão nếu như kịp thời chạy đến, bóng rừng chấn mới tính có thể cứu. Cứ việc có được một tòa dược cục tại trong óc, Thường Sinh sức một mình tại đây loại ôn dịch bùng nổ khu vực vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa, hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào Vương Ngũ Danh trên thân, ký thác vào Thiên Vân Tông cao thủ chân chính thân bên trên. Mong muốn đem bóng rừng chấn thương vong không chế tại điểm thấp nhất, chỉ có Thiên Vân Tông ra tay. Đây là Thường Sinh nguyện vọng. Hắn không nghĩ trơ mắt nhìn bóng rừng chấn bách tính chết đi, hắn không muốn xem lấy từng đầu sinh mệnh như vậy trôi qua. Bởi vì hắn trải qua quá nhiều sóc nảy trôi dạng, cũng xem gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng mà đưa cờ trao cho hy vọng Trung Vương Ngũ Danh, không những không có có thể kịp thời chạy về tông môn, ngược lại liền trà sơn phạm vi đều không đi ra ngoài. Làm trinh sát rút đi, Vương Ngũ Danh càng phát giác sự tình có chút không đối đầu. Không có dấu hiệu nào ôn dịch, đột nhiên xuất hiện đại quân, bị phong kín tại trong dãy núi tiểu trấn. Không thích hợp, cuộc ôn dịch này tới kỳ quặc, bình thường rắn, côn trùng, chuột, kiến không có khả năng nhanh như vậy khuyết tán dịch bệnh, huống chi trong lòng núi còn có mắt đỏ thử hùng nghỉ lại. Càng nghĩ càng không thích hợp, Vương Ngũ Danh phảng phất thấy được một trận sương mù đang bao phủ tại bóng rừng chấn đỉnh đầu. Chẳng lẽ, cuộc ôn dịch này là có người cố ý vi chi? Vương Ngũ Danh một trận tim đập nhanh, tự nói lúc dưới chân cũng không có nhàn rỗi, rốt cục lách qua xa xa đại quân. Đi vòng nửa đêm thời gian, Vương Ngũ Danh đứng tại một chỗ trong rừng dự định nghỉ ngơi một chút, vừa muốn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đồng nhiên nghe nói sau lưng ác phong bất thiện. Hô! Tiếng gió thổi liền ở sau, giống như có đồ vật gì tốc độ cao đánh tới. Không tốt! Vương Ngũ Danh kinh hãi, vội vàng đem trường kiếm hướng về sau chém tới. Dưới tình thế cấp bách, Vương Ngũ Danh một kiếm chẳng không, phía sau hắn đánh tới đồ vật nhưng đã trúng mục tiêu. Giang giác! Chi chi! Một tiếng chuột ê ơ. Một con toàn thân lông đen từng chiếc tạc lập chuột bư đã căn trúng Vương Ngũ Danh đầu vai. Yêu thú. Vương Ngũ Danh hô to một tiếng, khi hắn thấy rõ căn trúng chính mình hắc thử thời khắc, đột nhiên giật mình. Hắc nha thử. Nhận ra căn trúng yêu thú của mình lại có thể là khó chơi nhất hắc nha thử, Vương Ngũ Danh sắc mặt triệt để trợn nhìn, hắn khẽ cắn răng, trường kiếm thay đổi đối đầu vai chém xuống dưới. Răng rác một tiếng. Máu thịt tung bay. Hắc nha thử hợp với một khối Vương Ngũ Danh máu thịt bị cắt xuống dưới. Bạch 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 liên tục rút lui, Vương Ngũ Danh quyết định thật nhanh chém xuống chính mình một cánh tay, lúc này mới giữ được một mạng. Hắc nha thử có thể chế tạo ôn dịch, trên hàm răng ẩn chứa kịch độc, nếu như bị cắn trúng, luyện khí kỳ tu sĩ đem hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi lập tức dùng giải dược. Vương Ngũ Danh cũng không có hắc nha thử giải dược, mong muốn giữ được mệnh, chỉ có thể chặt đứt bị cắn trúng máu thịt. Đang đau nhức bên trong, Vương Ngũ Danh ngược lại bình tĩnh lại. Yêu thú xuất hiện quá đột ngột, mà lại là một con yêu thú trình độ hắc nha thử. Vương Ngũ Danh cũng không phải đệ tử mới nhập môn, hắn tại Thiên Vân Tông đã nhiều năm rồi, lịch duyệt chưa nói tới cao bao nhiêu, nhưng cũng không kém cỏi mặt khác cùng giai, này lúc sau đã nghĩ tới điều gì. Nhìn như tại cùng hắc nha thử giằng co, Vương Ngũ Danh lại bắt đầu phòng bị bốn phía, tầm mắt cảnh giác. Hô! Cần mau tạc lập hắc nha thử phát ra rít lên một tiếng, lần nữa hung manh đánh tới. Vương Ngũ Danh dùng một tay vung vẩy trường kiếm ngăn cản, trên lưới kiếm chân khí bắn tung tóe, hình thành ba thước kiếm phong. Hắc nha thử mặc dù miệng lưỡi bén nhọn, nhưng cũng không dám liều mạng phát khí, hai vớt chấn động vọt hướng một bên tránh đi kiếm khí. Tạm thời chấn nhiếp hắc nha thử, không đợi Vương Ngũ Danh buông lỏng một hơi, đâm nghiêng bên trong đống nhiên chém tới một kiếm. Kiếm quang tới cực kỳ đột nhiên, phảng phất theo trong hư không chạm ra, thẳng đến Vương Ngũ Danh mặt. Giơ kiếm đón đỡ, Vương Ngũ Danh đã sớm chuẩn bị, liều mạng pháp khí bị chạm ra vết dạn thậm chí khe, rốt cục khó khăn lắm chặn một kích chí mạng. Phát hiện ta rồi. Theo kiếm quang tán đi, trường kiếm chủ nhân dần dần phụ thân ảnh hiện ra. Tại Vương Ngũ Danh trước mắt xuất hiện một cái thân hình cao gầy, mí mắt trắng bệch nam tử xa lạ, thân bên trên dán vào một tấm bùa chú. Trong lúc người vừa xuất hiện, cái kia hắc nha thử thế mà vèo một tiếng nhảy lên người này bả vai. Ẩn thân phủ. Người nuôi hắc nha thử. Vương Ngũ Danh lùi lại mấy bước, ngữ khí trầm thấp. Có thể nuôi hắc nha thử tu sĩ, cảnh giới tuyệt đối so với hắn Vương Ngũ Danh cao hơn, xem ra đối phương ít nhất là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Ta là Thiên Vân Tông đệ tử, các hạ đến tột cùng là ai, vì sao muốn dùng hắc nha thử độc hại bóng rừng chấn bách tính? Vương Ngũ Danh trầm giọng chất vấn. Nguyên lai là Thiên Vân Tông cao đồ. Người cao tu sĩ cười nhạt một tiếng, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một sợi ngân mang, nói, ngươi không cảm thấy, tự mình biết có chút nhiều sao, rất nhiều bí mật, là hội muốn mạng người, đi thôi, đi nguyên nên đi địa phương. Đáy mắt Ngân Mang tản ra ôn hòa mà quỷ dị sáng bóng, tại đây mảnh sáng bóng bên trong, Vương Ngũ Danh tầm mắt trở nên ngốc chắc chắt lên, chậm rãi hướng đi rừng cây chỗ sâu. Từng bước một, lảo đảo chết lặng, lúc này Vương Ngũ Danh tựa như để tuyến con rối. Giang giác, giang giác. Nửa đêm trong núi rừng, truyền đến đào đất thanh âm. Ánh trăng lạnh leo dưới, những cái kia đào ra đất, lại bị đào đất người lấp trở về. Chương 27, Đại Hoàng Tử. Liên tiếp 3 ngày, Thường Sinh liếc mắt chưa nháy, thủy chung tại tiệm thuốc bên trong bận rộn. Lấy ra chất kháng sinh sớm đã dùng xong, hợp với gian tiệm thuốc này bên trong thuốc đông y đều bị hao phí hết sạch. 3 ngày qua, bóng rừng trấn bách tính chết đi hơn 500 người, bên ngoài trấn đốt cháy thi thể địa phương mỗi ngày đều hội liệt diễm bốc lên. Chờ 3 ngày, Thường Sinh không đợi tới bất luận cái gì viện trợ. Vương Ngũ Danh một đi không trở lại, Thiên Vân Tông trưởng lão càng là cái bóng đều không có, phảng phất bóng rừng trấn đã bị vứt bỏ. May mắn là, 3 ngày qua đi, trên thi trấn đã không có người chết, bị bệnh bách tính đang ở dần dần khôi phục. Nhờ có Thường Sinh mang tới chất kháng sinh cùng đặc hiệu dược, tăng thêm kịp thời cách ly cùng trừ độc, lúc này mới giúp đỡ trên trấn bách tính theo quỷ môn quan xoay chuyển trở về. 3 ngày bận rộn, Thường Sinh đã mệt mỏi không thể tả. Thân thể cũng không cảm thấy cái gì, chủ yếu là tinh lực hao tổn. Không nữa trần bệnh, Thường Sinh ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Tu sĩ tu luyện, không chỉ có thể tăng cao tu vi tiến giai cảnh giới, còn có khôi phục thể lực thậm chí thần hồn công hiệu. Một ngày khôi phục, nhường Thường Sinh mỏi mệt không thể tả thần hồn đạt được cực lớn giảm bớt, lại mở mắt lúc đã tinh lực như lúc ban đầu. Là Vương Ngũ Danh không có bẩm báo tình huống, vẫn là tông môn đám kia lão gia hỏa bỏ mặc. Thường Sinh tại buồn bực, ấn lý thuyết có một ngày thời gian liền đủ Vương Ngũ Danh chạy về tông môn, này đều 3-4 ngày cũng không thấy cá nhân tới. Thường Sinh đang nghi ngờ, có người càng thêm buồn bực không thôi. Bên ngoài trấn năm dặm trong quân doanh, cái kia vị điện hạ đã vô tâm đánh cờ, tại trong đại trướng dạo bước, lộ ra không quan tâm. 4 ngày, bóng rừng trấn thế mà còn có người sống. Này vị điện hạ ngữ khí không quá cao hứng. Sợ là gặp được cao thủ, hẳn là trùng hợp có tinh thông ý đạo gia hỏa tại trong trấn. Thân hình cao gầy Bạch Tiên Sinh vẫn như cũ ngữ khí nhàn nhạt, xem thường. Đây chẳng phải là hưởng phí công phu. Bổn vương không có thời gian tại đây bên trong hao tổn. Điện hạ ngữ khí hơi có không thi cờ hở. Bóng rừng trấn ngay tại này, đi không nổi cũng chạy không được, điện hạ không cần nóng lòng nhất thời, cũng là vị kia ý đạo cao nhân, nên đi gặp bên trên một hồi, nói không chừng ở trên người hắn có thể tìm ra ôn dịch nơi phát ra. Bạch Tiên Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Lời này có lý. Dám làm hỏng việc lớn của ta, hoàn toàn chính xác nên đi nhìn một cái là cái nào đường thần tiên. Xoạt một tiếng tách ra màn cửa, ngựa khí u mịch điện hạ nhanh chân đi ra lều lớn. Không bao lâu, một ngư a áo giáp lao ra quân doanh, chạy tới bóng rừng trấn. Thúc thúc, ta có thể đi bộ. Thấy Thường Sinh đi vào sân nhỏ, Tiểu Vũ cao hứng vây tay, hắn đã bớt nóng, ngoại trừ thỉnh thoảng ho khan bên ngoài cũng không lo ngại. Gần nhất đừng đi ra, tình hình bệnh dịch mặc dù đạt được khống chế, vẫn còn có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Thường Sinh ra hiệu Tiểu Vũ chớ lộn xộn, vì đó kiểm tra một phen. Đừng nhìn Tiểu Vũ tuổi không lớn lắm, không đến 10 tuổi, thể chất có thể không sai, may mắn mà có này đôi tỷ đệ tại trong trấn các đại tiểu lâu leo lên leo xuống bán trà, luyện thành một bộ tốt thân thể. Thúc thúc ngươi biết bay sao? Tỷ tỷ nói tiên sư đều sẽ bay. Chờ ta lớn lên cũng muốn đi tu luyện, ta muốn học bay trên trời. Tiểu Vũ tràn đầy phấn khởi. Bay trên trời không coi là cái gì, phi kiếm pháp bảo, thuật pháp thần kỳ. Huyền ảo tu chân giới có rất nhiều thứ so phi thiên độn địa phải có thu được nhiều. Thường Sinh trêu ghẹo nói. Ta không học khác, chỉ phải học được bay là được. Tiểu Vũ còn rất cố chấp. Vì cái gì chỉ học bay đâu? Nhìn cái này trai trai hài tử, Thường Sinh mỉm cười hỏi, còn tưởng rằng đó là hài đồng ngây thơ cùng huyễn tưởng, nhưng mà có được đáp án lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Học được bay, hái trả thời điểm liền sẽ không té chết. Tiểu Vũ nói nghiêm túc lấy, nghe được Thường Sinh một trận lòng chua xót, nhất thời nghẹn lời. Nguyên lai cái này trai trai hải tử không phải là vì bay đến thiên đi lên xem một chút rộng lớn thiên địa, mà là vì không ngã chết. Từng có lúc, Thường Sinh cũng có qua này loại ngây thơ nhưng bi ai huyễn tưởng. Hắn tại hồi nhỏ từng huyễn tưởng qua, chính mình có một ngày có khả năng trở thành thần tiên, bởi vì trở thành thần tiên, liền sẽ không lại đói bụng. Nhất thời đắm chìm trong hồi ức, Thường Sinh tầm mắt trở nên ảm đạm mấy phần. Thúc thúc, có người tìm ngươi. Đẩy cửa tiến đến A Phượng thở hổn hển, cắt ngang Thường Sinh hồi ức. Xem bộ dáng là một đường chạy chậm trở về. Ai tìm ta? Thường Sinh ngẩng đầu hỏi. Là một chút theo bên ngoài trấn tới quân binh, rất nhiều người. A Phượng vội vã nói ra. Trấn kẻ ngoại lai rồi. Quân binh tìm ta. Thường Sinh hơi có không hiểu, Lúc này ngoài viện có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp lấy người ngưỡng ngựa hí một trận ồn ào. Ngay tại này, thần y liền ở chỗ này đây. Tiệm thuốc ngồi công đường xử án tiên sinh thanh âm vang lên, tiếp theo là nói cảm ơn liên tục, giống như được rất nhiều chỗ tốt. Nhìn một chút A Phượng cùng Tiểu Vũ hai đứa bé, Thường Sinh ra hiệu hai người không cần đi ra, chính mình đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Ngoài viện là một đội kỵ binh, từng cái thân mang áo giáp nhân cao mã đại, có tới trăm kỵ. Trong nội viện đứng đấy hai người, cầm đầu nam tử hơn 30 tuổi, áo mãng bào đai lưng ngọc, một thân quý khí, xem xét chính là sống thượng vị, khí thế phi phàm. Một cái khác là thân hình cao gầy người trẻ tuổi, dung mạo phổ thông, cười ha hả một mặt hòa khí, chỉ là tầm mắt sâu lắng, mí mắt trắng bệnh. Ngươi chính là thần y kìa. Cầm đầu nam tử trên cao nhìn xuống, nói, bổn vương chính là thiên vân nước đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà, ngươi họ gì tên gì, tới này bóng rừng trấn mục đích ở đâu? Mục đích ở đâu? Thường Sinh trong lòng tự nhủ ta là tới bắt điêu thử. Đi ngang qua mà thôi. Tuy tiện nói cái cớ, hắn không thích đem hành tung cáo chi người xa lạ, nhất là này loại cao cao tại thượng người xa lạ. Đi ngang qua. Sợ là không ngừng đi. Cao gầy nam tử lúc này mở miệng, nói, điện hạ cha hỏi ngươi đâu, ngươi muốn như thật nói ra, nói rõ ràng, ngươi tới bóng rừng trấn đến cùng có mục đích gì. Ta nói, đi ngang qua mà thôi. Thường Sinh khẽ nhíu mày, nếu bàn về đứng dậy phần. Hán vị này Thiên Vân Tông sư thúc tổ so hoàng tử điện hạ không biết còn cao quý hơn bao nhiêu. Có người nói ngươi một mình cấp cho dược phẩm, tư hút thuốc, ngươi cho bóng rừng chấn bách tính ăn cái gì, vì sao mấy ngày nay bóng rừng đẻ chết rồi nhiều người như vậy. Đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà trầm giọng chất vấn, ngữ khí hùng hổ dọa người. Đi ngang qua chấn này, thuận tiện được y yể, mau cứu người, có vấn đề sao? Thường Sinh cảm thấy vị này đại hoàng tử kẻ đến không thiện. Đương nhiên là có vấn đề. Cao gầy nam tử cười ha ha. Nói, ngươi tại bóng rừng trấn hạ độc, làm hại mấy trăm người mất mạng, ta nhìn ngươi không phải lành nghề y yể, mà là tại đoạt mệnh. Đưa hắn cầm xuống. Hách Liên Tinh Hà ra lệnh một tiếng, phía sau hắn trăm kỵ ầm ầm sư lử, phần phật áo giáp tiếng động, đao kiếm ra khỏi vỏ. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Thường Sinh hôm nay mới hiểu được câu nói này, hắn đây là chuyện tốt làm thành chuyện xấu, cứu người cứu ra báo ứng. Thúc thúc là người tốt, là thúc thúc cứu được thôn trấn. A Phượng mấy bước chạy tới ngăn ở Thường Sinh trước mặt. Thúc thúc không có hạ độc. Trên thi trấn người đều là thúc thúc cứu sống. Tiểu Vũ ghé vào cửa sổ hận không thể nhảy ra. Đáng tiếc hai đứa bé làm chứng, đại điện hạ cũng không tin, hoặc khen người ta cũng không có ý định tin tưởng. Đối với vị này thiên vân nước đại điện hạ, Thường Sinh cũng không kiêng kỵ, bất quá cái kia cao gầy nam tử nhưng cho hắn một loại bị rắn độc tiếp cận cảm giác. Đối phương nhất định cũng là người tu chân, mà lại cảnh giới cao hơn chính mình rất nhiều. Đây là Thường Sinh phán đoán, hắn vừa nghĩ đối sách, một bên nhường A Phượng cùng Tiểu Vũ trở về phòng. Hai đứa bé lúc này không giúp được, ngược lại dễ dàng bị liên lụy. Ngay tại trăm kỵ áo giáp sẽ phải bắt người, mà Thường Sinh không đường thối lui công phu, trên đường dài lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, một đạo khắc nhân mã tốc độ cao chạy đến. Thấy tới gần nhân mã, vị kia đại hoàng tử liền là nhíu một cái lông mày. Chương 28, ăn không ngồi rồi. Lần nữa chạy tới nhân mã có 40, 50 người, đa số thị vệ cách ăn mặc. Cầm đầu là cái yếu đuối nam tử, chừng 20 tuổi tác, thân hình thon gầy sắc mặt tái nhợt, khí huyết chưa đủ bộ dáng, cùng đại hoàng tử một dạng thân mang áo mãng bào. Vương huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thon gầy thanh niên tại cửa sân chỗ ghìm ngựa nói ra, hắn đến lúc này, đại hoàng tử bên người quân binh dồn dập thối lui, không dám ngăn cản người tới. Tung người xuống ngựa, thon gầy thanh niên tại muốn đi tiến vào sân nhỏ, hắn đi theo phía sau đi theo bên trong có một người vội vàng đuổi kịp. Muốn đem một bộ thật dày sợi bông bao lại thanh niên miệng mũi. Điện hạ cẩn thận, trong trấn có dịch bệnh, không thể không để phòng a. Thon gầy thanh niên ngăn lại sợi bông, nhìn về phía Hách Liên Tinh Hà, mỉm cười nói, vương huynh còn không sợ, ta sợ cái gì đây? Thân thể ngươi xương yếu, vẫn là để phòng điểm cho thỏa đáng. Hách Liên Tinh Hà một câu hai ý nghĩa nói, bệnh chết, coi như càng không có cơ hội. Đa tạ vương huynh quan tâm. Thon gầy thanh niên nhìn một chút trong sân mọi người, nói, không biết vương huynh có gì muốn làm. Thế mà tới này nhỏ thôn trấn nhỏ. Đi săn thời điểm lọt lưới một con lợn rừng, này chẳng phải truy tới đây. Hách Liên Tinh Hà nhất chỉ Thường Sinh, phân phó nói, trùng hợp gặp được có người tại trong trấn hạ độc, người tới, bắt lấy hắn. Chấm dãi. Thon gầy thanh niên ngăn cản dục dịch quân binh, nói, vương huynh sợ là nhận lầm người, ta làm sao nghe nói vị tiên sinh này y thuật cao minh, là hắn giúp đơ lâm ấm trấn bách tính vượt qua cửa ải khó. Nghe nói. Hách Liên Lê Ca. Ngươi cái này nghe nói có phải hay không là bị người lừa, chính mình mang thai quá mềm, chẳng lẽ không biết sao? Hách Liên Tinh Hà cười nhạo nói, ta hoàn toàn chắc chắn, người này nhất định là người hạ độc. Cho dù là hắn hạ độc, chuyện đầu đuôi câu chuyện cũng nên tra ra lại nói. Nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca Nghĩa chính ngôn từ nói, vương huynh không nên quên, này Lâm Ấm Trấn là ta quyền sở hữu, trên trấn án mạng cũng làm từ ta hỏi đến mới đúng, không nhọc vương huynh hao tâm tổn trí. Không làm ơn, ta sợ nhị đệ bị người hại còn không biết, ngươi phải có chuyện bất chắc, ta làm sao hướng phụ hoàng bàn giao đây. Hách Liên Tinh Hà cũng không nhượng bộ, khăng khăng phải bắt được Thường Sinh, lúc này bên ngoài viện bước chân ồn ào, rất nhiều bách tính xúm lại tới. Thần y không có hạ độc, là thần y đã cứu chúng ta thôn trấn. Mang theo bách tính chạy tới đúng là Chu lão, tại hắn lôi kéo dưới, mặt khác bách tính dồn dập hô to lên. Nếu là không có thần y chúng ta Lâm Ấm Trấn liền không có người sống. Thần y là chúng ta ân nhân cứu mạng. Đúng vậy a, thần y đã cứu chúng ta một thôn trấn người nha. Thấy dân chúng chung quanh bộ dáng như thế, đại hoàng tử không khỏi vẻ mặt phát chìm, dân ý khó vi phạm, hắn nếu dám khăng khăng bắt người, đám này bách tính sợ là cái thứ nhất không cho. Nếu nhị điện hạ đến, chúng ta cũng liền không cần xen vào việc của người khác. Đại hoàng tử bên cạnh cao gầy nam tử lúc này ngữ khí cổ quái nói ra, thần y ỉa. À, thế gian này thật giả lẫn lộn thần y cũng không ít, nhị điện hạ muốn tra rõ ràng, đừng bị tiểu nhân che đậy mới tốt. Chúng ta đi. Hách Liên Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thấy chuyện không thể làm liền trở mi nhờ lên ngư a, mang theo trăm kỵ gào thét mà đi. Chờ đại hoàng tử người đi, Hách Liên Lê Ca giống như thở dài một hơi, đối Thường Sinh cười cười liền muốn đi ra phía trước. Điện hạ cẩn thận, dịch bệnh dọa người a. Đi theo bên trong nâng mạng che mặt người lần này không nói lời gì vội vàng đem mạng che mặt bao lại Hách Liên Lê Ca miệng mũi, liền con mắt đều kém chút chặt lại. Cười khổ che đậy tốt mạng che mặt, Hách Liên Lê Ca này mới đi đến Thường Sinh phụ cận, nói, vị thần y này không biết tôn tính đại danh. Tiểu vương Hách Liên Lê Ca. Đây là chúng ta Thiên Vân Quốc nhị hoàng tử, còn không bái kiến. Nâng mạng che mặt đi theo người ở một bên giới thiệu. Ta không phải cái gì thần y gì hết, chỉ là hơi thông y thuật mà thôi. Vị này nhị hoàng tử nhìn coi như không tệ, thế là Thường Sinh tự giới thiệu, nói, tại hạ thường nhân, sơn nhân một cái. Học vương ngũ danh như vậy tự xưng sơn nhân, Thường Sinh cảm thấy xưng hô này không sai. Không tầm thường bất nhã, nói đến cũng thuận miệng. Nguyên lai là Thường tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hách Liên Lê Ca liên tục gật đầu, hỏi, không biết Thường tiên sinh dùng thủ đoạn gì, chữa khỏi Lâm Ấm Trấn dịch bệnh. Trừ độc, kê đơn thuốc, cách ly. Thường Sinh giới thiệu sơ lược một câu, tiếp tục nói. Lâm Ấm Trấn đã là điện hạ quyền sở hữu, còn mời điện hạ mau sớm phái người vận tới dược liệu làm đến tiếp sau trị liệu, tình hình bệnh dịch mặc dù đạt được khống chế, thế nhưng không chừng hội cho tàn lại cháy, còn có vôi tôi, mạng che mặt cùng bao tay, càng nhiều càng tốt. Tốt, thiên sinh yên tâm, tiểu vương này phải. Hách Liên Lê Ca không nói hai lời, sau khi phân phó lập tức có thị vệ khoái mã rời đi, triệu tập vật tư. Tiên sinh không sợ gian hiểm không sợ bệnh ma cứu trợ một trấn bách tính, đúng là hiệp nghĩa bên trong người, tiểu vương bất tài. Cầu hiền như khác, không biết Thường tiên sinh có thể vào ta vương phủ, giúp ta quản lý quyền sở hữu, cùng nhau đại triển hoành đồ. Hách Liên Lê Ca lời nói này nói đến tình chân ý thiết, âm vang hùng hồn, lộ ra xuất phát từ nội tâm. Thường sinh cũng nghe rõ. Vào ta vương phủ, thành chúng ta khách, người ta đây là cực lực lôi kéo, mong muốn hắn vị này Thường tiên sinh trở thành vương phủ phụ tá, vì đó hiệu lực. Tại hạ có tài đức gì, ta xem vẫn là thôi đi. Thường sinh cũng không hiểu rõ đối phương. Càng không hiểu rõ Thiên Vân Quốc hoàng thất. Không cần đến có tài đức gì, điện hạ trong phủ ăn không ngồi rồi có rất nhiều, lại không kém ngươi một cái. Nâng sợi bông đi theo lại gần nói một câu, tiếp lấy thay Thường Sinh làm chủ nói, điện hạ yên tâm. Thường tiên sinh nguyện vì điện hạ hiệu lực. Cũng là cái người thú vị, gặp qua thay người khác quyết định, chưa thấy qua trực tiếp thay người khác làm chủ. Nói xong xoay quay đầu, dắt lấy Thường Sinh thấp giọng nói, cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, ngươi có thể tiện tay có được đồ vật không biết nhiều ít người đánh vỡ đầu. Còn ghét bỏ cái gì? Chờ sau này nhị điện hạ đăng cơ hoàng vị, chúng ta liền là tòng lòng chi công, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông vinh dự. Xem ra các hạ liền là cái ăn không ngồi rồi, không biết vương phủ nhàn cơm đã hoàn hảo ăn. Thường sinh cũng thấp giọng nói một câu. Đương nhiên ăn ngon. Nâng sợi bông ra hỏa nhất thời nói đi miệng, tranh thủ thời gian chuyển hướng câu chuyện, cao giọng nói, chúc mừng điện hạ. Lại phải một sự giúp đỡ lớn, Thường tiên sinh, chúng ta về sau nhưng chính là đồng liêu ha ha, tại hạ Trần Châu Hoa. Mong rằng tiền sinh chiếu cố nhiều hơn a. Dễ nói dễ nói. Thường sinh khách khí hai câu. Nếu là đi hưởng thụ, Thường sinh cũng không có cự tuyệt. Ngược lại ngoại trừ y thuật bên ngoài mặt khác cũng sẽ không, ra trận giết địch sống hắn không làm được, nhìn một chút bệnh tay cầm mạch, nếm một chút rượu ngâm ngâm thơ cũng là không có vấn đề gì. Vừa rời đi tông môn, Thường sinh cũng không muốn hiện tại liền trở về, vừa vặn có chỗ, hắn quyết định tạm thời đi vương phủ ở chút thời gian, hiểu do một phen Thiên Vân Quốc. Dặn dò tiểu vũ tỷ đệ. Đem tiểu trấn đến tiếp sau công việc giao cho Chu lão, mang đối Thiên Vân hoàng tộc tò mò, Thường Sinh rời đi Lâm Âm trấn. Bên ngoài trấn sớm đã chuẩn bị tốt xa hoa xe ngựa, kéo xe ngựa có tới 16 thớt, trong xe chỗ ngồi giường đều đủ, càng có rượu ngon phiêu hương. Đúng là chuẩn bị tốt thịt rượu, chỉ đợi quý khách tới cửa. Thường tiên sinh, mời. Xa hoa dưới mã xa, Hách Liên Lê Ca nụ cười ôn hòa, tầm mắt chân thành, chiêu hiền đại sĩ cử động chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Người ta khách khí như thế, Thường Sinh cũng khách khí một phen, sau đó đi vào xe ngựa. Tại nhị hoàng tử thịnh tình phía dưới, Thường Sinh trở thành vương phủ môn khách một trong, cách xa Lâm Ấm Trấn, chạy tới nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca đất phong, Thiên Ca Thành. Chương 29, Thiên Ca Biệt Viện. Thiên Ca Thành cũng không phải là hàng đêm sinh ca, ngày ngày ca múa, cái này ca chữ, là từ Hách Liên Lê Ca tên tồn tại. Dùng hoàng tử tên làm đất phong, thấy rõ Thiên Vân Quốc quốc chủ đối hoàng tử sủng ái sâu bao nhiêu. Thiên Ca Thành khoảng cách Lâm Ấm Trấn chỉ có một ngày nhiều lộ trình, một ngày sau đó, xe ngựa đã tới mục đích. Làm Thiên Vân trọng trấn, Thiên Ca Thành phi thường náo nhiệt, trên đường người đi đường như dệt, phố dài không thể nhìn thấy phần cuối, ở trong thành bách tính nhiều đến trăm vạn chi cự. Một đường tiệc rượu, một đường nói chuyện lâu, Thường Sinh không chỉ cảm thụ một lần đế vương ra xa hoa, vẫn đại thể hiểu do Thiên Vân Quốc tình huống. Đừng nhìn trong xe ngựa không gian không tính quá lớn, ăn mặc chi phí nhưng cái gì cần có đều có, phục thị tỷ nữ liền có mười mấy người, uống xong rượu trong chén đều không cần tự mình ngã. Muốn ăn cái gì món ăn chỉ cần ánh mắt nhìn đi qua liền có người giúp đỡ chen lẫn đến trong chén, này loại áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng xa xỉ hưởng thụ, Thường Sinh đã lớn như vậy đều không trải nghiệm qua. Đến mức Thiên Vân Quốc tình huống, kỳ thật cũng không phức tạp. Thiên Vân Quốc tại Lĩnh Nam không coi là lớn nhất quốc gia, bất quá binh lực cũng không yếu, thực lực tại Lĩnh Nam thất trong nước có thể xếp hạng 3 vị trí đầu liệt kê. Thiên Vân Quốc quốc chủ thê thiếp thành đoàn, cũng chỉ có 2 cái phi tử sinh hạ hoàng tử, theo quốc chủ giàn mua. Định ra thái tử liền thành việc cấp bách. Hai vị hoàng tử đều rất được quốc chủ sủng ái, vì tuyển ra thích hợp nhất kế thừa hoàng vị hoàng tử, Thiên Vân Quốc quốc chủ vạch ra 2 khối đất phong, nhường 2 cái hoàng tử riêng phần mi nhờ trưởng quản một phương, chờ đến cuối năm so sánh một phen, đến lúc đó ai đất phong quản lý đến tốt nhất, ai là sẽ trở thành thái tử, phong làm thái tử. Lúc này đã vào thu, cách cuối năm không có thừa mấy tháng, biết được tình huống đằng sau, Thường Sinh cũng là cảm thấy vị này nhị hoàng tử trở thành thái tử cơ hội sợ là không lớn. Không bởi vì khác, liền cái kia một trận Lâm Ấm Trấn ôn dịch, Hách Liên Lê Ca khó từ tội lỗi. May mắn tiên sinh đi ngang qua Lâm Ấm Trấn, bằng không hậu quả khó mà lường được, tiên sinh diệu thủ, nên được thượng thần ý 2 chữ. Trên đường đi Hách Liên Lê Ca tán dương liên tục, hào không keo kiệt ca ngợi chi tử, mặc dù tiến vào Thiên Ca Thành còn đối Thường Sinh tán thưởng không thôi. Thần ý 2 chữ nhưng không dám nhận, nếu như là thần ý, sẽ không phải chết đi hơn 500 dân trấn. Thường Sinh liên tục khoát tay. Mới chết đi hơn 500 người. Bổn vương còn tưởng rằng Lâm Ấm Trấn chết đi một nửa người đâu. Hách Liên Lê Ca đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy thở phào một cái, giống như chết đi hơn 500 bách tính căn bản không quan hệ đau khổ. Thường Sinh có thể nhìn ra được trong mắt đối phương cái kia phần lơ đễnh, thậm chí là nhẹ nhõm. Bệnh chết vài trăm người mà thôi, không coi là việc lớn, cách cuối năm còn có mấy tháng thời gian, Lâm Ấm Trấn nhất định có chút em bé xuất sinh, như thế ngoắc ra một cái tính toán. Trên trấn bách tính số người hẳn là không kém bao nhiêu. Trần Châu Hoa ngữ khí có chút buông lỏng, ba hoa trích trẻ. Ngươi thật đúng là biết coi bói a, xem ra Trần huynh sở trường là toán học. Thường Sinh châm chọc một câu, bệnh chết vài trăm người cũng không coi là chuyện lớn, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì càng lớn đại sự. Quá khen, hắc hắc, Thường tiên sinh đoán sai, ta sở trường cũng không phải toán học. Trần Châu Hoa rất là đắc ý, căn bản không nghe ra người tới nhà tại miệng ai. Xe ngựa chạy qua phố dài. Đi vào bên cạnh thành một chỗ thanh tĩnh trạch viện trước. Trạch viện tu kiến tại bên cạnh thành, rất là tĩnh di, chiếm diện tích cực lớn, sân sau là một mảnh rừng trúc, nhìn xem thanh nhã độc đáo, cổng bảng hiệu viết chữ lớn. Thượng thư, Thiên Ca Biệt Viện. Thiên Ca Biệt Viện cách vương phủ không xa, là Hách Liên Lê Ca chuyên môn làm môn khách phụ tá sở tu xây nơi ở, đem Thường Sinh tự mình đưa đến nơi đây, phân phó biệt viện tôi tớ cực kỳ hầu hạ, Hách Liên Lê Ca mới chắp tay cáo tử. Nếu Trần huynh sở trường không phải toán học, cái kia chính là thúc ngựa. Nhìn xem Hách Liên Lê Ca rời đi xe ngựa, Thường Sinh trêu ghẹo nói ra. Thúc ngựa cũng là môn học vấn à, này xếp tại mông ngựa bên trên, cùng đập vào đùi ngựa bên trên hiệu quả thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trần Châu Hoa cũng là không ngần ngại chút nào, nói, ta sở trường cũng không phải thúc ngựa, mà là dưỡng thổ. Dưỡng thổ? Nuôi cái gì thổ? Thường Sinh không hiểu. Tự nhiên là nuôi phong linh thổ. Đi vào biệt viện cửa chính, Trần Châu Hoa chỉnh ngay ngắn vào áo, nói, bản quan, dưỡng thổ ti thị lang, quan cư tam phẩm. Trần thị lang, kính đã lâu kính đã lâu. Vị này thế mà còn có chức quan tại thân, Thường Sinh thật không nghĩ đến. Thường Thần Y kìa, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Châu Hoa cười hát hát nói, giống như mới quen đối phương giống như. Từ Trần Châu Hoa an bài, Thường Sinh tiến vào Thiên Ca biệt viện. Biệt viện cực lớn, chia làm rất nhiều độc môn độc viện, ở đều là chút kỳ nhân dị sĩ, trong sân cùng thi triển thủ đoạn. Có người bút tẩu long xà, họa công nhất tuyệt. Có người khổ luyện cung thảo, huy hào bắt mặc. Có người cất giọng ca vàng, dư âm còn văng vẳng bên tai. Có người quát lớn ba tiếng, dùng nện gõ thạch. Chỉ nghe nghe răng rắc một tiếng, đắp lên trên người bàn đá xanh ứng thanh mà nát. Tốt. Đi ngang qua Thường Sinh không khỏi kêu một tiếng tốt. Tay này tim vỡ tảng đá lớn công phu tưởng thật đến, thả trên đường nhất định có thể kiếm được không ít nhiều tỷ hệ nở. Còn có người vũ giả kia nhẹ nhàng, ca cơ tô lại trang, một thân đạo bảo lão giả ngồi ngay ngắn trước cửa, không biết thưởng thức tiên trà vẫn là linh tiểu, một bộ sắc vũ hóa thăng tiên tư thế. Tốt. Thường Sinh ở trong lòng thầm nghĩ, tốt một đám cao cấp đầu đường xó chợ, đây mới gọi là cao thủ tụ tập A. Không thấy một cái đứng đắn cao nhân, thấy đều là chút giang hồ thuật sĩ hàng ngũ. Xem ra nhị hoàng tử cũng là rộng mời hiền sĩ, người nào đều thu. Đến viện tử của mình, Thường Sinh cũng không khách khí, trước muốn cả bản mỹ vị món ngon, sau khi ăn xong đánh lấy ở một cái bắt đầu vận chuyển tâm pháp tu luyện. Nay loại muốn ăn có ăn muốn uống có uống lại không người quấy rầy nơi tốt, may mắn không bỏ qua. Tại Thiên Ca biệt viện ở hai ngày, Thường Sinh cùng Trần Châu Hoa đã thân quen. Đừng nhìn Trần Thị Lang quan cư tam phẩm, cũng là không có vẻ kiêu ngạo gì, trông thấy Thường Sinh mở mì hệ NG một tiếng Thường tiên sinh. Mở mì hệ NG một tiếng Thường Thần Y, làm cho cái này chịu khó. Vô sự mà ân cần, Thường Sinh liền biết đối phương có việc muốn nhờ. Quả nhiên, vào ở biệt viện ngày thứ ba thời điểm, Trần Thị Lang mang theo một vò rượu ngon đăng môn bái phỏng. Đây chính là 30 năm nữ nhi hồng, không thể giả được rượu ngon. Tới Thường tiên sinh, người ta không say không nghỉ. Trần Châu Hoa bưng chén rượu lên, phóng khoáng không thôi. Hoàn toàn chính xác rượu ngon. Thường Sinh phẩm phẩm, gật đầu nói. Không biết Trần Thị Lang khi nào có thể chôn xuống nữ nhi hồng, khui rượu thời điểm cũng đừng quên ta Thường mẫu người. Nữ nhi hồng tồn tại Thường Sinh hết sức rõ ràng, đó là một loại địa phương tập tục, nên có con gái xuất sinh, hắn cha sẽ đem nhu cốc củ thành rượu, chôn sâu ở sân sau dưới cây quế, đợi cho con gái xuất giá lúc, lại đem rượu đào ra làm của hồi môn hạ lễ. Phảng phất nói đến chỗ đau, Trần Châu Hoa thổn thức không thôi, hung hăng than thở. Trần Thị Lang đây là có cái gì chuyện thương tâm sao? Thường Sinh biết rõ còn cố hỏi. Người ta lấy ra 30 năm nữ nhi hồng làm thoại dẫn, hắn tổng không tốt chẳng quan tâm. Vừa nhắc tới nữ nhi này đỏ à, ta liền đau lòng, nhà khác đều con cháu cả sành đường, tội nghiệp ta Trần mộ dưới gối không có con cái, ai? Trần Thị Lang chẳng lẽ chưa cưới vợ? Một vị chính thê, hai vị bình thê, thiếp thị bốn người. Tam thê tứ thiếp, Trần Thị Lang diễm phúc không cạn, nếu thê thiếp thành đoàn, làm sao còn không có con cái đây? Ai, nói rất dài dòng a, đây không phải. Chờ đến đối phương nói xong. Thường Sinh mới biết được nguyên lai vị này Trần Châu Hoa Trần Thị Lang mắc có không dục chi tật. Thường tiên sinh, ngươi nói có phải hay không là ta những cái kia thê thiếp ma bệnh? Ma bệnh khẳng định tại ngươi này. Bảy cái thê thiếp đều không sinh ra đến, ai có ma bệnh còn cần hỏi sao? Thường tiên sinh ngại nhưng phải giúp ta một chút, giúp ta xem rốt cục là cái gì ma bệnh. Nói xong Trần Châu Hoa bắt đầu hiểu áo choàng. Không cần nhìn. Ta biết ngươi cái gì ma bệnh. Thường Sinh vội vàng ngăn cản đối phương. Hắn cũng không muốn cay con mắt, này cũng không phải nhà tắm tử. Thiên sinh quả nhiên thần y liề. Có thể hay không chữa cho tốt ta này ẩn tật. Trần Châu Hoa trừng trong mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chữa bệnh không khó, trước tiên nói một chút ngươi dưỡng thổ tì, đến tột cùng là cái địa phương nào. Thường Sinh không có vội vã cho toa thuốc, mà là hỏi từ bản thân cảm thấy hứng thú chủ đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, dưỡng thổ tì. Vừa ăn vừa nói chuyện, chờ đến một vò nữ nhi hồng uống sạch, Thường Sinh hiểu do dưỡng thổ ti chân tướng. Không giống với tam ti lục viện, dưỡng thổ ti là thiên vân quốc thiết lập đặc thù cơ cấu, hắn tác dụng chỉ có một cái kia chính là dưỡng thổ. Dưỡng thổ ti sở nuôi phong linh thổ là một loại cấp thấp tài liệu, chuyên môn cung cấp tu chân tông môn. Nguyên lai thế giới phàm tục vương triều cùng tu chân giới ở giữa tồn tại đặc thù liên quan, chỗ này dưỡng thổ ti chính là kết nối tu chân giới đầu mối then chốt một trong. Nghe nói dưỡng thổ ti tác dụng. Thường Sinh đối diện trước vị này Trần Thị Lang cũng là có chút lau mắt mà nhìn. Nếu Trần Thị Lang nắm giữ lấy dưỡng thổ ti, chắc hẳn cùng tu chân tông môn đánh qua không ít quan hệ. Thường Sinh thử thăm dò. Người tu chân đảo là gặp qua, tu chân tông môn ta cũng không có tư cách tiếp xúc, chúng ta dưỡng tốt phong linh thổ hội giao cho Hoàng Thành, trong Hoàng Thành có Hoàng tộc cung phụng hội thu lấy, sau đó mang về tông môn. Trần Châu Hoa cũng là ăn ngay nói thật. Nói như vậy, dưỡng thổ ti tổng bộ tại Hoàng Thành. chẳng lẽ các ngươi dưỡng thổ ti có rất nhiều chi nhánh? Không coi là nhiều, 21 chỗ, toàn bộ Thiên Vân Quốc có 21 tòa đại thành, ta một mực chúng ta Thiên Ca thành dưỡng thổ ti. Vẫn đến Hoàng thành phong linh thổ, những cái kia hoàng tộc cung phụng cuối cùng hội vận chuyển về nơi nào? Tự nhiên là vận chuyển về. Nói đến đây Trần Châu Hoa cảnh giác, đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa, đem cửa sổ đóng kỹ lúc này mới nhẹ giọng nói, tự nhiên là vận chuyển về Thiên Vân Tông, có tông môn bảo hộ, Thiên Vân Quốc mới có thể lâu chưa không suy à, mà lại chúng ta hoàng đế bệ hạ thân tộc thế nhưng là Thiên Vân Tông bên trong cao tầng, nghe nói thân phận cùng tông chủ đều tương xứng, là Hách Liên gia chân chính lão tổ. Không nghĩ tới Trần Châu Hoa vị này tam phẩm thị lang thế mà biết không ít tông môn sự tình, Thường Sinh thoạt đầu nghe được mới là, khi hắn nghe nói Hách Liên lão tổ thời điểm, lập tức nhớ tới một cái tên. Hách Liên Mục, Bạch Hạc Phong đại trưởng lão. Tại Thiên Vân Tông, có thể cùng tông chủ tương xứng chỉ có vị đại trưởng lão kia, xem ra Hách Liên gia lão tổ chính là Thiên Vân Tông đại trưởng lão Hách Liên Mục không thể nghi ngờ. Trong biệt viện có nhiều ít người tu chân, Thiên Vân Tông có mấy người? Thường Sinh tiếp tục đặt câu hỏi. Nhị điện hạ bên người người tu chân không nhiều, chỉ có 4-5 vị, trừ phi có chiến loạn trở việc lớn mới có thể xuất mã, tùy tiện không cùng chúng ta tiếp xúc. Trần Châu Hoa nhớ lại một phen, nói, giống như có một vị lớn tuổi nhất chính là Thiên Vân Tông môn đồ, mặt khác phần lớn người đều không môn không phái, nếu là có môn phái lại thiên phú không tồi, ai còn đến cho phàm nhân người hầu đây. Như thế nói đến, vương phủ người tu chân cảnh giới đều không cao. Thường Sinh nhẹ gật đầu, hắn dự đoán cũng nên như thế. Vương phủ người tu chân hoàn toàn chính xác tu vi không cao, bất quá trong hoàng thành cung phụng liền lợi hại, có người từng thấy có hoàng thành cung phụng bay vút lên trời. Trần Châu Hoa không ngừng hâm mộ. Nghe hắn kiểu nói này, Thường Sinh đại khái có thể đoán ra lưu tại trong vương phủ đều là chút luyện khí kỳ người tu chân, mà hoàng thành cung phụng sợ là đến trúc cơ trình độ. Đại hoàng tử bên người có cái người cao hẳn là người tu chân, cảnh giới sợ là không thấp, ngươi có thể nhận ra. Thường Sinh lông mày phong không để lại dấu vết giật giật. Người kia gọi trắng ngạc nhiên. Hết sức lợi hại, tại đại hoàng tử trước mặt nói 102, đến tột cùng cao bao nhiêu tu vi ta đầy cũng không biết. Trần Châu Hoa như nói thật nói y. Hắn là Thiên Vân Tông người. Thường Sinh lại hỏi. Không phải, nghe nói là ẩn sĩ, trước kia thủy chung tại núi sâu tu luyện. Trần Châu Hoa xoa xoa tay, có chút vội vã không nhịn nổi nói, cái kia Thường tiên sinh, ngài nhìn ta này ẩn thật. Mang giấy bút tới, Thường Sinh soạt soạt điểm điểm mở phó đơn thuốc. Trên giấy chữ viết còn không có làm liền bị Trần Châu Hoa một thanh cướp đi, ôm phương thuốc Hoan Thiên Hỉ Địa đi, trước khi đi một cái sức lực hứa hẹn ngày khác lấy thêm vài hũ tử nữ nhi hồng tới. Đường đường sư thúc tổ, thế mà chị lên không mang thai không dục, lại cho tông môn mất mặt. Chờ Trần Châu Hoa sau khi đi, Thường Sinh lắc đầu, mặc dù tự nói lấy mất mặt, cũng là không có mất mặt gì giác ngộ, đến mức cái kia đơn thuốc. Hoa Hạ y học bác đại tinh thầm, chị cái không mang thai không dục đáng là gì. Dưỡng thổ ti. Xem ra Thiên Vân Quốc là vì tu chân tông môn mà phục vụ, Thiên Vân Hoàng tộc nói thành là Thiên Vân Tông chi nhánh cũng kém không nhiều, cái kia phong linh thổ đến cùng có làm được cái gì? Thường Sinh không rõ ràng phong linh thổ tác dụng, mặc dù thân là dưỡng thổ ti Trần Châu Hoa cũng không biết phong linh thổ sau cùng công dụng, bất quá nghe tên hẳn là dùng tới phong đồ vật gì hoặc là chôn đồ vật gì, không chừng là hạ táng cũng khó nói. Ngược lại Thiên Vân Tông động một chút lại yêu chôn người, hắn vị sư thúc này tổ đều kém chút bị chôn sống đi. Trần Châu Hoa không rõ ràng phong linh thổ công dụng, cũng là đối chế tác phong linh thổ xe nhẹ đường quen, theo trong miệng của hắn Thường Sinh biết được phong linh thổ tồn tại. Phong linh thổ dùng hai loại tài liệu hỗn hợp mà thành, phân biệt là trăm năm gỗ mục cùng vô cấu thổ. Trăm năm gỗ mục là trăm năm cổ thụ khô héo sau hình thành gỗ mục, mà vô cấu thổ thì là chưa bao giờ bị nước mưa nhiễm phải thổ. Này loại thổ hết sức thưa thớt, nhiều tại núi sâu lòng đất tầng nham thạch phía dưới, nghĩ muốn tìm cần cái giá cực lớn. Trăm năm gỗ mục đã không dễ tìm. Vô cấu thổ càng thêm khó tìm, bất quá cũng may vô cấu thổ có khả năng thay thế, chỉ cần đem kiên cố nham thạch mài thành mảnh vụn là đủ. Đá vụn nói xong đơn giản, làm nhưng rất khó. Tại phiến thiên địa này ở giữa có thể không có hiện đại máy mò cờ, chỉ có thể dựa vào sức người để hoàn thành, thế là khai thác đá núi, chế thành nham thạch mảnh vụn, liền thành Thiên Vân Hoàng tộc chỗ phân phó xuống một phần hao người tốn của mệnh lệnh. Đương nhiên cũng có tự nhiên phong linh thổ tồn tại, không cần hậu thiên gia công. Chỉ bất quá tự nhiên phong linh thổ càng thêm thưa thớt, cơ hồ không ai có thể tìm được. Theo Trần Châu Hoa nói, tự nhiên phong linh thổ chỉ ở cỡ lớn trong cổ mộ mới có thể tồn tại. Bởi vì cỡ lớn cổ mộ bầy tại tu kiến mới bắt đầu liền sẽ có ngăn cách biện pháp ngăn chặn mặt đất thẩm thấu nước mưa, mà cổ quan tự mang mục nát khí lại có thể trực tiếp bao phủ mộ bầy, xâm nhập bốn phía đất ngay, cho nên tại trong cổ mộ tồn tại cắt đất mới có cơ hội hình thành tự nhiên phong linh thổ. Hậu thiên phong linh thổ cũng là dưỡng thổ ti dựa theo tự nhiên phong linh thổ đặc thù gia công mà thành. Cỡ lớn cổ mộ bầy. Thường Sinh nhớ tới phía trước cùng Vương Ngũ Danh chỗ mạo hiểm gốc cây hang động khu vực, làm đèn cồn rơi xuống cầu đá đằng sau, hắn mơ hồ thấy được một chút như cung điện cái bóng, không biết có phải hay không mộ bầy. Hang động có thử hùng, Thường Sinh cũng không muốn lại đi, ngược lại phong linh thổ cùng hắn không có quan hệ gì, thế là không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động đã tới dược cục không gian. Một trận ôn dịch, Thường Sinh hao phí số lớn dược liệu, nhất là chất kháng sinh còn thừa không bao nhiêu, cạnh ngoài tủ thuốc bên trong cũng là còn có rất nhiều, chỉ không cách nào tiếp cận. Làm sao ra không được đâu. Thường Sinh lại thử lật ra quầy hàng, kết quả vẫn như cũ bị cản lại. Có phải hay không cùng cảnh giới có quan hệ? Không nghĩ ra then chốt, Thường Sinh đành phải theo tay cầm lên hai loại dược phẩm, hai tay vội chỉ thấy hào quang lóe lên, lần nữa đạt được một hạt linh đan. Nhìn xem to lớn viên đan dược, Thường Sinh thẳng nhíu mày. Lại là ích cốc đan. Rơi vào đường cùng, Thường Sinh là nghĩ mãi không ra, lớn như vậy dược cục không gian, hàng trăm hàng ngàn chồng thuốc phẩm, hết lần này tới lần khác mỗi lần hợp thành đều là vô dụng ích cốc đan. Thu hồi đan dược, Thường Sinh vốn định hưởng thụ một phen cơm ngon áo đẹp vương phủ sinh hoạt, không ngờ vừa rạng sáng ngày thứ hai liền bị vội vàng chạy tới nhị hoàng tử kéo ra khỏi biệt viện cửa chính. Chương 31, Bình Định. Thiên Ca thành bên trong, một đội thiết kỵ chạy như bay mà qua, người cầm đầu đang ở nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca. Tại đội ngũ sau cùng, là bị sốc nảy đến nhe răng trợn mắt Trần Châu Hoa cùng không hiểu thấu Thường Sinh. Ngoài thành, chỉnh tề sắp hàng mấy ngàn quân binh, từng cái tay cầm đao kiếm, đằng đằng sát khí. Chiến ma hí lên, Hách Liên Lê Ca đến ngoài thành sau đầy mặt bi phẫn, cất cao giọng nói, bổn vương luôn luôn thiện chí giúp người, nửa năm qua này ta đợi đất phong bách tính như thế nào. Nhị điện hạ yêu dân như con, xem dân như thường, chúng ta do như ban ngày. Trần Châu Hoa lập tức tiến lên một bước, cao giọng hô ứng. Hách Liên Lê Ca sau khi nghe xong đau lòng nhức óc, quắc, sợ là thật ứng câu nói kia, người hiền bị bắt nạt, tại bổn vương chỉ hạ lại có thể có người tạo phản. Này chút phản tặc thật sự là to gan lớn mật. Việc này bình định, xuất trinh Kim Thạch Sơn. Một câu xuất trinh, đại biểu cho chiến sự tiến đến. Mấy ngàn đại quân xuất phát, kỵ binh ít chỉ có 300 trên dưới, còn lại đều là đi bộ binh sĩ. Kim Thạch Sơn có phản tặc. Đường bên trên, Thường Sinh hỏi thăm về bên người Trần Châu Hoa. Vị này Trần Thị Lang xem ra không chỉ có là dưỡng thổ ti Thị Lang, vẫn là Hách Liên Lê Ca túi khôn, vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ bận trước bận sau. Không phải sao, đám này mâu tặc đầu góc đều hỏng, thế mà tạo phản. Đây chính là mất đầu tội lớn A. Trần Châu Hoa tức giận không thôi, thoạt nhìn so nhị hoàng tử còn buồn bực hơn. Nếu là bình định, hai chúng ta tại sao phải theo quân xuất chính đây? Thường Sinh đưa ra nghi vấn của mình. Hắn cũng không nói ra chính mình người tu chân thân phận. Tại vương phủ cũng là dùng ý đạo cao nhân mà tự cho mình là, Trần Châu Hoa thì là quan văn cũng không phải là võ tướng, hai người đi theo đại quân xuất chinh giống như có chút không quá phù hợp. Ngươi là thần ý A, mang theo tiên sinh tự nhiên là vì bảo mệnh, điện hạ lần này thần chinh là dự định ra trận giết địch, bằng không đến cuối năm, một đầu đất phong bách tính tạo phản tấu trương liền phải nhường nhị hoàng tử thua trận, thái tử vị trí nhưng là không còn cho vui. Trần Châu Hoa nói xong một mặt đàn ở dê chát, ghé vào Thường Sinh phụ cận buồn bã nói, ta càng đến đi theo. Ta thế nhưng là dưỡng thổ ti Thị Lang, Thiên Ca thành dưỡng thổ ti bản bộ bố trí trong thành, mà mỏ đá ngay tại Kim Thạch Sơn A. Trách không được Trần Châu Hoa than thở, nguyên lai tạo phản chính là hắn dưỡng thổ ti thuê mướn khai thác đá công. Không cần hỏi, Thường Sinh đoán đều có thể đoán được, nhất định là Trần Châu Hoa dưỡng thổ ti hoành trinh quân vác, lao dịch bách tính, huyên náo người người oán trách, sau cùng ủ thành tạo phản đại họa. Hành quân đường bên trên, bởi vì nhị hoàng tử lòng nóng như lửa đốt, nghĩ phải nhanh một chút bình định. Thế là hạ lệnh kỵ binh đi đầu. Cái mệnh lệnh này một thoáng, lập tức có trong quân giáo úy ngăn cản. Điện hạ không thể. Thiên Ca thành binh lực dùng bộ binh làm chủ, kỵ binh thưa thớt, bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra chỉ có thể điều động 300 kỵ, một khi kỵ binh thoát ly đại đội đi đầu công kích, vô cùng có khả năng lâm vào quân địch vây quanh. Đến lúc đó coi như nguy hiểm. Giáo úy hơn 30 tuổi, thoạt nhìn năng trinh thiện chiến, tinh thần vô cùng phấn chấn, mở miệng càng là ngay thẳng, chỉ ra yếu hại. 300 kỵ còn chưa đủ sao? Quan mỏ lao công đều là chúng quanh bách tính, một đám người ô hợp mà thôi, điện hạ thân chinh nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Trần Châu Hoa vội vàng phản bác, sớm một điểm bình diện phản loạn, hắn cũng có thể ít một chút liên lụy. Kim Thạch 18 trại, thôn dân mười mấy vạn, bây giờ phản tặc số người không rõ, sao có thể tùy tiện động thủ. Cần trước điều động trinh sát điều tra rõ tình huống làm tiếp định đoạn. Giáo úy trầm giọng giải thích, bất quá là chút phàm phu tục tử mà thôi, đáng là gì, có tại hạ hộ vệ. Điện hạ làm thoải mái tinh thần. Một vị khác một thân đạo bào lão giả lúc này mở miệng, cưỡi trên lưng ngựa một bộ tiên phong đạo cốt. Nay người Thường Sinh gặp qua, đúng là Thiên Ca biệt viện bên trong cả ngày cũng không biết thưởng thức trà vẫn là phẩm tiểu cái vi kia. Có người này mở miệng, hơi có kiêng kỵ Hách Liên Lê Ca liền lòng tin phóng đại, vung lên roi ngựa một ngư a đi đầu, sau lưng hắn, 300 kỵ binh gào thét mà ra, rất mau đem phía sau bộ binh xa xa bỏ lại đằng sau. Lão giả kia xem ra là tu luyện người, đã có người tu chân hộ vệ, chắc hẳn việc này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, Thường Sinh cũng liền không nói gì. Vừa rời đi Thiên Ca thành không lâu, xuất trinh kỵ binh liền cùng bộ binh triệt để tách ra, một đường đi nhanh chạy tới Kim Thạch Sơn phương hướng. Đường bên trên không nói chuyện, làm hoàng hôn đem đến, nơi xa xuất hiện một tòa quái thạch đá lởm chởm núi cao. Nay tòa núi cao hoàn toàn do nham thạch trồng chất mà thành, trên núi hiếm có cây cối, liền cỏ dại cũng không thấy mấy khỏa, tại dương nguyệt ánh chiều tà hạ hiện ra một loại ám kim chi sắc. Tại núi cao một bên khác, là được mở mang đi ra mỏ đá, nguyên bản rộng rãi mỏ đá sớm đã rách nước, khắp nơi là đốt cháy khét dấu vết, một chút thi thể ngã vào vũng máu ở trong. Khoảng cách mỏ đá trô không xa, có một mảnh giản dị quân doanh. Nói là quân doanh, kỳ thật liền là tạm thời lập nên lều vải, xa xa có thể thấy bóng người lắc lư, khói bếp mịt mờ. Làm 300 kỵ binh đến Kim Thạch Sơn dưới, mỏ đá phụ cận doanh địa cũng phát hiện kẻ địch, một chút quần áo tả tơi hán tử theo trong doanh địa lao ra, chụp lấy đao thép uống lên tiếng mắng. Đồ con rùa còn dám tới. Chúng ta Kim Thạch 18 trại không phải dễ khi dễ. Chúng ta không là nô lệ. Liền cơm đều ăn không đủ no ai có thể cho các ngươi khai thác đá. Nửa năm qua trong thôn mệnh chết nam nhân có tới vài trăm người, các ngươi không coi chúng ta là người, liền đừng trách chúng ta tạo phản. Phản. Không có đường sống. Giết bọn hắn. Trong doanh địa phần phật lao ra 300-400 người, từng cái tay cầm đao thương, số người cũng không nhiều, chỉ bất quá vũ khí có thể nói tinh xảo. Trần đại nhân thủ đoạn cao cường, để cho người ta khai thác đá thế mà không cho cơm ăn, đổi ai cũng đến tạo phản, nếu không liền chết đói. Thường Sinh liếc mắt Trần Châu Hoa, nói, trong đó chỗ tốt, không ít mời đi. Có cơm à? Không chỉ có cơm còn có tiền công đâu. Trần Châu Hoa không hiểu thấu, không thể tin được cục diện trước mắt. Thấy Trần Châu Hoa không giống đang nói láo, Thường Sinh nhíu mày hỏi, ngươi bao lâu không có tới mỏ đá? Nửa, hơn nửa năm đi, giống như một năm, thực sự nhớ không được. Trần Châu Hoa lúng túng nói ra. Nguyên lai vị này là vung tay trưởng quỹ, Thường Sinh cũng không biết nói hắn cái gì tốt, lúc này nhị hoàng tử đã ra lệnh một tiếng, 300 thiết kỵ ầm ầm lao ra, chỉ là một cái công kích liền đem phản tặc đánh giết gần hơn 100 người. Kỵ binh ưu thế ở chỗ cơ động, chỉ cần tập kết thành đội, có thể tùy tiện tách ra bộ binh, huống chi là một đám sơn dân xuất thân đám ô hợp. Mặc dù giết địch gần trăm, nhị hoàng tử cũng bị trường kiếm của mình chảy thương, trên mu bàn tay xuất hiện một đạo vết thương. Thương thế không nặng, chỉ là không ngừng chảy máu, Hách Liên Lê Ca còn không có cảm thấy cái gì đâu, trước tiên đem Trần Châu Hoa dọa cho phát sợ. Thường tiên sinh, Thường thần y yể, điện hạ thụ thương. Trần Châu Hoa hô to gọi nhỏ. Cha xét vết thương, chỉ là bình thường chảy thương mà thôi, Thường Sinh không ngẩng đầu, thuận miệng phân phó, băng gạc, kim sang dược. Nói xong không ai sủa bậy, Thường Sinh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh căn bản không có quân y đi theo. Quân y đâu? Thường Sinh hỏi. Ngươi không phải liền là. Có Thường tiên sinh tại, muốn quân y làm gì dùng? Trần Châu Hoa đáp. Thường Sinh cũng là quên này mã sự tình, hắn nhưng không có đi ra ngoài mang theo túi thuốc tho y quen, hiện tại là liêm khiết thanh bạch, còn tốt trên người có mấy cái băng dán cá nhân, miễn cưỡng phong bế Hách Liên Lê Ca vết thương. Băng bó hoàn tất nhị hoàng tử lại lần nữa trở mi nhờ lên ngư a, phát một tiếng giống xuất linh thiết kỵ hai lần công kích. Một cái vừa đi vừa về qua đi, phản tặc lại có 100 người bị giết, số người theo 300 người chợt hạ xuống đến 200 trên dưới. Lần thứ hai công kích, nhị điện hạ lần nữa bị thương. Lần bị thương này không phải mu bàn tay, mà là cái trán, chỉ thấy một cái đấm máu lỗ hổng lớn đang ở ra bên ngoài bước lên máu. Thường Sinh xem như thấy rõ ràng, vị này nhị điện hạ vết thương căn bản không phải phản quân chém, mà là chính hắn lung tung vung vẩy trường kiếm cho cắt ra tới. Thường tiên sinh, xin nhờ. Hách Liên Lê Ca đem đầu duỗi ra, một bộ phóng khoáng tư thái, còn tưởng rằng thần y làm thật diệu thủ hồi xuân. Thật tình không biết Thường Sinh thân bên trên liền hẽ mở băng rán cá nhân cũng không có. Chương 32, Thiết phạt tướng quân. Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có chân khí, có thể chạm ra kiếm khí đao phong, lại không thể thôi động pháp khí ly thể. Mong muốn hoàn toàn thôi động ra uy lực của pháp khí, nhường pháp khí bay ra giết địch, cần linh lực mới được. Mà linh lực, chỉ có trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới có được. Có trúc cơ cảnh giới cao thủ đến rút, Thường Sinh yên tâm xuống tới, đánh giá vị này áo giáp tướng quân. Nhất là chuôi này xuất quỷ nhập thần phi kiếm. Phi kiếm không lớn, cùng bình thường phối kiếm tương tự, tốc độ phi hành cực nhanh, tại tối tăm trong núi rừng cơ hồ không phát hiện được, cũng liền Thường Sinh thân thể này thị lực cực cường mới có thể thấy được, đổi thành nhị hoàng tử đám người căn bản chưa từng phát giác. Tại Hách Liên Lê Ca đám người trong mắt, vị kia áo giáp tướng quân căn bản là đạp lên một đường máu tươi y mắng vọt tới, đều không thấy nhân ra động thủ, bên người phản quân hàng trăm hàng ngàn bị giết. Như sát thần, áo giáp tướng quân từ xa mà đến gần, dễ như trở bàn tay giải khai phản quân vây quanh. Là tướng quân, là thiết phạt tướng quân. Hách Liên Lê Ca vui đến phát khóc. Đại tướng quân đến, chúng ta được cứu rồi. Trần Châu Hoa trực tiếp co quắp ngã xuống đất, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Lãnh binh giáo úy thật chặt siết quả đấm, nhìn về phía người đến trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đến phụ cận, áo giáp tướng quân tại trên lưng ngựa đối Hách Liên Lê Ca chắp tay nói, sát phạt bình đến chậm một bước, nhị điện hạ bị sợ hãi. Lập tức tướng quân là cái trung niên nam tử, không coi là khôi ngô, hai đầu khóc tang lông mày một đôi mắt nhỏ, có chút bề ngoài xấu xí, bất quá một thân sát khí cũng là uy phong lẫm liệt. Đại tướng quân mau mau cứu ta. Nắm đám này phản tặc đều giết. Hách Liên Lê Ca mang theo tiếng khóc nức nở, lần này gặp nạn đem hắn dọa cho phát sợ. Đại tướng quân vừa đến, không quan trọng phản tặc không đáng giá nhắc tới. Trần Châu Hoa miễn cưỡng đứng lên. Trần Thị Lang, ngươi Kim Thạch mỏ vì sao xuất hiện phản loạn, Kim Thạch 18 trại vì sao tạo phản. Sát phạt bình dương mắt lạnh lẽo Trần Châu Hoa. Hạ quan không biết ta. Một năm qua này ta đều chưa từng tới Kim Thạch mỏ, không biết bọn hắn làm sao lại tạo phản. Trần Châu Hoa tuét miệng nói ra. Một năm không có tới. Ngươi này dưỡng thổ ti thị lang thật đúng là thanh nhàn, hừ. Sát phạt bình hừ lạnh một tiếng, không còn để ý không hỏi Trần Châu Hoa, đối bốn phía cao giọng gào to, Kim Thạch 18 trại sơn dân nghe cho ta. Bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng, ví như ngu xuẩn mất khôn, giết không tha. Một câu giết không tha, lạnh lẽo mà âm trầm, vị đại tướng quân này dùng lực lượng một người chấn nhiếp chung quanh hơn vạn sơn dân. Cứ việc giết đỏ cả mắt, thế nhưng tại đưa tay liền có thể tùy tiện đánh giết trăm ngàn người người tu chân trước mặt. Các sơn dân khôi phục lãnh tĩnh. Bọn hắn đối mặt không chỉ một đại tướng quân, còn có vọt tới phụ cận 3.000 thiết kỵ. Theo 3.000 thiết kỵ đến, tại lạnh lẽo đao kiếm cùng cao lớn chiến mã trước mặt, Kim Thạch 18 trại sơn dân bắt đầu lùi bước, dồn dập hốt hoảng mà chạy, trốn về núi sâu. Một trận mối nguy, theo sát phạt bình đến bị tùy tiện hóa giải, đem đến tiếp sau công việc giao cho thủ hạ tướng lĩnh, đại tướng quân tự mình hộ tống Hách Liên Lê Ca cách khai Kim Thạch núi. Một lần tiêu diệt phản phi chuyến đi, kém chút nhường nhị hoàng tử ném mạng. Trở lại Thiên Ca thành đằng sau, Hách Liên Lê Ca nổi trận lôi đình, chuẩn bị điều động trọng binh thanh trước phản phi. Điện hạ đã kiểm kê binh tướng, xuất chinh lần này có tới 10 vạn đại quân, Kim Thạch 18 trại triệt để xong, đại quân qua đi nhất định chó gà không tha a. Thiên Ca biệt viện bên trong, Trần Châu Hoa đang cùng Thường Sinh đối ẩm, bọn hắn không cần đi theo xuất chinh, bởi vì nhị hoàng tử cũng sẽ không đích thân dẫn binh, hiểm tử hoàn sinh trải qua, Hách Liên Lê Ca chỉ sợ đời này đều không thể quên được. 18 cái trại chẳng lẽ muốn từng cái nổ tận gốc? Thường Sinh nhíu mày nói ra. Tạo phản là Chu Cửu tộc tội lớn, ai để bọn hắn Kim Thạch 18 trại như thế hung hăng ngang ngược, một đám rốt nát sơn dân lại dám tạo phản, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Trần Châu Hoa vô bàn một cái, lộ ra lòng đầy căm phẫn. Trần Thị Lang liệu sẽ lên chức hoặc là chuyển đi? Thường Sinh bỗng nhiên đổi chủ đề. Đừng đề cập lên chức, lần này không bị trách tội ta đều muốn thắp hương bái Phật, còn thằng cái gì rời a? Đến mức chuyển đi, khai thác đá mỏ bên trên phiền phức đều không giải quyết, ta cũng đi không được à. Trần Châu Hoa lắc đầu thở dài. Không chỉ đi không được, phong linh thổ chỉ sợ cũng không có nuôi ra bao nhiêu đi, coi như điện hạ có thể khoan nhượng, nếu như Thiên Vân Tông đợi không được, Trần Đại Nhân chẳng phải là càng thêm phiền phức, nhất là vị kia đại tướng quân, giống như đối ngươi không hài lòng lắm. Thường Sinh đề điểm một câu. Ai nói không phải đâu, ai, Thường Tiên Sinh ngươi nói một chút, làm sao lại xảy ra lớn như vậy tai họa? Trần Châu Hoa than thở. Không bằng Trần Thị Lang hiện tại đi trình lên khuyên ngăn, nhường nhị điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dù sao Kim Thạch 18 trại sơn dân đều là chút cùng khổ bách tính, tiêu diệt giết sạch không bằng giáo hóa thần phụ. Thường Sinh tiếp tục nói, nhị điện hạ kém chút chết tại Kim Thạch Sơn, cực hận đám kia sơn dân, ta đi thuyết phục, sợ là vô dụng đi. Trần Châu Hoa hồ nghi nói, bọn hắn có chết hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tốt như vậy lao động không dễ tìm, một đám khổ không lưng mà thôi. Cho bọn hắn ăn no liền có thể làm việc, ngươi chỉ cần thêm chút chú ý, mỏ đá nhiệm vụ còn không phải dễ như trở bàn tay. Thường Sinh cười ha ha. Nếu như Kim Thạch 18 trại người chết hết, mỏ bên trên hoàn toàn chính xác không ai làm sống, Kim Thạch Sơn chúng quanh chỉ có Kim Thạch 18 trại. Trần Châu Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta cái này đi khuyên nhủ nhị điện hạ, lưu đám kia sơn dân mạng chó, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm nô, cả một đời mở cho ta mỏ. Nói xong Trần Châu Hoa vội vàng rời đi. Vì hắn khai thác đá mỏ cùng tiền đồ trình lên khuyên ngăn đi. Thường Sinh lắc đầu thở dài, hắn chỉ có thể làm đám kia cùng khổ sơn dân làm đến bước này. không lên không biết đường núi gian, không nhập thế không biết hồng trần khổ, Thường Sinh bây giờ mới biết thân ở hoàng triều thân bất do kỷ, cùng nhỏ bé vô lực. Sát phạt bình, thiết phạt an. Nhớ tới đại tướng quân Sát phạt bình, Thường Sinh khóa lông mày không dương. Thiên Vân quốc đại tướng quân chỉ sợ cũng là Thiên Vân tông người, mà lại cùng đã từng giám thị qua chính mình thiết phạt an liên quan không ý tờ. Theo tên bên trên xem, hẳn là một đôi thân huynh đệ. Đại tướng quân Sát phạt bình sự tích, Thường Sinh theo Trần Châu Hoa khẩu bên trong biết được không ít. Nguyên lai Sát phạt nhà là Hách Liên hoàng tộc gia thần, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy Hách Liên hoàng triều, có thể xưng trung thành tuyệt đối. Một đời hoàng triều tồn tại trung tâm tướng quân kỳ thật không coi là hiếm lạ, khiến cho Thường Sinh sinh ra nghi ngờ, là này phần trung tâm kéo dài. Nếu như Sát phạt gia thế thay thần, chỉ thuần phục Hách Liên hoàng tộc, như vậy trong tông môn thiết phạt an, chỗ hiệu chung người nhất định là đại trưởng lao Hách Liên mục. Chẳng lẽ Hách Liên mục phát hiện cái gì, mới điều động thiết phạt an giám thị ta? Không đúng, nếu như đại trưởng lão hoài nghi thân phận của ta, sớm tới vạch trần, hà tất đợi đến ta rời đi Thiên Vân Tông. Thường Sinh nhất thời không nghĩ ra trong đó then chốt, bất quá hắn lại biết, mình tại Thiên Vân Tông ở thời gian càng lâu, càng dễ dàng bị vạch trần. May mắn rời đi tông môn, cùng lắm thì vân du tứ phương, Thường Sinh làm quyết định của mình vui mừng không thôi. Đi qua một lần Kim Thạch Sơn gặp nạn, Hách Liên Lê Ca lại không có đi ra Thiên Ca Thành. Hoàng tử không ra khỏi cửa, tự nhiên không dùng được Thường Sinh vị thần y này, thế là Thường Sinh vui lòng thanh nhàn, tại Thiên Ca biệt viện ở một cái liền là 3 tháng có thừa. Này 3 tháng qua trừ ăn ra uống, Thường Sinh một bên tu luyện tâm pháp, một bên nghiên cứu âm dương dược cục. Rốt cục, tại sau 3 tháng một ngày, hắn hợp thành ra không giống với Hích Cốc Đan một loại khác đan dược. Chương 33, mới linh đan. Đây là cái gì đan? Nhìn xem trong tay màu xanh sẫm viên đan dược, Thường lên làm mới la lại là kinh hỉ. Mỗi ngày một hạt Hích Cốc Đan, hợp thành đều đã bị tê, vốn cho rằng lần này cũng giống vậy hợp thành ra cho không lưu thấp chúng hồ nước Hích Cốc Đan, không nghĩ tới thế mà xuất hiện một loại khác màu xanh sẫm đan dược. Đan dược tên chủng loại Thường Sinh hoàn toàn không biết, hắn chỉ biết là âm dương dược cục không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hợp thành đan dược quy luật đến cùng là cái gì? Xem trong tay đan dược mới, Thường Sinh hồi tưởng lại hợp thành quá trình. Lần này hợp thành cùng lúc trước không có gì khác biệt, hắn vẫn như cũ là tiện tay cầm hai loại khác biệt dược phẩm, một cái ngăn tả dược, một cái cảm mạo thuốc pha nước uống. Chẳng lẽ là dược phẩm chủng loại nguyên nhân? Thường Sinh hoàn toàn chính xác chưa bao giờ dùng qua hai loại dược phẩm hợp thành, nghĩ tới đây hắn nhẹ gật đầu, dự định ngày mai lại dùng ngăn tả dược cùng cảm mạo thuốc pha nước uống nếm thử một phen. Dược cục hợp thành năng lực mỗi ngày chỉ có một lần, cuối cùng cũng vô dụng, đến mức mới hợp thành lạ lẫm đan dược, Thường Sinh có chút không nắm chắc được chủ ý. Chính mình ăn. Nếu như là độc dược há không bị chết oan uổng. Cho ăn động vật. Nếu như là trúc cơ đan loại kia giá trị liên thành đan dược coi như quá lãng phí. Đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào đan dược mới thời điểm, Trần Châu Hoa lần nữa đăng môn. Thường tiên sinh, dọn dẹp một chút chúng ta chuẩn bị xuất phát. Xuất phát? Đi chỗ nào? Tự nhiên là quốc đô Thiên Vân Thành đi, đây không phải cuối năm sao, vậy hạ muốn lập chữ. Nhị hoàng tử cơ hội lớn đến bao nhiêu? Khó nói. Hết thể đều muốn xem bệ hạ tâm ý, Thiên Ca biệt viện các vị cao nhân lần này đều sẽ cùng nhau đi tới, làm nhị điện hạ trợ uy. Trần Châu Hoa sau khi đi, Thường Sinh đem mới hợp thành viên đan dược tiện tay bỏ vào chứa Hích Cốc Đan cái túi nhỏ bên trong. Cuối năm cũng nhanh đến, hai vị hoàng tử thái tử chi tranh cũng đến thời khắc mấu chốt. Kỳ thật Hách Liên Lê Ca cùng Hách Liên Tinh Hà ai trở thành thái tử, Thường Sinh không hứng thú, hắn ưa thích chính là trong biệt viện vô ưu vô lự, nhẹ nhõm sinh hoạt. Vốn định đi thẳng một mạch, nhớ tới bị nô dịch Kim Thạch 18 trại, Thường Sinh lại cảm thấy không đành lòng. Bởi vì Trần Châu Hoa thuyết phục, rốt cục nhường nhị hoàng tử cải biến chủ ý, đem mệnh lệnh từ tiêu diệt cải thành nô dịch, thế là 10 vạn đại quân đem Kim Thạch Sơn cắt tỉa một lần về sau, dám can đảm phản kháng sơn dân bị đều giết sạch, thừa xuống núi dân thành vĩnh cửu nô lệ, tại Kim Thạch mỏ lên lao dịch cả một đời. Kỳ thật Kim Thạch 18 trại chuyện này, Thường Sinh đã tận lực. Là hắn du thuyết Trần Châu Hoa, nhường vị kia Trần Thị Lang đi nhị hoàng tử trước mặt trình lên khuyên ngăn, lúc này mới không có nhường 18 cái trại trở thành tử địa, nói đến hắn vẫn là Kim Thạch 18 trại ân nhân. Có thể Thường Sinh dù sao cũng là Thiên Vân Tông bối phận cao nhất trưởng bối, nếu như không có Thiên Vân Tông phát xuống cho Thiên Vân Quốc mệnh lệnh, các sơn dân cũng liền không cần ở trên khu mỏ làm việc, lại càng không có tạo phản thảm án. Cứu căn kết để, tạo thành dưỡng thổ ti hao người tốn của nguyên nhân thực sự, là đến từ Thiên Vân Tông thu thập nhiệm vụ. Nhiều khi, quy ẩn dễ dàng. Nhưng là muốn tại trong hồng trần dãy rua, tất nhiên sẽ nhiễm phải một thân nhân quả, một thân ràng buộc. Mong muốn đặc xá Kim Thạch 18 trại sơn dân, liên nhị hoàng tử đều chưa hẳn có thể làm được đến. Bởi vì một khi bị quan lên tạo phản tên tuổi, tiếp xúc động chính là Thiên Vân Quốc luật pháp, Chu Cửu tộc tội lớn trừ đương triều quốc chủ bên ngoài, không ai có thể tùy tiện đặc xá. Xem ra chỉ có đi một chuyến quốc đô Thiên Vân Thành, nhìn một chút có cơ hội hay không nhường hiện nay quốc chủ hạ chỉ miễn xá kim thạch 18 trại. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có nhường Thiên Vân Tông thu hồi thu thập nhiệm vụ này một cái biện pháp. Đến mức giúp đỡ tìm kiếm phong linh thổ, Thường Sinh cũng là nghĩ tới, đáng tiếc hắn liền phong linh thổ là cái gì đều chưa thấy qua, mà lại tự nhiên hình thành phong linh thổ ít càng thêm ít, đa số nuôi đi ra, nghĩ muốn tìm nhiều ngày như vậy nhiên phong linh thổ nói nghe thì dễ. Hạ quyết tâm, Thường Sinh thu thập bọc hành lý, theo nhị hoàng tử một nhóm chạy tới quốc đô Thiên Vân Thành. Đường bên trên, Thường Sinh một mình ngồi ở trong xe ngựa, vận chuyển chân khí, tại đầu ngón tay hình thành chân khí đoàn, sau đó dùng này đoàn chân khí bao phủ ly trà trước mặt, chỉ thấy chén trà đung đưa, dần dần rời đi mặt bàn. Chén trà run run rẩy rẩy, lảo đảo, như là già trên 80 tuổi lão giả, vẹn vẹn thăng không được ba tấc liền ngã xuống khỏi đi. Âm một tiếng, chén trà hạ xuống, nửa chén nước trà đổ đầy bàn. Vẫn chưa được. Thường Sinh lắc đầu, hơi có thất vọng. Này 3 tháng qua, hắn cũng không có chặt đứt tu luyện, trừ ăn ra uống, mỗi ngày đều hao phí rất nhiều thời gian nghiên tập tâm pháp. Thế nhưng là 3 tháng qua đi, Thường Sinh cảm giác đến chân khí của mình, so với rời đi Thiên Vân Tông thời điểm giống như chỉ mạnh hơn một điểm. Cứ việc cố này kim đan cường giả thân thể có người sành sỏi thiên phú tu luyện, thế nhưng tại Thiên Ca biệt viện những ngày này, Thường Sinh tốt như xa vào tu luyện bình cảnh một dạng tiến cảnh thong thả. Lúc này mới vẹn vẹn tu luyện bắt đầu, luyện khí sơ kỳ mà thôi. Thường Sinh không nhận là mình là thiên tài, đối với tu luyện tâm pháp có thể vừa học liền biết, thế nhưng ít nhất hắn không ngu ngốc, tăng thêm thân thể đặc thù, luyện khí kỳ cảnh giới không khó lắm tu luyện mới đúng. Hẳn là linh khí nguyên do, bên ngoài linh khí mỏng manh, mà Thiên Vân Tông mới là tu luyện thánh địa. Thường Sinh âm thầm suy tư. Hắn cảnh giới quá thấp, căn bản cảm giác không đến thiên địa linh khí tồn tại, thế nhưng này 3 tháng tu luyện thong thả, chỉ có thể cùng bên ngoài linh khí thiếu thốn có quan hệ. Xem ra muốn tu luyện được tốc độ cao thuận lợi, vẫn phải hồi trở lại tông môn mới được. Tại bên ngoài tự mình tu luyện, không biết năm nào tháng nào có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nghĩ tới đây, Thường Sinh không khỏi thở dài. Hắn lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Rời xa Thiên Vân Tông mặc dù an toàn, thế nhưng tu luyện chậm chạp, trở lại Thiên Vân Tông hội gặp nguy hiểm, thế nhưng tiến cảnh muốn mau hơn rất nhiều. Xe ngựa sốc này, đội xe đi được rất nhanh. Một ngày sau đó, Thường Sinh dựa theo hợp thành đan dược mới biện pháp, lần nữa dùng ngăn tả dược cùng cảm mạo thuốc pha nước uống hợp thành. Kết quả đoạn đường này đi 10 ngày, hắn lại nhiều 10 hạt tích cốc đan. Mang theo một phần bất đắc dĩ, 10 ngày sau, Thường Sinh đã tới Thiên Vân Quốc quốc đô, Thiên Vân Thành. To lớn đại thành tựa như cự thú sừng sững ở phía xa. Cao cao tường thành có vệ binh đang đi tuần, rộng rãi sông hộ thành mang lấy cầu treo, chỗ cửa thành sắp đặt trọng binh trấn giữ, qua lại xa mã hành người nối liền không dứt. Làm nhị hoàng tử đội xe đến, cửa thành binh sĩ lập tức nhường ra con đường. Một đường thông suốt, đội xe đi tới Hách Liên Lê Ca tại hoàng thành vương phủ. Tiếp phong yến phong phú vô cùng, nhưng không có nhị hoàng tử tọa trấn, Hách Liên Lê Ca vừa tới hoàng thành lập tức thẳng đến hoàng cung đi bái kiến hắn phụ hoàng. Tiệc rượu từ Trần Châu Hoa phụ trách, trên yến tiệc vị này Trần Thị Lang bưng chén rượu chậm rãi mà nói: "Chư vị, chúng ta thế nhưng là điện hạ lực lượng chỗ, trận này đoạt chính chi tranh có thể hay không thắng được, liền xem bản lãnh của các vị." Nói xong Trần Châu Hoa nâng ly một cái, cất cao giọng nói, nguyện nhị điện hạ sớm trèo lên cựu ngũ, thành cựu nhất quốc chi quân. Điện hạ tài trí song toàn, làm vị minh quân. Điện hạ trí dũng gồm nhiều mặt, định là minh chủ. Có ta chờ phụ tá, điện hạ thái tử vị trí ứng không có gì đáng ngại. Đúng là như thế, đúng là như thế ha ha. Đến từ Thiên Ca biệt viện mấy trăm môn khách cùng phụ tá tại rượu ngon phiêu hương bên trong rồn dập hô ứng, ăn uống linh đỉnh, tràng diện náo nhiệt không thôi. Bị kẹp ở đám này môn khách bên trong, Thường Sinh cũng không qua nở chung quanh định nọt thuốc ngựa, một mực bụng của mình. Đoạn đường này buôn ba hắn có thể chưa ăn qua cơm no. Sau khi cơm nước no nê, Thường Sinh chuẩn bị rời đi yến hội phòng khách đi về nghỉ. Tại Thiên Ca biệt viện ở 3 tháng, hắn tính đã nhìn ra, này chút cái gọi là môn khách túi khôn bên trong, có năng lực căn bản không có mấy cái, phần lớn đều là ăn không ngồi rồi. Tiên sinh, Thường tiên sinh đi thong thả. Thường Sinh vừa rời đi phòng khách, Trần Châu Hoa liền đổi tới, nhếch miệng cười nói, tiên sinh này là chuẩn bị nghỉ ngơi. Đừng gọi đi, nhị điện hạ đã phân phó, nhường ngài giúp đỡ xem một chút bệnh. Xem bệnh? Thường Sinh nghi hoặc, cho ai xem bệnh? Tự nhiên là công chúa. Trần Châu Hoa nụ cười bắt đầu phát khổ, nói bổ sung, Thanh Hoa công chúa. Chương 34, Thanh Hoa công chúa, thượng. Thiên Vân Quốc quốc chủ chỉ có 2 cái hoàng tử, mà công chúa nhưng có hơn 10 vị. Đám công chúa bọn họ có mỹ lệ hào phóng có y như là chim non nép vào người, có am hiểu văn võ có tinh thông ca phú, đều có sở trường, danh mãn thiên vân. Mặc dù đám công chúa bọn họ đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng nổi danh nhất cũng chỉ có một vị, đó chính là Thanh Hoa công chúa, Hách Liên Thanh Hoa. Đừng nhìn Hách Liên Tinh Hà cùng Hách Liên Lê Ca vì hoàng vị tranh đến tối mày tối mặt, hai cái hoàng tử đối đám công chúa bọn họ cũng là vô cùng tốt, nhất là Hách Liên Thanh Hoa, rất chịu hai cái hoàng tử yêu thích. Bị Trần Châu Hoa lôi kéo ra vương phủ, Thường Sinh không hiểu ra sao. Bởi vì Trần Châu Hoa căn bản không biết Thanh Hoa công chúa hại bệnh gì, bất quá Thường Sinh cũng không sợ, có âm dương dược cục tại, mặc dù gặp được quái bệnh cũng khó không được hắn. Đến phủ công chúa, vừa vào cửa liền thấy hai con voi lớn nuôi trong sân, trong phủ bọn hạ nhân đang ở bận rộn. Tỳ nữ nhóm bưng mỹ vị thức ăn, không ngừng mang đến phòng khách, xem điệu bộ này hẳn là công chúa tại yến thỉnh khách nhân. Trần Châu Hoa để cho người ta thông báo không lâu sau truyền đến tin tức, Thanh Hoa công chúa cho mời thần y đi. Có tinh thần tiếp khách, xem ra bệnh tình không tính nghiêm trọng. Thường Sinh nắm bắt lớn hơn mấy phần, nhanh chân đi tiến vào phòng khách. Trong phòng khách bày biện to lớn bàn tròn, trên bàn thức ăn có tới trăm loại, các loại sơn chân hải vị cái gì cần có đều có thể kỳ quái là, bàn tròn chung quanh cũng không khách nhân. Bởi vì công chúa chưa xuất giá, tại chủ nhân vị trí bên trên bung thóng một tầng thật dày màn tre phía sau truyền đến từng đợt bẹp bẹp tiếng vang kỳ quái. Thường Sinh không nhìn thấy màn tre sau đến tột cùng là cái gì. Bất quá có thể phát ra này loại tiếng vang kỳ quái công chúa, giống như bệnh cũng không nhẹ. Ngươi là thần y kìa. Màn tre phía sau truyền đến giọng nữ thanh thúy êm hai, nghe là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Hiểu sơ y thuật, chưa nói tới thần y kìa. Thường Sinh khiêm tốn nói. Hiểu sơ y thuật liền dám đến cho công chúa xem bệnh, ngươi thật to gan nha. Thanh Hoa công chúa thanh âm mang theo trêu chọc, vẫn như cũ êm hai. Thường Sinh cười cười, từ chối cho ý kiến, lá gan của hắn thật không nhỏ. Bắt mạch đúng không, vậy thì tới đi. Loảng xoảng một tiếng, theo Thanh Hoa công chúa tiếng nói, một tiết béo mút míp mắt cá chân theo rèm sau rời đi ra. Nguyên lai vị công chúa này là người mập mạp, Thường Sinh không có gì ngoài ý muốn, dù sao công chúa này loại vật hi hãn tại Thiên Vân Quốc cũng không ít, mười mấy cái công chúa mà nhất định có béo có gầy. Béo về béo, Thanh Hoa công chúa xem ra đối với y thuật không hiểu rõ lắm, bắt mạch xem bệnh chính là cổ tay, sao có thể là mắt cá chân đây. Sợ là cái tuổi nhỏ công chúa. Thường Sinh cũng không chê cười, mà là nghiêm túc giải thích nói, thỉnh công chúa điện hạ lấy tay cổ tay bắt mạch, trên đùi mạch đập tại hạ xem bệnh không cho phép. Thường Sinh nói xong câu đó, hầu ở một bên Trần Châu Hoa vẻ mặt cũng thay đổi, không chờ hắn tiến lên hòa giải, rèm sau công chúa đã đột nhiên giận dữ. Nho nhỏ thầy thuốc dám can đảm nhục nhã bản cung. Người tới a, cho ta kéo ra ngoài chẳng đi. Xoát một tiếng, thật dày màn che bị người kéo xuống dưới, hiện ra công chúa dáng vẻ. Màn che sau là một tấm loại cực lớn ghế bành. Năm người ngồi lên đều không chen, tại trên ghế dựa lớn ngồi ngay ngắn một người, đang bưng lấy nửa cái dê nướng nguyên con ăn đến miệng đầy mỡ đông. Này dưới người ba có năm tầng, bụng có ba tầng, hai má rủ xuống thịt mỡ tựa như quạt hương bù, hai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng. Nguyên lai vị công chúa này không phải mập mạp, mà là một cái hơn 500 cân người mập mạp, núi thịt. Thanh Hoa công chúa vươn đi ra đúng là cổ tay, bởi vì quá béo bị Thường Sinh tưởng lầm là mắt cá chân, lúc này mới náo loạn hiểu lầm. Mập mạp trứng. Thường Sinh dở khóc dở cười, liên tục khoát tay nói rõ lý do, công chúa bất giận, là tại hạ càng rỡ, thực sự thật có lỗi. Nhục nhã công chúa cũng không phải việc nhỏ, người ta Kim Chi Ngọc Diệp, Hách Liên hoàng tộc đường đường công chúa. Không đợi Thường Sinh nói rõ lý do, đã có hộ vệ vọt vào, tay cầm đao thương sát khí lẫm liệt đem Thường Sinh bao bọc vây quanh. Tuốt gươm giơ nỏ bầu không khí rất nhanh bị đánh gãy, làm màn che một đi, Thanh Hoa công chúa thấy rõ thần ý dung mạo về sau, liền thái độ khác thường. Tuấn tú như vậy thần ý liễu. Hách Liên Thanh Hoa phất tay ra hiệu hộ vệ lui ra, tò mò nhìn chằm chằm Thường Sinh nhìn hồi lâu, hỏi, ngươi có thể từng cưới vợ? Chưa cưới vợ. Thường Sinh không rõ ràng cho lắm. Vậy thì tốt. Hách Liên Thanh Hoa giống như thấy mỹ thực nhìn chằm chằm Thường Sinh, nói, ngươi không có cưới vợ, ta cũng không có lấy chồng, từ hôm nay sau ngươi chính là phò mã. Thường Sinh sững sờ, mí mắt trực ngày. Cái gì ta chính là phò mã rồi? Này xem bệnh làm sao năm chính mình cho nhìn vào. Công chúa không được. Không được a. Trần Châu Hoa vội vàng hòa giải, nói, công chúa hôn sự cần bệ hạ làm chủ, không thể tư định cả đời, có nhục hoàng gia uy nghiêm a. Ta nhìn chúng phò mã, phụ hoàng nhất định cho ta làm chủ, ta mặc kệ, liền ngươi. Hách Liên Thanh Hoa nhất chỉ Thường Sinh, hai cái chân to phiến tử vừa đi vừa về lắc lư tựa như nũng nịu một dạng. Công chúa. Thường Sinh mong muốn nói rõ lý do. Ta mặc kệ. Ngươi cũng thấy hình dạng của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi muốn làm ta phò mã. Hách Liên Thanh Hoa hướng phía trước vừa dùng lực mong muốn đứng lên, đáng tiếc nàng quá béo, đứng ở một nửa không có đứng lên lại ngồi trở xuống. Liền một cái động tác như vậy, mệt mỏi vị này Thanh Hoa công chúa thở hổn hển, nếu như không ai đỡ thoại, nàng đều đi không được đường. Thấy bộ dáng liền phải làm phao mã, Thường Sinh kém chút phát phì cười, nhìn một chút bên người Trần Châu Hoa, chỉ thấy đối phương đang lật lên mí mắt nhìn bầu trời, đều không dám xem công chúa liếc mắt. Công chúa bệnh cũng không nhẹ, cần nhanh chóng trị liệu, bằng không khó giữ được tính mạng. Thường Sinh cái khó lo cái khôn, trầm giọng quát, hắn này một hô, Hách Liên Thanh Hoa quả nhiên không lộn xộn. Ta đây là cái gì bệnh nha, thần y nhanh đến cho ta bắt mạch, bản cung đợi không được. Nói xong Hách Liên Thanh Hoa vén tay áo lên, đối Thường Sinh quát. Công chúa bệnh không cần bắt mạch, ta đã biết. Thường Sinh đứng không nhúc nhích. Ta phải chính là bệnh gì? Như thế nào mới có thể chữa cho tốt nha? Hách Liên Thanh Hoa mở to hai mắt nhìn. Công chúa bệnh cùng ẩm thực có quan hệ, chỉ cần khống chế ẩm thực liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Thường Sinh ngữ khí bình thản, thần ý tư thế mười phần. Khống chế ẩm thực. Ta đây về sau ăn ít một chút, một ngày chỉ ăn 8 thu xếp tốt. Thanh Hoa công chúa nghiêm túc tính một cái, rơi xuống thật là lớn quyết tâm nói ra. Một ngày ăn 8 ngừng lại còn muốn giảm béo, cái này cùng nằm mơ không có kém bao nhiêu. Công chúa trước kia ít nhất mỗi ngày muốn ăn 10 bữa ăn cơm, ăn 8 ngừng lại đã không dễ dàng. Trần Châu Hoa hành sự tùy theo hoàn cảnh nói, thường thân ý vẫn là nhanh cho toa thuốc đi, trời đã sắp tối rồi, công chúa cũng phải nghỉ tạm. Nhấc lên đơn thuốc, Thường Sinh lông mày không để lại dấu vết ngày lên. Dược cục bên trong thuốc gì đều có, chính là không có thuốc giảm cân. Đừng nói dược cục, trên đời này liền không có ăn có thể giảm béo dược. Có lẽ tu chân giới linh đan hữu hiệu, đáng tiếc hắn không biết luyện chế. Nhìn xem Thanh Hoa công chúa Phạm Hoa Si hai cái trong mắt, Thường Sinh trong lòng tự nhủ không ổn, hôm nay không khai ra cái toa thuốc tới sợ là đi không ra phủ công chúa. Đơn thuốc sao? Như vậy đi, ta chỗ này có thành tiểu phẩm đan dược, chỉ muốn công chúa ăn vào liền có thể một ngày không ăn không uống cũng không đói bụng. Thường Sinh kế thượng tâm đầu, khác không có, ích cốc đan trên người hắn mang theo không ít. Một ngày không ăn không uống cũng sẽ không đói. Thật có như thế kỳ dược. Tiên sinh quả nhiên thần y dì. Thanh Hoa công chúa đập lên tay đến, hai mắt tỏa ánh sáng. Vì khẩn cấp, Thường Sinh rơi vào đường cùng lấy ra một hạt tích cốc đan, vừa lấy ra liền bị Trần Châu Hoa một thanh cướp đi hấp tấp hiến tặng cho Hách Liên Thanh Hoa. Nhỏ như vậy a, ăn ngon sao? Thanh Hoa công chúa cầm lấy viên đan dược tò mò nhìn tới nhìn lui. Thường Sinh trong lòng tự nhủ hích cốc đan có món gì ăn ngon, mà lại hích cốc đan kích thước cũng không nhỏ. Đang nghĩ tới đây, Thường Sinh chợt thấy công chúa trên tay viên đan dược thế mà không phải ích cốc đan màu xám, mà là hiện ra màu xanh sẫm chi sắc. Hoàng bét. Thường Sinh trong lòng giật mình. Mới hợp thành đi ra lạ lẫm đan dược và ích cốc đan thả ở cùng nhau, không nghĩ tới tiện tay chảo một cái thế mà nắm viên này không biết công hiệu gì đan dược lấy ra. Thường Sinh vừa muốn lên tiếng ngăn cản, Hách Liên Thanh Hoa đã hướng lên cái cổ, đem đan dược nuốt xuống. Chương 35, Thanh Hoa công chúa, hạ. Dưới sự khinh thường. Thường Sinh lầm đem mới hợp thành đi ra lạ lẫm linh đan xem như ích cốc đan, chờ hắn muốn ngăn cản lúc sau đã tiến vào Thanh Hoa công chúa bụng. Không có mùi vị gì nha. Huệ, huệ. Hách Liên Thanh Hoa vừa ăn đan dược còn không có cảm thấy cái gì, chờ một lát sau bỗng nhiên bắt đầu nôn khan. To lớn bàn tròn bị lật tung, trên trăm loại thức ăn đổ đầy đất, núi thịt công chúa từ trên ghế lăn xuống dưới, nằm dạp trên mặt đất ói không ngừng. Nguy rồi. Thường Sinh trong lòng tự nhủ hỏng, nếu như đan dược có độc, còn không phải ăn chết Hách Liên Thanh Hoa. Đây chính là người tu chân dùng linh đan, ích cốc đan còn tốt, bình thường phàm nhân cũng có thể phục dụng, thế nhưng những chủng loại khác linh đan có thể liền khó nói chắc. Vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện Thanh Hoa công chúa đã lật lên bạch nhãn. Thường tiên sinh ngươi đây là cái gì dược? Sức lực quá lớn đi. Trần Châu Hoa nơm nớp lo sợ nói. Thanh Hoa công chúa nếu là có nguy hiểm, hai người bọn hắn ai cũng đừng hòng đi ra phủ công chúa. Không có rảnh để ý tới Trần Châu Hoa. Thường Sinh bóp lấy Hách Liên Thanh Hoa người bên trong, lật lên đối phương mí mắt xem xét đáy mắt, lại kiểm tra một phen mạch đập. Đừng nhìn nhà choáng váng, Hách Liên Thanh Hoa kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng là không có thay đổi gì, không giống chúng độc cơn sốc. Thường Sinh vừa mới yên tâm một chút, dần dần bình phục Hách Liên Thanh Hoa bỗng nhiên béo miệng hơi mở, hoa một tiếng lại bắt đầu nôn như điên dâng lên. Công chúa ói máu. Bắt lấy hai cái thích khách. Nhanh đi tìm ngựa y y. Hách Liên Thanh Hoa lần thứ hai nôn mửa lệnh chung quanh tỷ nữ thị vệ dồn dập lộn xộn. Đao kiếm ra khỏi vỏ, thét lên liên tục. Phía trước công chúa nôn chỉ là đồ ăn, lần này nôn lại có thể là máu. Thường tiên sinh. Thường thân y y. Ngươi cho công chúa ăn đến cùng là cái gì a? Chúng ta không oán không cửu ngươi không thể hại ta a. Trần Châu Hoa bị dọa đến thể như run rẩy, nếu như công chúa xảy ra chuyện hắn cũng chẳng lẽ tội chết. Gấp cái gì, công chúa đây là tại bài độc, ngạc nhiên, tất cả lui ra. Thường Sinh trầm giọng gào to. Một cuống họng đem xúm lại mà đến thị vệ hù dọa. Thường Sinh bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đầu tiên có thể khẳng định là, Hách Liên Thanh Hoa không phải tại ói máu, mà là pha tạp vào mật nôn. Giống thúc dục nôn rửa ruột, đan dược này đến cùng công hiệu gì? Thường Sinh âm thầm trầm ngâm. Hắn cảm thấy mới hợp thành đan dược không nên là độc dược, không chừng là thuốc giải độc. Hách Liên Thanh Hoa thực sự quá béo, trong cơ thể trồng chất không chỉ có thịt mỡ còn có rất nhiều độc tố, mà nôn mửa cũng là một loại bài độc hiện tượng. Nôn như điên hơn nửa canh giờ, Hách Liên Thanh Hoa rốt cục ngất đi, hô hấp và nhịp tim vẫn còn, không có nguy hiểm tính mạng. Công chúa bài xong độc rồi. Phủ công chúa thị vệ trưởng Bán Tín Bán Nghi hỏi. Bài độc chỉ là bước đầu tiên mà thôi, các ngươi dọn dẹp một chút, đem công chúa nhấc trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại đến tiếp tục trị liệu. Thường Sinh phân phó một câu. Tranh thủ thời gian thu thập. Gọi tượng nô tiến đến. Thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, tỷ nữ nhóm vội vàng tay chân lanh lẹ thu thập tang vật. Bên ngoài có hấn tượng tôi tớ đem hai con voi lớn đuổi vào, khu xử voi dùng vòi voi tử quấn lên núi thịt công chúa. Bên cạnh vẫn phải có mấy cái thân thể khỏe mạnh tỷ nữ cùng một chỗ nâng mới có thể đem Hách Liên Thanh Hoa nhấc hồi trở lại tầm cung. Thấy voi tác dụng, Thường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phủ công chúa cũng là có dự kiến trước, biết công chúa quá nặng viện không nổi, sớm nuôi hai con voi lớn hỗ trợ, xem voi nghe theo mệnh lệnh dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, chắc hẳn phủ công chúa người rất biết huấn tượng. Rời đi loạn thành một đống phủ công chúa, đi đến đường phố về sau, Trần Châu Hoa không ngừng chọc lấy ngón tay cái, khen, tiên sinh thật là thần y. Thế mà tay đến bệnh trừ. Thường Sinh cười cười, không nói gì, nếu không phải cầm nhầm đan dược, chính mình còn không phải càng giống thần y. Thanh Hoa công chúa quái bệnh liền trong cung ngự y đều thúc thủ vô sách, nói là công chúa sống không quá 1-2 năm, may mắn tiên sinh ra tay, một khi công chúa khỏi hẳn, không chỉ nhị điện hạ cao hứng, bệ hạ cũng sẽ có trọng thưởng. Trần Châu Hoa mặt mày hớn hở. Thần y năng lực càng lớn, hắn cái này dẫn tiến người càng là mặt dài. Tiên sinh là không biết. Thanh Hoa công chúa khi còn bé gọi là một cái xinh đẹp, búp bê một dạng tại hết thảy công chúa ở trong là xinh đẹp nhất một cái, rất chịu bệ hạ yêu thích, từ khi công chúa nhiễm bệnh càng ngày càng béo, bệ hạ cũng đi theo cuốn cuồng bốc lửa, lần này tốt, có thường tiên sinh ra tay, bệ hạ khối này tâm bệnh xem như đi. Nghe Trần Châu Hoa ở một bên định nọt, Thường Sinh trong lòng khẽ động. Nếu như công chúa có thể khỏi hẳn, hoàng đế có thể hay không ban thưởng thứ gì? Thường Sinh hỏi. Nhất định trọng thưởng. Tiên sinh yên tâm. Chỉ muốn công chúa khỏi hẳn, bệ hạ nhất định có trọng thưởng. Trần Châu Hoa nói xong bu lại, thấp giọng nói, muốn cái gì ban thưởng tiên sinh cần phải sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó bệ hạ một cao hứng, long nhan cực kỳ vui mừng, tất nhiên sẽ thành toàn tiên sinh, coi như muốn làm phò mã cũng không khó lắm. Nghe xong phò mã Thường Sinh liền buồn nôn. Qua nở hoàng đế muốn cái gì phò mã, nếu là hắn đồng ý, vừa rồi tại phủ công chúa liền thành phò mã. Thanh Hoa công chúa cư nhiên như thế bị hoàng đế coi trọng, Thường Sinh cũng là không nghĩ tới. Chỉ cần chữa khỏi công chúa, liền có thể đạt được hoàng đế trọng thưởng, đến lúc đó cầu hoàng đế đặc xá kim thạch 18 trại sân dân, không biết có cơ hội hay không. Trở lại vương phủ thời điểm, vừa vặn nhị hoàng tử cũng mới vừa vào cửa. Thấy một lần Thường Sinh, Hách Liên Lê Ca lập tức hỏi thăm về muội muội chứng bệnh, khi biết được Thường Sinh ra tay đi qua về sau, Hách Liên Lê Ca rất là hài lòng. Ta cái kia muội muội thân nhiễm quái bệnh, càng ngày càng béo, liền ngự y đều nói sống không được bao lâu, lần này nhận được tiên sinh viện trợ. Thực sự vô cùng cảm kích. Hoàng tử nói lời cảm tạ, Thường Sinh đành phải khách khí một phen. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không chắc chắn, tại không có biết rõ linh đan mới tác dụng phía trước, không ai có thể bảo chứng Thanh Hoa công chúa bình yên vô sự. Hách Liên Lê Ca khách khí với Thường Sinh, khi hắn thấy Trần Châu Hoa thời điểm nhưng vẻ mặt lạnh lẽo. Điện hạ lần này tiến cung còn thuận lợi. Người bên dưới hồi báo, nói đại hoàng tử nhân mã vừa mới vào thành, điện hạ đi đầu một bước diện thánh, tất nhiên sẽ nhường bệ hạ cảm thấy càng thêm thân thiết mới là. Trần Châu Hoa không nhìn thấy Hách Liên Lê Ca sắc mặt, ở một bên líu lo không ngừng nói. Hoàng huynh mặc dù chậm ta một bước, thiên tinh thành dưỡng thổ ti lại không biết nhanh hơn chúng ta nhiều ít, hừ. Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nói, Trần Thị Lang, người dưỡng thổ ti nên đổi cái tên, gọi dưỡng lao ti tốt, năm nay phong linh thổ nếu như thu thập không đủ, ngươi biết phải bị tội gì. Vung lên ống tay áo, Hách Liên Lê Ca thở phì phò đi, Trần Châu Hoa mặt mũi tràn đầy đàn ở dê chắt mặt ủ mày cho. Những năm qua cũng không ai thúc giục phong linh thổ A, năm nay đây là thế nào? Lại là tạo phản, lại là muốn thổ, cũng không biết Thiên Vân Tông muốn nhiều như vậy phong linh thổ làm gì, chôn quan tài sao? Trần Châu Hoa nhỏ giọng oán giận, thấy Thường Sinh còn ở bên cạnh thế là lúng túng ôm quyền, cô đơn đi xa. Trần Châu Hoa không rõ ràng Thiên Vân Tông muốn nhiều như vậy phong linh thổ có tác dụng gì, Thường Sinh một dạng không rõ ràng, bất quá Thường Sinh rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là Hách Liên Thanh Hoa phiền phức xa còn lâu mới có được giải quyết. Mới đan dược đến tột cùng có gì công hiệu, Thường Sinh không được biết. Không có đan dược nơi tay, học thần nông nếm bách thảo đều không có cơ hội, hắn chỉ có thể theo Thanh Hoa công chúa triệu chứng tới phỏng đoán phán đoán. Ngày thứ hai, sáng sớm liền có phủ công chúa thị vệ đến đây thỉnh người. Công chúa Hách Liên Thanh Hoa, đã tỉnh. Chương 36, giúp người giúp đến cùng. Lần nữa chống đỡ đạt công chúa phủ Thường Sinh, nhìn thấy là một cái vô cùng suy yếu Thanh Hoa công chúa. Hách Liên Thanh Hoa nằm tại đặc chế trên giường lớn, mặt béo trắng bệnh, hai mắt vô thần, yếu ớt, xem ra đã hấp hối. Bắt mạch, xem xét đáy mắt, quan sát bờ lưỡi, xác nhận hô hấp mạch đập, Thường Sinh một hồi bận rộn sống, mãi đến đầu đầy mồ hôi. Hách Liên Thanh Hoa kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn tính như người bình thường, không giống muốn chết dáng vẻ. Có thể kỳ quái là, từ bên ngoài nhìn vào tới đây chính là thời khắc hấp hối bệnh nặng người bệnh. Công chúa cảm giác như thế nào, ngươi cảm thấy địa phương nào không thoải mái? Thường Sinh nhíu mày hỏi thăm. Bụng. Hách Liên Thanh Hoa dùng vô cùng suy yếu thanh âm trả lời. Bệnh tông khẩu nhập, Thường Sinh thở dài. Xem tới vẫn là viên kia lạ lẫm đan dược nguyên nhân, sợ là công chúa nội tạng xuất hiện biến hóa, này loại nội tạng bệnh biến, không có dụng cụ Thường Sinh cũng không cách nào kiểm tra. Là đau từng cơn vẫn là cùn đau nhức, vị trí ở đâu, nơi này vẫn là nơi này. Một bên nén lấy Hách Liên Thanh Hoa bụng bự, Thường Sinh một bên dùng bắt mạch biện pháp tới kiểm tra. Liền là cái này. Làm Thường Sinh đè vào một vị trí, Hách Liên Thanh Hoa miệng rộng một phát, xem ra muốn khóc. Công chúa chớ sợ, ngươi muốn nói rõ chi tiết nói, nơi này cảm giác đến tột cùng là cái gì? Thường Sinh lanh tĩnh hỏi đến, từ từ dẫn dắt, hắn hết sức rõ ràng chính mình nén vị trí là địa phương nào. Đúng là Hách Liên Thanh Hoa dạ dày. Đói. Hách Liên Thanh Hoa vô cùng ủy khuất nói một chữ. Đói. Đói. Thường Sinh sững sờ, ngay sau đó đột nhiên giận dữ, ngươi dạ dày không thoải mái, cũng bởi vì đói bụng. Đúng vậy a, ta đều một ngày chưa ăn cơm, thật đói a, nhanh phải chết đói. Hách Liên Thanh Hoa hư nhược nói ra. Công chúa đói bụng, vậy liền đi có một bữa cơm no đủ tốt, nếu không có trở ngại, tại hạ cáo tử. Thường Sinh tức giận nói, quay người liền muốn rời khỏi. Đây không phải chơi người sao, kiểm tra nửa ngày còn tưởng rằng có cái gì bệnh nặng, nguyên lai là đói. Không thấy ngon miệng à, thần y cứu cứu ta đi, từ khi ăn ngươi đang ăn dược, ta liền một điểm khẩu vị đều không có, trông thấy ăn liền muốn nôn, ô ô ô. Hách Liên Thanh Hoa nói xong thế mà khóc lên. Không thấy ngon miệng. Thường Sinh dừng bước. Hẳn là đan dược lưu lại dược hiệu, không nghĩ tới một hạt linh đan bị người bình thường ăn nhầm sau sẽ có thời gian dài như vậy dược hiệu. Dựa theo hích cốc đan đẳng cấp đến xem, lần này hợp thành đan dược mới không chừng cũng là hạ phẩm linh đan. Mà hạ phẩm linh đan, bình thường là trúc cơ tu sĩ dùng đan dược. Vì xác nhận Hách Liên Thanh Hoa tình huống, Thường Sinh đành phải lưu lại. Đừng chết người liền tốt, dù sao là chính hắn lấy ra đan dược. Kỹ càng hỏi thăm một phen, biết được Hách Liên Thanh Hoa ngoại trừ đói bên ngoài không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Nếu như công chúa thực sự quá đói, có thể uống chút nước chè, ăn chút cháo gạo, qua mấy ngày hẳn là có thể ăn uống. Thường Sinh nói xong do dự một chút, nói, xin khuyên công chúa một câu, ngươi tốt nhất ăn ít một chút, lập tức giảm béo, nếu như còn giống lấy trước như vậy tham ăn, ngươi chỉ sợ sống không được bao lâu. Ta không muốn chết ta, thần y cứu cứu ta đi. Hách Liên Thanh Hoa nghe xong liền gào khóc. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới thế mà nhào tới trước một cái, một phát bắt được Thường Sinh cổ chân. Công chúa động tác là bắt cổ chân, thế nhưng là cái tay kia thực sự quá béo, cùng con cự mãng giống như nắm Thường Sinh quấn lấy không thể động đậy. Buông ra. Ngươi buông ra ta mới có thể cứu ngươi. Thường Sinh bị rìm đến kém chút không thở nổi. Xem ra công chúa còn có sức lực, ngươi không muốn chết đúng không, vậy thì tốt, ta giúp người giúp đến cùng. Thoát khỏi công chúa về sau, Thường Sinh vội vàng nhảy ra thật xa. Sai người đi tìm đến công tượng. Hao phí một ngày, một cái lồng sắt bị đứng ở phủ công chúa hậu hoa viên. Chiếc lồng hiện lên tròn đẹp hình, hai bên đều có điểm tựa, ở giữa huyền không, giống kho chuột chơi cỡ lớn chạy vòng. Thường Sinh đem chính mình nhốt ở trong lồng, dưới chân phát lực bắt đầu chạy. Lồng sắt lập tức xoay tròn, xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Tự mình làm mẫu một lần, chờ sau khi dừng lại, Thường Sinh chỉ chiếc lồng nói với Hách Liên Thanh Hoa, xem hiểu rồi sao? Xem hiểu. Hách Liên Thanh Hoa thẳng gật đầu. Xem hiểu liền đi chạy, mỗi ngày đều muốn chạy, lúc nào đem ngươi thịt mỡ chạy không có, bệnh của ngươi cũng liền không trị mà càng. Thoạt nhìn mệt mỏi quá a, liền không có biện pháp khác sao. Chỉ một chiêu này, muốn chết muốn sống xem chính ngươi. Nghe nói Thường Sinh tiểu nói này, Hách Liên Thanh Hoa vẻ mặt phát khổ, do dự dự nói, cái kia, ta đây trước đi tắm thay quần áo, một hồi lại đến chạy bộ. Thường Sinh lắc đầu, không có ở nhiều lời. Còn không có chạy mà trước hết muốn tắm rửa. Quả nhiên là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa. Giảm béo loại sự tình này thúc dục vô dụng, nếu như không thể kiên trì bền bỉ, dùng Hách Liên Thanh Hoa trạng thái, vậy thì chờ chết đi. Nhìn ra Thường Sinh lãnh đạm, Hách Liên Thanh Hoa giải thích nói, trên người của ta khó chịu, giống như đầu khớp xương có mồ hôi nhưng bốc lên không ra, ta muốn đi tắm một cái, một hồi khẳng định tới chạy. Ta muốn sống, ta không muốn chết. Đầu khớp xương có mồ hôi. Trước kia có thể từng có loại cảm giác này. Thường Sinh hơi kinh ngạc, nắm lên Hách Liên Thanh Hoa béo tay quan sát, nhìn không ra mảy may dị dạng. Trước kia không có, nếm qua ngươi đan dược sau mới có. Thanh Hoa công chúa như nói thật no y. Là thanh nhiệt giải độc hiệu quả, không cần để ý, như có cái khác khó chịu triệu chứng có thể tới vương phủ tìm ta. Viện cái nói dối, Thường Sinh cáo từ rời đi phủ công chúa. Đầu khớp xương không có mồ hôi, Thường Sinh rất rõ ràng. Đến mức Hách Liên Thanh Hoa cảm giác quái dị đến tột cùng là cái gì, Thường Sinh liền không được biết rồi. Đầu khớp xương chỉ có cốt tủy, theo đầu khớp xương ra bên ngoài bài độc. Chẳng lẽ là tẩy cân phạt tủy? Thường Sinh trong đầu sinh ra này loại cổ quái suy đoán. Chỉ cần Hách Liên Thanh Hoa không bị độc chết liền tốt, mặt khác Thường Sinh cũng không để ý. Ngày qua ngày, đảo mắt Thường Sinh tại vương phủ ở 7 ngày lâu. Đến ngày thứ 8 thời điểm, phủ công chúa truyền đến tin tức, Hách Liên Thanh Hoa đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, không chỉ có muốn ăn, hợp với thể năng đều tăng lên không ít, thế mà có thể tại lồng sắt bên trong chạy lên chén trà nhỏ thời gian. Lần nữa nhìn thấy Hách Liên Thanh Hoa, Thường Sinh cảm thấy vị công chúa điện hạ này cùng thay đổi một người giống như. Thân hình vẫn như cũ là núi thịt bộ dáng, bất quá tinh thần có thể tốt hơn gấp trăm lần, đem lồng sắt dấm đến kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê vang lên. Thấy Thường Sinh đến, Hách Liên Thanh Hoa cao hứng bừng bừng theo lồng sắt bên trong bỏ lên đi ra. Thần ý quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều, trước kia 8 bữa cơm đều ăn không đủ no, hiện tại một ngày chỉ ăn 3 bữa cơm là đủ rồi, thần ý ngươi nói. Có phải hay không chỉ phải kiên trì bệnh của ta liền có thể dần dần khỏi hẳn? Không sai, kiên trì bền bỉ, công chúa chắc chắn khỏi hẳn. Thường Sinh gật đầu nói, không nghĩ tới Thanh Hoa công chúa nghị lực còn không nhỏ. Hôm qua phụ hoàng đã tới, thấy ta có thể chạy liền long nhan cực kỳ vui mừng, phụ hoàng hứa hẹn, nhất định phải nặng thưởng thần y đi. Hách Liên Thanh Hoa nói xong liệt lên miệng rộng, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là phong khoáng, biểu lộ cổ quái nói, phụ hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, nói trọng thưởng liền nhất định sẽ trọng thưởng. Mặc dù thần y muốn làm phò mã cũng nhất định có thể đạt được ước muốn. Thần y kìa. Thần y ngươi đi đâu? Thần y kìa. Ngươi không làm phò mã sao? Nếu Thanh Hoa công chúa không sao, Thường Sinh đâu còn có thể giữ lại lâu, chắp tay liền đi, nhanh như chớp về tới vương phủ. Chương 37, điểm tốt. Thanh Hoa công chúa trạng thái, nhường Thường Sinh xác định một sự kiện. Mới hợp thành đan dược tuyệt không phải độc dược, mà là có hiệu quả đặc biệt linh đan, đến mức dược hiệu đến tột cùng như thế nào? Nhất thời còn vô phương phán đoán. Trở lại vương phủ, mới vừa vào cửa thấy sầu mi khổ kiểm Trần Châu Hoa. Thường tiên sinh ngươi có thể tính trở về, nhanh cho ta xem một chút đi, ta này miệng lưỡi sinh đau nhức, ánh mắt sung huyết, hợp với mấy ngày ngủ không ngon giấc, một ngủ liền làm ác ngộng. Vô lại thuốc cao đi vào Thường Sinh ở phòng, Trần Châu Hoa than thở, mặt ủ mày cho. Nắm bắt mạch, Thường Sinh mở một phần thanh nhiệt trừ hỏa đơn thuốc. Trần Thị Lang chỉ là lửa công tâm, cũng không lo ngại. Chắc hẳn trận này cùng điện hạ bốn phía buôn ba bố trí, trên triều đình thế cục như thế nào? Thu hồi bút mực, Thường Sinh tùy ý mà hỏi. Từ khi trở lại hoàng thành, Thường Sinh chủ yếu phụ trách trị liệu công chúa, cũng không tham dự nhị hoàng tử một chút hành trình, bất quá Trần Châu Hoa này chút thiên nhưng thủy chung cùng đi theo, mong rằng đối với thế cục hôm nay biết không ít. Đông săn thời điểm, nhị điện hạ tự mình săn giết một đầu gấu ngựa, hai đôi hùng trưởng thành làm thiên mỹ vị, một thân da gấu bị tại chỗ chế thành áo choàng hiến cho bệ hạ, bệ hạ hết sức cao hứng. Trần Châu Hoa một bên hồi ức, một bên giảng giải lên mấy ngày nay phát sinh việc lớn. Đại điện hạ cũng là săn giết mấy con dã lang, bất quá này dư A Mu A Đông, sói hoang đói đến so chó đều gầy, trên người da lông khô héo lại dơ bẩn, căn bản không làm được da sói áo choàng. Cuối cùng hai vị điện hạ đồng thời phát hiện một đầu hiệu sao, đại điện hạ mong muốn săn giết, lại bị nhị điện hạ ngăn lại, nhị điện hạ nói lộc chữ cùng lộc, tại ta Thiên Vân quốc trên mặt đất chạy lộc, đại biểu cho Thiên Vân quốc phúc lộc, không tốt bị thương phần cơ duyên này. Nhị điện hạ lời nói này rất được bệ hạ tâm ý, ta thấy bệ hạ liên tiếp gật đầu. Vài ngày trước hoàng gia đông săn, Trần Châu Hoa cũng tham gia, đối tình huống lúc đó rất rõ ràng. Ngày hôm qua Thiên Vân thành thi hội càng là ghê gớm, nhị điện hạ một bài Thiên Vân phú, chấn kinh tứ tọa, thơ thành lúc bách điểu tới trước. Hoàng thành vài vị đại gia đều vô an lấy làm kỳ, bệ hạ nghe nói sau tự mình hạ chỉ mệnh nhạc sĩ phổ nhạc, đem Thiên Vân phú phổ thành Thiên Vân ca, chuyển sướng bốn phương. Trần Châu Hoa nói đến đây hơi có đắc ý. Tiếp tục nói, bàn về Vũ Dũng, nhị điện hạ là không sánh bằng đại điện hạ, thế nhưng bàn về lúc này mới hoa, hắc hắc, 10 cái đại điện hạ cũng không sánh được nhị điện hạ, tiên sinh là không thấy, lúc ấy nhị điện hạ tại trên nhà cao tầng cao giọng làm thơ, gọi là một cái tài hoa chu nở dễ thiên. ta dưới lầu đều có thể nghe được dư âm còn vang vẳng bên tai, thậm chí mong muốn đi theo nhảy múa. Dưới lầu, Trần Thị Lang không phải một mực bô y tiếp điện hạ sao, chạy thế nào lâu đi xuống? Thường Sinh hỏi một câu. Dưới lầu thả chim A, hơn mấy trăm con đây. Trần Châu Hoa nói đi miệng, nhìn một chút bên cạnh không người, cười xấu hổ nói, đây không phải làm nhị điện hạ tạo thế sao, theo ta xem A, tại bệ hạ tâm lý hẳn là thiên vị nhị điện hạ nhiều chút, đại điện hạ nhiều nhất là cái vũ phu, thích hợp đóng giữ một phương, sao có thể an bang trị quốc. Nếu nhị điện hạ rất chịu bệ hạ yêu thích, đây không phải là chuyện tốt sao, Trần Thị Lang làm sao còn mặt ủ mày cho. Thường Sinh nhìn một chút đối phương, nhất thời không hiểu. Ai, còn không phải dưỡng thổ ti sự tình gây, kim thạch 18 trại hơn vạn sơn dân tạo phản, vẹn vẹn đầu này liền đủ nhị điện hạ uống một bình, may mắn đại tướng quân kịp thời chạy tới, bằng không cục diện không biết muốn loạn đến mức nào. Trần Châu Hoa than thở, nói, mà dưỡng thổ ti lại là ta phụ trách, phong linh thổ không có nuôi đủ không nói, càng xuất hiện tạo phản loại sự tình này, cũng không biết sang năm thời điểm ta này mũ ố xa còn bảo đảm không giữ được ở, ai. Trần Châu Hoa đang lo lắng hắn chức quan. Mà Thường Sinh nhưng cảm thấy thế cục hôm nay có chút không giống bình thường ở dê. Đông Săn bị đè ép một đầu, thi hội cũng bị đè ép một đầu, Hách Liên Tinh Hà liền không có phản kích cử động. Bàn về kỵ sạ, nhị điện hạ không thua gì đại điện hạ nhiều ít, nói lên ngâm thơ làm phú, đại điện hạ thúc ngựa đều đuổi không kịp, hắn dùng cái gì phản kích? Hắn không có chiêu phản kích ra. Đại tướng quân sắt phạt bình, lại là đứng tại ai một bên? Đại tướng quân chỉ chung với bệ hạ một người, liền hoàng tử đều không điều động được, muốn ta xem à? Nhị điện hạ thái tử vị trí hẳn là không cái gì huyền nghiệm. Hy vọng như thế đi, nhị điện hạ nếu như trở thành thái tử, đối ngươi ta đều là chuyện tốt. Thường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn luôn cảm thấy vị kia đại điện hạ có chút không đúng, dùng Hách Liên Tinh Hà tác phong, không nên như thế ẩn nhẫn. Chẳng lẽ Hách Liên Tinh Hà khác có hậu thủ, mong muốn tại lập chữ đại điển bên trên giải quyết dứt khoát. Thường Sinh gặp qua Hách Liên Tinh Hà, tại Lâm Ấm Trấn một lần giao phong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tuyệt không phải người lương thiện. Hách Liên Tinh Hà cho Thường Sinh cảm giác tựa như một con sói, một thất ẩn trong bóng đêm, không đến cuối cùng sẽ không mở rộng ra nanh vuốt cô lang. Nếu là nhị điện hạ trở thành thái tử, chúng ta liền là tòng long chi công, nói đến ta cùng tiên sinh cũng xem như một cái trong chiến hào bỏ ra tới, nếu như ta gặp được nguy hiểm, tiên sinh sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Trần Châu Hoa một bên nhìn mặt mà nói chuyện, một bên thử nói ra. Dĩ nhiên sẽ không. Thường Sinh cười cười, sớm nhìn ra vị này có việc cầu người. Ta liền nói sao? Ta đợi tiên sinh như chi kỷ, tiên sinh định đối đãi ta như chi kỷ. Trần Châu Hoa nói xong một phát bắt được Thường Sinh hai tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiên sinh có thể phải cứu ta à. Cuối năm lập chữ đại điển cũng là lớn nhất một lần triều hội, đến lúc đó không chỉ muốn lập chữ, sẽ còn thanh toán các ti các bộ đã qua một năm công tội, ta cái kia dưỡng thổ ti có đại sự xảy ra, bệ hạ nếu như dưới cơn nóng giận muốn đem ta vấn trảm, tiên sinh cũng không thể mặc kệ à. Dù sao quen biết một trận, không tốt thấy chết không cứu. Thường Sinh gật đầu bất đắc dĩ. Thường Sinh rộng lượng, khiến cho Trần Châu Hoa cảm động đến rơi nước mắt, hung hăng nói lời cảm tạ. Dưỡng thổ ti một năm cần giao ra bao nhiêu phong linh thổ? Thường Sinh hỏi một câu. Các ti không hoàn toàn giống nhau, có thể nuôi đi ra bên trên ngàn cân, bình thường đều là mấy trăm cân trên dưới, kỳ thật phong linh thổ số lượng cũng không phải vấn đề lớn, lại không người thúc giục, so với tạo phản tới phong linh thổ nhiều ít không đáng để lo. Trần Châu Hoa như nói thật nói, hắn lo lắng nhất không phải phong linh thổ nhiều ít, mà là tạo phản này chuyện phiền toái. Chờ hắn sau khi đi, Thường Sinh tối tự suy đoán thật lâu. Luôn cảm giác đại hoàng tử giống như lưu ý tại để cho nhị hoàng tử, nếu như dựa theo Trần Châu Hoa nói, đại hoàng tử võ công không tầm thường, bắn giết một đầu lộc mà thôi làm sao có thể nhường nhị hoàng tử sớm ngăn lại. Vô luận loại nào tranh đấu, tại không có phân ra thắng bại phía trước, thường thường nhìn như chiếm hết tiên cơ một phương, sau cùng hội biến thành thất bại một phương. Lại qua hai ngày, cuối cùng đã tới cuối năm. Nam Châu ít tuyết, nhưng có gió sương, mùa đông gió lạnh thổi đến người toàn thân băng hàn. Trời còn chưa sáng, Thường Sinh cửa phòng liền bị người đập ra, Trần Châu Hoa hai mắt sáng lên vọt vào. Tiên sinh quả nhiên thần y liễu. Quả nhiên thần y a. Trần Châu Hoa liền giày cũng không mặc, nắm lấy Thường Sinh hung hăng nói lời cảm tạ. Trần Thị Lang đây là thế nào? Thường Sinh không hiểu ý nghĩa. Trong nhà mới vừa tới tin, mang bầu, mang bầu. Nguyên lai là trong nhà thê thiếp rốt cục có thai, nhưng làm Trần Châu Hoa cao hứng không được. Vui vẻ nói, đây là điểm tốt ta. Hôm nay lập chữ đại điển, nhị điện hạ nhất định đại hoạch toàn thắng. Chúng ta đi, làm nhị điện hạ nổi chống trợ uy. Cuối năm lập chữ đại điển làm thiên vân việc trọng đại, làm vương phủ môn khách phụ tá, Thường Sinh cũng có tham dự cơ hội. Chịu lấy một đầu trăng sao, cùng với một đường sương lạnh, Thường Sinh kẹp ở một đám vương phủ môn khách bên trong, trùng trùng điệp điệp tiến vào hoàng thành, thẳng đến Kim Loan Bảo Điện. Chương 38, lập chữ đại điện, thượng. Đề cử đọc, chuyện lạ dị văn đại hoàng tha mạng thái cổ kiếm phù xong việc người địa cầu ho lờ thường sinh chi lễ thần linh đi săn kế hoạch đại sư cầu thu biến thân chi hắn là cái kia nàng ngắm nhìn bầu trời vương long huyết kiếm thần. Cuối năm ngày cuối cùng, không chỉ có là giao thừa, vẫn là thiên vân hoàng tộc một lần trọng đại ngày lễ. Lập chữ đại điện. Trong hoàng cung bên ngoài sớm đã răng đèn kết hoa, vô số cung nữ buộc nhân trời còn chưa sáng liền bắt đầu bận rộn, toàn bộ hoàng cung lộ ra phi thường náo nhiệt. Rộng rãi Kim Loan Bảo Điện đủ có thể chứa đựng ngàn người, văn võ quần thần đứng hàng hai mái hiên, trên long ỷ ngồi Hách Liên Vương triều đời thứ 19 quân chủ, Hách Liên Sơn. Hách Liên Sơn tổ y gần lục tuần, thân rộng thể béo, giữ lại thật dài sợi râu, một thân long bảo, đầu đội kim quan, rất là uy nghiêm. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần lễ bái, thề hô vạn tuế. Các khanh bình thân. Hách Liên Sơn phất tay ra hiệu, hòa thanh nói, hôm nay đại triều hội không chỉ đánh giá thành tích chư vị ái khanh, cũng thi toàn quốc tích hai vị hoàng tử, các khanh có thể cho nở bản tấu lên. Hoàng đế vừa dứt lời, lập tức có văn thần đứng đầu ra lớp học tấu. Khởi bẩm bệ hạ, năm gần đây ta Thiên Vân cùng Long Nham quốc ma sát không ngừng, tiếp giáp chỗ thỉnh thoảng phát sinh giới đấu, cứ thế mãi, sợ sẽ khiến hai nước không hòa thuận. Cao tuổi tể tướng tay vê râu râu, chậm rãi mà nói, theo thần thấy, phải làm điều động hòa thân sứ giả đi tới Long Nham quốc, ta Thiên Vân công chúa rất nhiều, chỉ cần hai nước thông ra, có thể tự thiên hạ thái bình. Lao tể tướng cái thứ nhất tấu lên, đồng thời cung cấp ra ổn thỏa nhất phương án giải quyết, ngược lại Hách Liên Sơn con gái đủ nhiều, hơn 10 vị công chúa đâu, không thể tổng ăn không ngồi rồi đi. Tể tướng về sau, là các lộ văn võ đại thần. Trong lúc nhất thời trên triều đình tràn ngập hoặc sục sôi chí khí, hoặc cẩn thận chặt chẽ, hoặc oán khí chu nở dê thiên, hoặc trong lòng run sợ thanh âm. Mấy trăm vị đại thần hồi báo dâng lên, không có hơn nửa ngày căn bản nói không hết, trách không được trận này đại triều hội theo sáng sớm liền bắt đầu. Thường sinh nghe được buồn ngủ, bởi vì rất nhiều đều là ha tờ vư nở dê vỏ tỏi việc nhỏ, càng nhiều thì là tranh công cùng lẫn nhau từ chối. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Tinh thành dưỡng thổ ti năm nay nuôi phong linh thổ 3.700 cân. Nhanh đến buổi trưa, thường sinh rốt cục nghe được đến từ dưỡng thổ ti tin tức, từ Thiên Tinh thành cầm đầu, Thiên Vân quốc dưỡng thổ ti bắt đầu chia đường hồi báo. 21 chỗ dưỡng thổ ti, dùng Thiên Tinh thành dưỡng thổ ti giao ra phong linh thổ nhiều nhất, thấp nhất cũng có ngàn cân trở lên, làm vung mạnh đến Thiên Ca thành dưỡng thổ ti về sau, thế mà thật lâu không người mở miệng. Còn kém các ngươi Trần Thị Lang, Thiên Ca thành năm nay đến tột cùng thu hoạch như thế nào? Thiên Tinh thành dưỡng thổ ti Thị Lang lạnh nghiêm mặt hỏi thăm, nhìn Trần Châu Hoa một bộ xem ngươi không chết biểu lộ. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Ca thành dưỡng thổ ti năm nay nuôi phong linh thổ là. Trần Châu Hoa yết hầu đống nhúc nhích qua một cái, nhắm mắt nói, 340 cân. Lớn mật. Quan văn bên trong có người tiến lên một bước, quắc, năm nay phong linh thổ khẩn cấp, đầu năm thời điểm thánh chỉ liền đã hạ đạt các ti, Trần Châu Hoa, chẳng lẽ ngươi không có nhận đến thánh chỉ sao? Nghe xong đầu năm liền có thánh chỉ, Trần Châu Hoa quá sợ hãi. Hắn căn bản chưa thấy qua thánh chỉ, vừa muốn nói không có nhận đến, đông nhiên nghĩ tới điều gì, quả thực là đem cái kia không có chữ nuốt xuống. Hoàng đế liền ở phía trên ngồi đâu, thánh chỉ tất nhiên là hạ, Trần Châu Hoa muốn nói không có nhận đến cái kia chính là đang chất vấn hoàng đế, đến lúc đó sai lầm càng lớn, nhưng hắn lại hoàn toàn chính xác chưa lấy được thánh chỉ, căn bản không biết phong linh thổ khẩn cấp sự tình. Nhất định có người động tay chân. Trần Châu Hoa liên tục lễ bái, tự xưng làm trễ nải dưỡng thổ ti tiến độ tội đáng chết vạn lần. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc biết, chính mình xem thường đại hoàng tử, nguyên lai tại đầu năm thời điểm, Hách Liên Tinh Hà liền đã động thủ. Tại Thiên Vân Quốc, có năng lực bắt cóc thánh chỉ người, chỉ có hai vị hoàng tử mà thôi. Đã lén bị ăn thiệt thòi Trần Châu Hoa bị dọa đến hồn bất phụ thể, cái này cũng chưa tính, một bên vị kia rõ ràng là đại hoàng tử một phương quan văn lại lần nữa trình lên khuyên ngăn. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Ca thành dưỡng thổ ti chẳng những không có hoàn thành trách nhiệm, ngược lại phát sinh kim thạch 18 trại tạo phản sự kiện, việc này trọng đại, tuyệt không phải một người chi tội, nhìn bệ hạ minh xét. Một câu tạo phản, toàn bộ Kim Loan điện lặng ngắt như tờ. Vô luận tranh công vẫn là từ chối, văn võ bá quan ở trong nhất định tồn tại không ít thật giả lẫn lộn ra hỏa, hoàng đế lại không nốc, đối những sâu mọt này thường thường một mắt nhắm một mắt mở. Thế nhưng tạo phản loại sự tình này có thể lại khác biệt, đó là hoàng đế kiêng kỵ nhất đồ vật, chúng vào liền phải đi thành ra. Đang nghe về sau, Hách Liên Sơn mặt béo quả nhiên trầm xuống. Lúc này cái kia quan văn tiếp tục khiển trách, phong linh thổ can hệ trọng đại, dám can đảm kéo dài tu chân tông môn, ta nhìn ngươi Trần Châu Hoa là đánh lấy tâm tư khác. Nói, ngươi có phải hay không thu mặt khác môn phái tu chân chỗ tốt? Đại hoàng tử một phương quan văn nói xong, Thủy Trung không nói một lời. Đại tướng quân mở mắt ra nhìn Trần Châu Hoa liếc mắt. Đối người tu chân tới nói, tạo phản sơn dân là chuyện nhỏ, nếu như Trần Châu Hoa làm thật cùng những tông môn khác có chỗ liên quan, vậy thì không phải là chuyện nhỏ, mà lại liên lụy chính là nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca. Hoan uổng a bệ hạ. Hoan uổng. Trần Châu Hoa dọa đến chân đều mềm nhũn, hung hăng kêu oan. Hắn cũng là nghĩ nói rõ lý do, có thể là căn bản nói rõ lý do không rõ ràng, Kim Thạch 18 trại sơn dân tạo phản là sự thật, hắn dưỡng thổ ti không có thu thập đầy đủ phong linh thổ cũng là sự thật. Trần Châu Hoa bộ dáng chật vật, thấy Thường Sinh chau mày một cái. Tranh giành lên ngôi đã vô thành vô tức bắt đầu, Thường Sinh biết Trần Châu Hoa sẽ có phiền phức, nhưng không ngờ tới lại là phiền toái lớn như vậy. Trên đại điện chỉ có Trần Châu Hoa đang kêu oan, không người tiếp lời, liền nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca lúc này đều đang nhắm mắt dưỡng thần, chẳng quan tâm. Xem ra vị này nhị điện hạ là không có ý định cứu Trần Châu Hoa, nhường hắn tự sinh tự diệt. Dù sao chọc tới tạo phản phiền phức, Hách Liên Lê Ca nếu như ra mặt, tất nhiên sẽ tại hoàng đế trước mặt hạ xuống ấn tượng xấu, chẳng tha tráng sĩ tay cụt, bỏ qua một cái tam phẩm thị lang, huống chi Trần Châu Hoa đối với Hách Liên Lê Ca tới nói căn bản không tính là một tay. Hoàng gia bản lãnh huyết, Thường Sinh rốt cục cảm nhận được này phần cảm thụ. An tĩnh đại điện, chỉ còn Trần Châu Hoa dập đầu không chỉ thanh âm. Người tới đây này. Trên long ỷ hoàng đế, vẻ mặt càng phát ra âm trầm, ngay tại Hách Liên Sơn sắp lúc nổi giận, đại điện bên ngoài bỗng nhiên có người tới tấu. Nguyên lai là Vạn Tượng Nước vì chúc mừng Thiên Vân Quốc thái tử, đặc phái sứ giả đưa tới hạ lễ. Nghe xong là Vạn Tượng Nước hạ lễ đến, Hách Liên Sơn trên mặt u ám lúc này mới phai nhạt mấy phần, vung tay lên sai người đem hạ lễ trình lên. Cửa đại điện bị mở rộng, nay phần to lớn hạ lễ không phải mang lên, mà là chính mình đi tới, đúng là một đầu đỏ da voi. Một thân dị phục sứ giả nắm vòi voi, cung kính đi vào đại điện. Nhất Ly Kỳ còn không phải voi đỏ da, mà là tại voi bên trên người đang ngồi, một cái núi thịt mập mạp. Phu hoàng. Âm âm một tiếng, núi thịt theo đỏ da voi bên trên nhảy xuống tới, sau khi rơi xuống đất toàn bộ đại điện đều đi theo run rẩy một cái. Vừa nhìn thấy mặt, Thường Sinh liền nheo mắt. Vị này núi thịt không phải là người bên ngoài, đúng là Thanh Hoa công chúa, Hách Liên Thanh Hoa. Sở dĩ có thể cưỡi tiến cống đỏ da voi, là bởi vì Hách Liên Thanh Hoa mẫu phi đúng là Vạn Tượng Nước công chúa. Đông Hoa khí sắc càng phát ra không sai, xem ra may mắn mà có vị thần y kia a. Thấy Hách Liên Thanh Hoa, Hách Liên Sơn thoải mái cười to, sai người đem đỏ da voi đưa đến một bên, cái kia voi cũng là dịu dàng ngoan ngoãn, yên lặng đứng tại đại điện một bên. Phu hoàng cần phải nặng thưởng thần y mới được. Ừ, hắn liền ở đằng kia. Thanh Hoa công chúa làm nũng nói, nhất chỉ Thường Sinh phương hướng. Thấy Hách Liên Thanh Hoa chỉ điểm mình, Thường Sinh trong đám người đi ra, đứng tại Trần Châu Hoa bên cạnh. Thần y cư nhiên như thế tuổi trẻ, đã ngươi cứu được Thanh Hoa công chúa, nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Hách Liên Sơn xem ra tâm tình không tệ. Trần Thị Lang tội không đáng chết, mong rằng bệ hạ tha cho hắn một mạng. Nhìn một chút Trần Châu Hoa tội nghiệp tướng, Thường Sinh đành phải thư A Cơ mở miệng xin tha cho hắn. Chương 39, lập chữ đại điện, trung. Thường Sinh nhớ tình bạn cũ, không thể gặp người bên cạnh vô tội uổng mạng, thế là dùng chữa cho tốt Thanh Hoa công chúa công lao, làm Trần Châu Hoa cầu tình. Hắn mặc kệ đại hoàng tử nhị hoàng tử ai có thể trở thành thái tử, hắn chỉ thì không muốn thấy phía trước còn đang uống rượu đồng bạn, trong nháy mắt mệnh quy thiên thiên. Nghe xong thần y cầu tình, Hách Liên Sơn nụ cười trên mặt rõ ràng biến mất hơn phân nửa. Nếu thần y mở miệng, vậy liền tha hắn không chết. Hách Liên Sơn ngữ khí mang theo không thì cờ hở, nếu là hắn chính miệng hỏi thăm thần y muốn gì ban thưởng, lúc này cũng không thích đổi ý. Một cái tam phẩm thị lang, Hách Liên Sơn kỳ thật cũng không để ý, hắn chỗ không thi cờ hở, là đem quyền chủ động giao trong tay người khác. Tạ bệ hạ. Tạ bệ hạ tha mạng. Trần Châu Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên tục dập đầu. Hắn cái mạng này xem như bảo vệ, nếu là không có Thường Sinh tại, lúc này hắn chỉ sợ đầu muốn dọn nhà. Thưởng, kim ngàn lượng. Hách Liên Sơn thuận miệng ban thưởng Thường Sinh kim ngân, vốn định đem vị thần y này đổi mở, không ngờ người ta cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Kim ngân vật ngoài thân. Còn mời bệ hạ đem những vàng bạc này lưu cho Kim Thạch 18 trại sơn dân, nếu như không phải nhanh chết đói, cùng đường mặt lộ, không ai sẽ nghĩ tới tạo phản đầu này tuyệt lộ. Thường Sinh không có nói quá nhiều, đối mặt nhất quốc chi quân, hắn chỉ có thể có một chút mà dừng, nói quá nhiều tất nhiên sẽ dẫn tới Hách Liên Sơn tức giận thậm chí là sát cơ. Dù vậy, làm nghe nói Thường Sinh muốn đem Kim Ngân đưa cho tạo phản sơn dân, Hách Liên Sơn sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, cuối cùng vẻ tươi cười cũng biến mất không thấy gì nữa. Có thể nhìn ra được. Vị này đế vương tại cố nén lửa giận. Đã ngươi không muốn ban thưởng, vậy liền lui ra đi, ngươi là ngoài núi quân sĩ, không hiểu được lòng người hiểm ác. Hách Liên Sơn trầm giọng nói, tạo phản, là Chu Cửu tộc tội lớn, không có đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đã đủ nhân tử, từ giờ trở đi, ai dám thay tạo phản phản tặc cầu tình, liền cùng phản tặc cùng tội luận xử. Kim Ngân không được đến, kém chút bị phán làm đồng lưu, hoàng đế đem lời nói chết, Thường Sinh còn muốn cầu tình đã không thể nào. Bất đắc dĩ thở dài, Thường Sinh không tại mở miệng, lui về đám người. Sau đó, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử một phương bắt đầu chân chính giao phong. Theo riêng phần mi nhờ đất phong phồn hoa trình độ, binh lực căn bài, đến bách tính có hay không an cư lạc nghiệp, thuế phú nhiều ít, cũng bắt đầu một vừa so sánh. Hai vị hoàng tử thuộc hạ môn khách phụ tá đại triển bản lĩnh, thổi phồng chính mình, bày ra đối phương không đủ, đại điện văn võ bá quan cũng bắt đầu riêng phần mi nhờ đứng đội, các hiện khả năng, lớn như vậy kim loan điện thành chợ bán thức ăn, ngươi vừa hát thôi ta lên sàn, ngươi tới ta đi đấu cái tương xứng. Nhìn xem trên đại điện trọi gà giống như mọi người, nền cổ tranh luận văn võ, Thường Sinh đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Một trận điển hình tranh đoạt gia sản, chỉ bất quá tranh đoạt hai bên là hoàng gia người, mà không phải bách tính thôi. Nhớ ngày đó chính mình bộ dạng này thân thể ngã xuống thời điểm, các đại kim đan trưởng lão cũng là như thế bộ dáng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Vô luận phàm nhân bách tính, hoàng tộc quý tộc, cho dù là những cái kia tự gọi là nhảy ra phàm trần tu cường giả thực sự, vẫn như cũ tránh không khỏi một cái lợi chữ. Cầu thí nhảy ra phàm trần, thân ở hồng trần nhưng không tự biết mà thôi. Thường Sinh lắc đầu, âm thầm cười khổ. Hắn là người ngoài cuộc, tự nhiên không quan tâm ai thua ai thắng. Trận này tranh vị vợ kịch kết cục với hắn mà nói không quan trọng, thế nhưng người trong cuộc hai vị hoàng tử thì khác biệt, tranh đến càng phát ra hung ác. Ngoại trừ vũ lực, nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca các phương diện đều có thể đè ép đại hoàng tử một đầu, tiếc rằng bị cắn kim thạch sơn sự kiện. Nhị hoàng tử Đất Phong xuất hiện tạo phản, đại hoàng tử Đất Phong cũng có sơn tặc không ngừng, song phương phụ tá bắt đầu thần thương khẩu chiến. Theo tranh đấu không ngừng thăng cấp, trên đại điện bầu không khí trở nên càng phát ra trang nghiêm. Hai vị hoàng tử đều có sở trường, cũng đều tồn tại điểm yếu, khó mà phân ra cái trên dưới cao thấp, đến mức lao hoàng đế quyết định trong lòng, căn bản không người biết được. Khởi bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử Đất Phong bên trong Lâm Ấm Trấn, tại năm nay xuất hiện ôn dịch sự kiện, tiểu trấn bách tính thương vong thảm trọng. Mấy trăm người bệnh chết, suýt nữa ủ thành đại họa. Rốt cục, đại hoàng tử nhất mạch phụ tá nói tới ôn dịch chuyện này, nghe nói dịch bệnh về sau, trên đại điện tất cả mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh. Ôn dịch mãnh liệt như hổ, tuyệt không phải đao binh có thể ngăn cản. Một khi tràn lan, hậu quả khó mà lường được. Đừng nhìn tình hình bệnh dịch đã sớm bị khống chế, Lâm Ấm Trấn cũng khôi phục như người bình thường, thế nhưng chết đi mấy trăm dân trấn, thủy chung là nhị hoàng tử một phần sơ sẩy. Đại hoàng tử một phương một khi đề cập ôn dịch, lập tức có nhị hoàng tử phụ tá cực lực phản bác, thậm chí bày ra chứng cứ. Thường Sinh vị thần y này liền là chứng minh tốt nhất, Lâm Ấm Trấn tổn thất cũng không tính quá nặng, ban đầu chuyện này nên không coi là thẻ đánh bạc, thế nhưng là chẳng biết tại sao đại hoàng tử một phương nhưng bóp lấy không thả. Từ đầu đến cuối, đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà đều lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Hắn đang lo lắng lấy cái gì? Lo lắng đến hoàng vị sa sút, vẫn là có khác nguyên do. Thường Sinh nhìn không thấu đại hoàng tử ý nghĩ, nhưng hắn chú ý tới cái kia gọi trắng ngạc nhiên giá hỏa không có xuất hiện tại trên đại điện. Giữa trưa, đế vương dùng nữa, quần thần cáo lui. Một bên thiền điện bày biện tiệc rượu, văn võ đại thần ăn uống no đủ chi sau tiếp tục luận chiến kim loan điện, cho đến sắc trời hoàng hôn. Hai vị hoàng tử cũng không có phân ra cái trên dưới cao thấp. Đỏ da voi vẫn như cũ đứng ở trong đại điện, chờ lấy chủ nhân của mình xuất hiện. Hách Liên Thanh Hoa sớm đã trở về phủ công chúa, lão hoàng đế thủy chung an ổn ngồi tại trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Lập chữ đại điển đến thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người đang mong đợi lão hoàng đế mở miệng. Ngoài hoàng thành, một con khoái mã đạp lên hoàng hôn trời chiều một đường đi nhanh, vọt thẳng tiến vào hoàng cung cửa chính. Đó là 800 dặm khẩn cấp khoái kỵ, mang đến vô cùng trọng yếu cấp báo. Báo. Có hoàng kỳ người cưỡi tại Kim Loan Điện bên ngoài đảo dưới yên ngựa, vội vã chạy vào đại điện, quỳ xuống bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, dịch bệnh đột kích. Lâm Ấm Trấn lớn dịch. Trong vòng một đêm bệnh chết bách tính vượt qua ngàn người. Soạn. Một câu dịch bệnh đột kích, cả kinh văn võ bá quan nghẹn họng nhìn chân chối. Một đêm bệnh chết ngàn người ôn dịch, trình độ đáng sợ không người có thể đoán trước. Trên long ỷ hoàng đế nhắm lại hai mắt, nghe nói bẩm báo sau không nhúc nhích, tựa như nhập định cao tăng. Hoàng đế không nhúc nhích. Nhị hoàng tử nhưng quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Không có khả năng. Lâm Ấm Trấn dịch bệnh đã khống chế được, sớm tại mấy tháng trước liền không có bệnh hoạn, làm sao có thể còn có người bệnh chết. Cho tàn, dễ dàng nhất phục nhiên. Đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà mang theo càng phát ra lo lắng biểu lộ, trầm giọng nói, đó là đáng sợ ôn dịch, không phải bãi săn bên trong hôi hùng, cũng không phải phong nguyệt trên trận thi từ ca phú, nhị đệ, ngươi quá bất cẩn. Thủy Trung không có nói một câu đại hoàng tử, một khi mở miệng. Tựa như cùng hung mãnh cô lang, cắn một cái tại con mồi yếu hại. Đây là chàng không có khói lửa chiến tranh, quá trình chiến tranh cùng kết cục, đã định trước thảm liệt. Hoàng tử tranh vị, kỳ thật Thường Sinh cũng không để ý. người nào thắng đều là Hách Liên gia người nắm chính quyền. Thế nhưng nghe nói Lâm Ấm Trấn lần nữa phát sinh quy mô lớn ôn dịch, Thường Sinh hết sức kinh ngạc. Tại hắn rời đi Lâm Ấm Trấn về sau, đã từng nghe qua tiểu trấn tin tức. Từ khi ôn dịch kết thúc, tiểu trấn đã dần dần khôi phục. Hách Liên Lê Ca điều động vật tư cùng nhân thủ tuyệt đối không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Trừ phi nhị hoàng tử là kẻ ngu, bằng không ôn dịch chuyện lớn như vậy, ai dám chủ quan. Ôn dịch như là đã bị bóc tát, như thế nào lại xuất hiện lần nữa? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lập chữ đại điển, hạ. Ôn dịch tin tức, như là tin tức bản thân một dạng mang theo đáng sợ khí tức, Kim Loan Bảo Điện bên trong lặng ngắt như tờ. Lâm Ấm Trấn ôn dịch cho tàn lại cháy, thành treo ở nhị hoàng tử trên đầu một thanh lưới dao, tùy thời đều có thể chặt đứt Hách Liên Lê Ca cùng thái tử ở giữa liên quan. Một lần ôn dịch có thể nói thành là sơ sẩy, hai lần lớn dịch hoành hành, chỉ có thể nói rõ nhị hoàng tử liền trưởng quản đất phong năng lực đều không có, càng nói thế nào trưởng quản một nước. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao lại xuất hiện ôn dịch. Hách Liên Lê Ca trong lòng đại loạn, bắt lấy một cái phụ trách Lâm Ấm Trấn phụ tá nghiêm nghị chất vấn, đến cùng là nguyên nhân gì? Ôn dịch làm sao lại cho tàn lại cháy? Không, không nên a điện hạ, ta tháng trước còn phái người thanh tra Lâm Ấm Trấn bệnh hoạn tình huống, tuyệt đối không có dịch bệnh dấu hiệu, mà lại dựa theo thường tiền sinh phân phó, trong trấn các nơi nơi hẻo lánh đều giải đầy vôi tôi, hợp với nhà xí đều bị sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, có thể nói bây giờ Thiên Vân Quốc, Lâm Ấm Trấn là sạch sẽ nhất thành trấn, không có khả năng có dịch bệnh tồn tại a. Vung tay ra dưới phụ tá, Hách Liên Lê Ca ngược lại tập trung vào con hoàng kỳ người cưới, quát hỏi: Lâm Ấm Trấn ôn dịch là ngươi tận mắt nhìn thấy vẫn là tin đồn? Ngươi cho bổn vương nói rõ ràng. Hồi bẩm điện hạ, Lâm Ấm Trấn phát sinh ôn dịch là ta tận mắt nhìn thấy, trong trấn tất cả đều là thi thể, xú khí huyên thiên. Ngươi cưới quỳ một chân trên đất, túi đầu bẩm báo, ôn dịch phát sinh sau ta lập tức lên đường, hao tổn lúc 6 ngày, chạy chết 5 con khoái mã, đêm tối đi gấp chạy tới hoàng đô, tiểu nhân nói không không là thật, nguyện dùng đầu người đảm bảo. Ngươi cưới cam đoan, nghe được Hách Liên Lê Ca dưới chân một cái lảo đảo. 6 ngày trước, Hách Liên Lê Ca mặt xám như cho. Hắn hiện tại mới nhớ tới Lâm Ấm Trấn cùng Hoàng Đô cách xa nhau có bao xa, có tới mửa y ngày lộ trình, 800 dặm khẩn cấp tin nhanh cũng muốn đi lên 6 ngày 6 đêm. Nếu như ôn dịch phát sinh ở 6 ngày trước, như vậy hiện tại Lâm Ấm Trấn sợ là không có người sống. Không những như thế, ôn dịch một khi khuếch tán ra đến, Hách Liên Lê Ca toàn bộ đất phong chỉ sợ đều muốn lâm vào dịch bệnh bừa bãi tàn phá ở trong. Đường đường hoàng tử sao có thể như thế đại ý? Liên ôn dịch đều không thống trị tốt liền rời đi đất phong, nhị điện hạ lần này trở về chỉ sợ không phải vì tranh vị, mà là trở về tị nạn đi. Đứng tại đại hoàng tử một phương văn võ bắt đầu dục dịch, tốt như vậy lấy cớ, đúng là hạ gục nhị hoàng tử cơ hội tốt, đều không cần chế tạo mới thủ đoạn, chỉ cần bỏ đá xuống giếng là đủ rồi. Dịch bệnh mãnh liệt như hổ, một khi tràn lan, hậu quả khó mà lường được. Tinh hỏa có thể liệu nguyên, ôn dịch so tinh hỏa đáng sợ nhiều lắm, nhị điện hạ đúc thành sai lầm lớn. Vì kế hoạch hôm nay là nên ứng đối ra sao trận này lớn dịch a? Đã 6 ngày, Lâm Ấm Trấn hẳn không có người sống. Bệnh chết một thôn trấn bách tính còn khá tốt, nếu có Lâm Ấm Trấn bách tính chạy thoát ra ngoài, đó mới là đại họa. Đến lúc đó một khi ôn dịch phạm vi lớn khuyết tán ra đến, chính là ta Thiên Vân Quốc hạo kiếp. Cái gì thân y yề, nguyên lai là mua danh chuộc tiếng hạng người, sợ là vân du bốn phương thôn y yề, nhị điện hạ thật sự là gặp người không quen, biết người không rõ a. Từng câu hoán trách cùng nghi vấn đem Hách Liên Lê Ca dồn đến tiến thối lưỡng nan mức độ, hợp với thường sinh vị thần y này đều bị xem như thật giả lẫn lộn thôn y. Nhị đệ quá trẻ tuổi, tuổi trẻ thì chắc chắn khí thịnh mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng là một khi phạm sai lầm, dễ dàng lâm vào vạn kiếp bất phục. Hách Liên Tinh Hà lúc này thở dài một tiếng, trên mặt hắn chẳng biết tại sao hiện ra một loại bi thương biểu lộ, đối hoàng đế thật sâu cúi đầu, nói: "Nhị đệ đất phong sẽ không xuất hiện phạm vi lớn ôn dịch, thỉnh phụ hoàng yên tâm." Tất cả mọi người lo lắng ôn dịch đại bạo phát, đại hoàng tử thế mà một câu hời hợt hóa giải đi qua. Ồ! Ngươi vì sao giống như này nắm bắt? Trên long ỷ Hách Liên Sơn mở mắt ra, nhìn về phía đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà. Không chỉ hoàng đế tò mò, trên đại điện tất cả mọi người tại tò mò, liền liền thường sinh đều cảm thấy kỳ quái, không rõ Hách Liên Tinh Hà bởi vì sao như thế chắc chắn. Bởi vì Lâm Ấm Trấn cùng nhi thần đất phong cách xa nhau không tính quá xa. 3 tháng trước Lâm Ấm Trấn phát sinh ôn dịch thời điểm. Nhi thần đã từng tự mình chạy tới xem xét. Đối mặt với đế vương, đại hoàng tử vẻ mặt bi trắng nói, nhi thần biết rõ ôn dịch đáng sợ, cho nên sớm làm dự phòng, điều động quân binh trấn thủ tại đất phong biên giới chỗ, thời khắc quan tâm Lâm Ấm Trấn tình huống, đồng thời rơi xuống tử lệnh, ví như Lâm Ấm Trấn lần nữa phát sinh phạm vi lớn ôn dịch, tại vô phương ngăn cản dưới tình huống, vì ngăn chặn ôn dịch lan tràn, có thể tráng sĩ tay cụt, bỏ qua một chấn chỗ, bảo toàn ta Thiên Vân Quốc. Một câu tráng sĩ tay cụt, Hách Liên Tinh Hà nói đến bi tráng vô cùng, nghe ở những người khác trong thai càng là liên tục hấp khí. Nếu quả thật như vị này đại hoàng tử nói, như vậy lúc này Lâm Âm Chấn, sợ là đã trở thành chân chính tử địa. Chân trời cuối cùng một sợi trời chiều như vậy thối lui, Dương Nguyệt đã mất đi chỗ có sáng bóng, màn đêm tiến đến. Trong đại điện sớm đã dấy lên vô số đèn lồng, toàn bộ Kim Loan Điện bị chiếu sáng sáng như ban ngày. Trang nghiêm bầu không khí bắt đầu tràn ngập, làm Hách Liên Tinh Hà nói xong, trên đại điện không người lại mở miệng. Ngươi nói là, Lâm Âm Chấn đã. Nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy, hắn không sợ một chấn bách tính chết hết, hắn sợ chính là như vậy cùng hoàng vị vô duyên. Báo. Trong màn đêm, lại có 800 dặm khẩn cấp khoái mã xuất hiện, người đeo hoàng kỳ người cưới lảo đảo xông vào đại điện. Bẩm báo bệ hạ. Lâm Âm Chấn hỏa hoạn, trên chấn cư dân không một may mắn thoát khỏi. Soạt. Lần thứ hai tin tức, như rơi vào trong chảo dầu khối băng, khơi dậy ngàn cơn sóng. Đại điện hạ anh minh. Tự đoạn một tay so với toàn thân hư thối mạnh hơn gấp trăm lần. Đại điện hạ linh qua binh, trải qua trận, tự nhiên biết chỗ đau tuy nhỏ nhưng có thể liên quan đến toàn thân đạo lý, đây là cạo xương liệu độc, khoái đao luận ma. Dùng hỏa hoạn ngăn chặn ôn dịch, tuy là hành động bất đắc dĩ, vì cái gì lại là càng nhiều lê dân bách tính, đại điện hạ không cần tự trách. Trách không được đại điện hạ thủy chung dầu dĩ không vui, liền đông săn đều không có tinh thần, ca múa càng lười đi xem, nguyên lai đang lo lắng lấy ôn dịch việc lớn. Đại hoàng tử một phương văn võ bá quan liên tiếp tán thưởng, liền liền hoàng đế đều khẽ gật đầu, xem ra Hách Liên Sơn đối đại hoàng tử quyết đoán hết sức hài lòng. Đứng tại nhị hoàng tử một phương văn võ bá quan, vào lúc này thì lộ ra lung túng, thậm chí có người vụng trộm dịch bước, cách Hách Liên Lê Cà xa một chút. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, từ khi Lâm Ấm Chấn tin tức truyền đến, nhị hoàng tử Hách Liên Lê Cà đã không tranh nổi đại hoàng tử. Thái tử vị trí, tất nhiên là Hách Liên Tinh Hà không thể nghi ngờ. Nhị điện hạ sơ sẩy suýt nữa ủ thành đại họa, nếu không phải đại điện hạ ra tay, này 6 ngày tới không chừng ôn dịch hội truyền vào hoàng đô, đến lúc đó coi như thiên hạ lộn xộn. Gia mua tể tướng từ đầu đến cuối không có đứng đội, bên cạnh mắt quan sát đến thời cuộc, thấy đại thế đã định, lập tức đảo hướng đại hoàng tử một phương, hắn câu nói này nói chuyện, liền dẫn tới càng nhiều văn võ bá quan phụ họa. Đại hoàng tử thu hoạch vô số khen ngợi, mà nhị hoàng tử chỉ còn lại có oán trách. Đầu tiên là phong linh thổ không đủ. Lại là kim thạch 18 trại tạo phản, cuối cùng Lâm Âm Chấn ôn dịch tràn lan tin tức, có thể xưng giải quyết dứt khoát, kết thúc trận này tiếp tục hơn một ngày lập chữ đại điện. Cao cao tại thượng lão hoàng đế điểm đừng xem hai đứa con trai. Tầm mắt rơi vào Hách Liên Tinh Hà trên người thời điểm tràn đầy tự hào, rơi vào Hách Liên Lê Ca trên người thời điểm thì tràn ngập tiếc nuối. Định ra, phong, đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà làm. Lão hoàng đế thanh âm vừa mới vang lên, liền thấy đám người bên trong đi ra một người. Thẳng đến đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà. Này người, đúng là Thường Sinh. Chương 41, quả quyết. Lập chữ đại điển đã tới kết thúc rồi, lão hoàng đế sắp tuyên bố thái tử ứng cử viên, tại đây loại thời khắc mấu chốt, Thường Sinh lại đột nhiên ra khỏi hàng, thẳng đến Hách Liên Tinh Hà. Là ngươi hạ lệnh, đốt đi Lâm Âm Chấn. Tại Hách Liên Tinh Hà trước mặt chạm định, Thường Sinh mặt không biểu tình, ngữ khí đạm mạc. Là ta hạ lệnh, đốt Lâm Âm Chấn. Hách Liên Tinh Hà ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào áy náy. Trong mắt của hắn ngoại trừ bi tráng bên ngoài, thậm chí còn có một tia ngoan lệ. Thì ra là thế, ôn dịch, cũng là ngươi mang tới. Thường Sinh câu nói thứ hai nói ra, cả kinh bốn phía một mảnh thấp giọng hô, đến mức Hách Liên Tinh Hà trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi này lang băm bước lên sung thần ý không nói, lại dám vu oan bổn vương. Ngươi tới. Đưa hắn đuổi ra ngoài. Hách Liên Tinh Hà giận dữ, hướng về thân thể hắn chụp bô địa, hắn có thể làm chi? Vì thái tử vị trí. Thế mà không từ thủ đoạn. Thường Sinh lạnh giọng chất vấn, dẫm lên dân chúng vô tội thi cốt đạp vào thái tử bảo tọa, ngươi liền không sợ làm ác mộng sao? Nhị đệ, ngươi ta huynh đệ một trận, nếu như ngươi mong muốn thái tử vị trí, ca ca có thể cho ngươi, hà tất nhường người ngoài tới châm ngòi ly gián. Hách Liên Tinh Hà rất nhanh bình tĩnh lại, không để ý tới không hỏi Thường Sinh, mà là chuyển hướng Hách Liên Lê Ca. Ta không có. Thường tiên sinh ngươi đừng nói nữa, hoàng huynh không phải loại người như vậy. Hách Liên Lê Ca biết mình không tranh được thái tử vị trí, hắn cũng không muốn cùng sau này hoàng đế oán hận chất chứa quá sâu, thế là mở miệng ngăn cản. Hắn không phải loại người như vậy. Tốt, vậy chúng ta liền đến tính toán tổng nợ. Thường Sinh nhìn chằm chằm Hách Liên Tinh Hà, gàn từng chữ, đều nói lòng người khó dò, hôm nay ta muốn nhìn một chút, ngươi vị này Thiên Vân Quốc tương lai đế vương tâm, có phải hay không đen. Sở dĩ Thường Sinh như thế oán giận, cùng trận này hoàng chữ chi tranh không hề có một chút quan hệ. Là Lâm Ấm Chấn thai hỏa ngập đầu, đốt lên Thường Sinh lửa giận. Tại Thường Sinh trước mắt, thậm chí có thể thấy A Phượng cùng Tiểu Vũ hai tỷ đệ khuôn mặt tươi cười, có thể thấy Lâm Âm Chấn bách tính âm dung tiếu mạo, thậm chí có thể nghe được những cái kia lành bệnh dân chấn vui vẻ tiếng cười. Nhưng mà hết thảy này, tất cả đều tại một trận trong hỏa hoạn hóa thành cho tàn. Một thôn chấn bách tính, hơn vạn sinh linh, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bắt cóc thánh chỉ là thứ nhất, đại điện hạ tại một năm trước liền bắt đầu bố cục, làm thật dụng tâm lương khổ. Thường Sinh tầm mắt hiện lạnh, chỉ hướng Trần Châu Hoa, nói, Trần Thị Lang đã từng nói, không ai thúc giục, các nơi dưỡng thổ ti sở nuôi phong linh thổ nhiều thì bên trên ngàn cân ít thì mấy trăm cân đã là thái độ bình thường, hắn không phải người ngu, nếu như đạt được thánh chỉ, hắn dám ngồi yên không lý đến. Làm chờ lấy cuối năm bị hoàng đế hỏi tội. Nếu vạch mặt, Thường Sinh không có ý định lại cho đại hoàng tử thậm chí cả Hách Liên hoàng tộc lưu lại nửa điểm mặt mũi, bắt đầu đếm kỹ lên nợ cũ. Bức Bách Sơn dân tạo phản là thứ hai, Kim Thạch mỏ tạo phản Sơn dân người người đao kiếm nơi tay, phụ trách trông coi khoáng thạch nha dịch đều không có tạo phản Sơn dân vũ khí tinh xảo. Nhìn chăm chăm đại hoàng tử, Thường Sinh lạnh giọng nói ra, Trần Châu Hoa bỏ rơi nhiệm vụ, đã qua một năm căn bản không có đi qua Kim Thạch mỏ, ngươi vừa vận nhân cơ hội này hại chết hàng loạt thợ mỏ, khiến Sơn dân tạo phản. Lại lưu cho bọn hắn vũ khí, bằng không những cái kia tinh xảo đao kiếm đến cùng từ đâu tới đâu, có cần hay không chúng ta cẩn thận tra một chút, nhìn một chút tạo phản Sơn dân vũ khí là hay không xuất từ người Thiên Tinh Thành. Thường Sinh lần này ngôn tử, nghe được cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, rất nhiều trong lòng của người ta đều tại run nhẹ nhẹ. Vị này xem xét liền là cái lăng đầu thành, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Nơi này là Kim Loan Điện, là lập chữ đại điện. Là người ta Hách Liên hoàng tộc định ra thái tử lễ lớn. Coi như đây đều là thật, cũng không thể làm hết thảy văn võ bá quan mặt nói ra. Thường Sinh đã không phải là tại đánh đại hoàng tử mặt, mà là tại chuẩn bị cái Hách Liên hoàng tộc mặt. Thứ ba, chế tạo ôn dịch, độc chết vào người. Chỉ thấy Thường Sinh từng bước một tới gần Hách Liên tinh hà, đồng thời lạnh giọng quát, ba tháng trước Lâm Âm Chấn phát sinh lớn dịch, này dịch làm chuột ôn, ngươi có biết làm thiên dịch chuột phát sinh thời điểm. Trà Sơn phía trên đang có một đầu mắt đỏ thử hùng nghỉ lại, thử hùng nơi ở, phương viên trong vòng 10 dặm tuyệt không loài chuột. Không biết là bị Thường Sinh tới gần chấn nhiếp, vẫn là bị câu kia độc chết vạn người mà kinh đến, Hách Liên tinh hà theo bản năng lui hai bước, bất quá rất nhanh lại đứng vững. Keng. Đao kiếm ra khỏi vỏ, ngự tiền thị vệ ngăn tại Thường Sinh cùng đại hoàng tử ở giữa. Ba tháng trước ta từng hoài nghi Lâm Âm Chấn vì sao sẽ có dịch chuột, nguyên lai có người tại phía sau màn động thủ, Hách Liên tinh hà, người vô lương tâm của mình, ngươi dám nói Lâm Âm Chấn ôn dịch cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Thường Sinh vẫn tại chất vấn. Mà lại hùng hổ doa người, nếu như Lâm Âm Chấn chết oan bách tính không có cái bằng dao, hắn hôm nay không sẽ rời đi này tòa Kim Loan Điện. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thường Sinh nghiêm nghị nói, trên vạn người mệnh, ba tội cũng phạt, thỉnh bệ hạ cha ra trận tướng, theo luật trị tội, còn Lâm Âm Chấn bách tính một cái công đạo. Ba đầu tội trạng, đơn độc lấy ra bất kỳ một cái nào đều đầy đủ phán xử tội chết, Thường Sinh đây là dự định đưa đại hoàng tử vào chỗ chết. Lặng ngắt như tờ trên đại điện, chỉ có Thường Sinh thanh âm tức giận đang vang vọng. Trừ cái đó ra, không ai dám trả lời. Vốn nên thư A Cơ phản kích nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca, lúc này sắc mặt tái nhợt, không những không có vui sướng chút nào, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cả triều văn võ quần thần từng cái câm một dạng, tượng gỗ. Văn thần đứng đầu lão tể tướng hơi cúi đầu, tận lực tránh né lấy ánh mắt của người khác. Võ tướng đứng đầu đại tướng quân thật sâu như mày, phảng phất như gặp phải khó giải quyết phiền phức. Lão hoàng đế mí mắt đang không ngừng nhảy, nắm lấy long ỷ bàn tay lớn thỉnh thoảng siết chặt. Thỉnh thoảng bung ra, đã đến phát tắc rịa. Thỉnh bệ hạ cha ra trần tướng, còn Lâm Âm Chấn bách tính một. Cái. Công. Đạo. Đối mặt trên long ỷ lão hoàng đế, Thường Sinh từng chữ từng câu nói. Hán tại lấy mệnh. Thay Lâm Âm Chấn bách tính, thay Kim Thạch 18 trại sân dân, thay Á Phượng cùng Tiểu Vũ, lấy đại hoàng tử mệnh. Đủ rồi. Soạn. Hoàng đế trước mặt bàn lớn bị lật tung, trà thơm đổ đầy đất, chén trà ủng ủ cục tựa như đầu người lăn đến một bên. Ngươi là cái thứ gì? Can đảm dám đối với ta Hách Liên hoàng tộc khoa tay múa chân. Hách Liên Sơn run rẩy điểm chỉ Thường Sinh, máng, chạy trở về ngươi rừng núi đi. Nơi này là hoàng cung đại điện, nơi này là lập chữ đại điện. Chấm hôm nay xác lập đại hoàng tử làm thái tử, coi như hắn bắt cóc thánh chỉ, coi như hắn bức bách sơn dân, coi như hắn chế tạo ôn dịch lại như thế nào. Không quan trọng bách tính, chết đến ngàn vạn người thì phải làm thế nào đây? Nếu có thể tuyển ra chân chính minh quân. Dùng 10 vạn người tế ta Hách Liên hoàng tộc lại có làm sao? Một câu lại có làm sao, nghe được Thường Sinh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hoàng đế không có xử trí hoàng tử ý tứ, liền trách cứ đều không có, thậm chí trực tiếp đã sắc phong thái tử, càng nói ra 10 vạn người tế này loại dọa người lời đàm. Nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện, hai khối đất phong tác dụng, là so với ai khác tâm ác hơn, ai mới nên được bên trên thái tử. Thường Sinh đau thương cười một tiếng, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lao Hoàng đế dụng ý, nguyên lai tất cả những thứ này đều tại Hách Liên Sơn trong lòng bàn tay. A, ha ha, ha 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 ha. Điên tiếng cười vang lên tại Kim Loan Điện, Thường Sinh cuồng tiếu lên, nhất chỉ cao cao tại Thượng Đế Vương, hỏi, ta đoán đúng không, nói cho ta biết. Người đoán đúng rồi. Chấm hoàn toàn chính xác biết tất cả mọi chuyện. Hách Liên Sơn nhắm lại hai mắt, lạnh lùng nói, sở dĩ lập đại hoàng tử làm thái tử, là bởi vì hắn đầy đủ quả quyết, mà Lê Ca khiếm khuyết chính là này phần quả quyết, thân là đế vương, không cần bất luận cái gì thương hại, duy nhất cần có, chính là lãnh khốc cùng quả quyết. Làm phát sinh ôn dịch một khắc này, trực tiếp lựa chọn phong tỏa thôn trấn đốt cháy dịch khu mới là chính xác nhất thủ đoạn, thần ý đi, ngươi có thể chết tâm. Hách Liên Sơn cái gọi là hết hy vọng, nhưng thật ra là đối Hách Liên Lê Ca nói, bởi vì Thường Sinh vị thần y này đúng là nhị hoàng tử thủ hạ môn khách. Toàn cục đã định. Trận này lập chữ đại điển tiếp xuống liền nên trở thành sắc phong đại điển, đại hoàng tử sẽ trở thành làm thái tử, nhị hoàng tử chỉ có thể phong vương, một nhà vui vẻ một nhà sầu mà thôi, đến mức những cái kia chết đi lâm ấm chân bách tính. Sử dụng hết đạo cụ, ai còn sẽ đi nhớ kỹ đâu. Ken. Đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm lại lần nữa vang lên. Có lẽ người khác sẽ không nhớ kỹ lâm ấm chấn, nhớ kỹ kim thạch mỏ, nhớ kỹ kim thạch 18 trại, thế nhưng Thường Sinh hội nhớ kỹ. Nhớ kỹ đôi kia tuổi nhỏ tỷ đệ, nhớ kỹ ngừng trong phòng quan tài, nhớ kỹ đầy khắp núi đồi thi thể. Đột nhiên túm lấy ngự tiền thị vệ trường đao, Thường Sinh như một đầu nổi điên mãnh hổ mấy bước vọt tới long ỷ phụ cận. Quả quyết đúng không? Tại cả triều văn võ ánh mắt hoảng sợ bên trong, Thường Sinh một cước té lăn hoàng đế. Đi ngươi sao quả quyết? Giơ tay chém xuống. Giang giác. Một đao, chém vào hoàng đế đầu vai. Chương 42, Thí quân. Quả cảm quyết đoán, không chút do dự, là vì quả quyết. Có lẽ quả quyết là hoàng gia đế vương thiên phú, nhưng cũng là Thường Sinh thực chất bên trong một phần chấp nhất. Phát sinh ở Kim Loan Điện dị biến quá mức đột nhiên, làm cả triều văn võ tỉnh táo lại thời điểm, hoàng đế đã máu phun ra năm bước. Không ai ngờ tới, cái kia nhìn như văn văn nhược nhược thần y ý, thế mà đoạt đao thí quân. Ngươi dám tạo phản. Đại tướng quân cứu ta. Cung phụng cứu ta. Hách Liên Sơn mặt béo lại không một chút huyết sắc, không có vương giả uy nghiêm, kêu to cứu mạng. Bởi vì quá mức mập mạp, Hách Liên Sơn trên cổ thịt so đừng nhiều người rất nhiều, Thường Sinh này một đao hạ xuống tuy nói chém vào đầu vai, lại không nắm lao hoàng đế đầu chặt đi xuống. Ngươi không là ưa thích quả quyết sao? Ta nhường ngươi xem một chút cái gì là chân chính quả quyết. Thường Sinh nói xong liền muốn rút ra trường đao lại chém, nhưng giật mình sau đầu ác phong bất thiện. Ông! Một đạo kiếm quang lăng không bay tới, thẳng đến phần gáy, nếu không phải Thường Sinh sớm trốn tránh, đầu đã dọn nhà. Không lo được Hách Liên Sơn, Thường Sinh liều mạng tránh qua, tránh né đánh lén về sau, sau lưng xuất hiện một người, đúng là đứng tại võ tướng đứng đầu đại tướng quân Sắt Phạt Bình. Không chỉ Sắt Phạt Bình, theo lão hoàng đế kêu cứu, đại điện đại môn bị trực tiếp phá vỡ, lần lượt từng bóng người bay vọt tới, đúng là năm vị thân mang đạo bào tu sĩ. Này năm cái tu sĩ khí tức kéo dài hai mắt như điện, sau lưng tất cả đều nổi lơ lửng một thanh phi kiếm. Đúng là trúc cơ cảnh năm vị cao thủ. Hoàng tộc cung phụng, tự nhiên không thể coi thường, tăng thêm đại tướng quân Sắt Phạt Bình, trên đại điện tổng cộng có 6 vị trúc cơ cao thủ, đem Thường Sinh cái này thí quân người bao bọc vây quanh. Phu hoàng. Nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca vội vàng bổ nhào vào phụ cận, ôm lấy lao hoàng đế kêu gọi. Lớn mật nghịch tặc. Đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà cũng vọt tới phụ cận, chỉ Thường Sinh mui mắng, chỉ bằng ngươi cứu được mấy cái sơn dân bách tính, chẳng lẽ thật sự coi chính mình là cái gì tiên sư rồi sao? Nho nhỏ tu sĩ dám can đảm thứ vương giết giá, hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn. Ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Ẩn dấu cực sâu đại hoàng tử, nguyên lai tại lần thứ nhất đến lâm ấm chấn về sau, liền phái người kỹ càng nghe ngóng Thường Sinh nội tình. Hắn biết Thường Sinh tại lâm ấm chấn biểu diễn hỏa diễm pháp thuật, càng liệu định Thường Sinh là người thấp giai tu sĩ, thế mà so nhị hoàng tử đều muốn hiểu Thường Sinh nội tình. Vụ. Phúc. Hách Liên Tinh Hà vừa mới lớn mắng ra miệng, chỉ thấy đao ảnh kéo tới. Hắn theo bản năng đưa tay đi cản, kết quả trực tiếp bị chặt gãy mất cánh tay. Hách Liên Tinh Hà nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị 6 vị cao thủ vây quanh Thường Sinh, thế mà to gan lớn mật, thân hãm tử địa còn dám ném ra trường đao. Không chỉ Hách Liên Tinh Hà không nghĩ tới, 5 vị hoàng tộc cung phụng cùng đại tướng quân cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là thần ý thế mà gan lớn đến trình độ như vậy. Tay của ta! Tay của ta! A! Hách Liên Tinh Hà đau đến mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, thống khổ kêu rên. Vết máu rơi đầy đất. Lớn mật. Ở trước mặt hành hung, ngươi cho chúng ta không tồn tại phải không? Thí quân Chu, thương thái tử, nghiệp chướng nặng nề, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. thúc thủ chịu trói, đưa ngươi thống khoái, bằng không chết không có chỗ chôn. Dám can đảm ở Thiên Vân Quốc hoàng cung ám sát hoàng đế, ngươi là đang gây hấn với toàn bộ Thiên Vân Quốc tu chân giới. Đến tột cùng chịu ai chỉ thị, chi tiết khai ra. Năm vị trúc cơ tu sĩ dồn dập vẻ mặt phát chìm, tại trước mặt bọn hắn còn dám động thủ đả thương người, làm hoàng tộc cung phụng, chẳng phải là mất hết thể diện. Huống chi Hách Liên Sơn thân phận cũng không chỉ là Thiên Vân Quốc hoàng đế đơn giản như vậy, Hách Liên ra chỗ dựa đừng nói tại Thiên Vân Quốc, phóng nhãn toàn bộ lĩnh nam cũng không có mấy người có thể chọc được. Hoàng đế ngu ngốc, dùng bách tính làm ván cờ, phóng túng hoàng tử hổng giết vô tội, chẳng lẽ hắn không đáng chết? Thường Sinh không sợ chút nào, ngắm nhìn bốn phía trúc cơ cao thủ, lẫm nhiên nói, các ngươi tu tiên vấn đạo, tự gọi là tu sĩ, vậy liền tới nói cho ta biết, các ngươi tu chính là cái gì đạo? Đạo sâu xa, ẩn chứa vô thượng huyền bí, Thường Sinh chỉ là tức giận bất quá nghi vấn mà thôi. Nhưng đem năm người dẫn vào luận chiến. Chữ đạo vừa ra, năm cái trúc cơ cảnh hoàng tộc cung phụng do dự một chút, không có lập tức ra tay. Đạo giả, một. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo chính là vạn vật vạn pháp chi nguyên. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, đại đạo không tên. Đạo chính là thiên địa bắt đầu, vạn vật chi mẫu. Năm người phân biệt nói ra bản thân đối đạo cảm ngộ, từng cái khí định thần nhàn, hô hấp thổ nạp ở giữa phảng phất tại trải nghiệm lấy đại đạo chân lý. Năm vị sư huynh, đừng vội nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, đem bắt, ta tới tự mình thẩm vấn. Sát phạt bình một câu cảnh tỉnh năm vị cung phụng, đồng thời vị đại tướng quân này điểm tay thôi động ra phi kiếm, mũi kiếm trực tiếp chống đỡ Thường Sinh trái tim. Trên triều đình phát sinh dị biến, cả kinh văn võ bá quan từng cái trợn mắt hốt mồm, không chỉ hoàng đế bị chặt đến máu tươi chảy ròng, đại hoàng tử thế mà cũng gãy một cánh tay, xem ra còn muốn liên lụy ra càng sâu âm mưu, càng lớn bố cục. Lao tể tướng đầu góc đã không đủ dùng, ứng đối không được này loại quỷ dị cục diện, những người khác lại không dám nhiều nói nửa câu. Đây chính là hoàng gia cung phụng, thủ hộ lấy Hách Liên hoàng tộc tu chân cao thủ, những cường giả này thậm chí vài chục năm đều sẽ không xuất quan một lần, bây giờ tề tụ năm vị, thấy rõ cục diện đến không cách nào hóa giải mức độ. Những người khác đang khiếp sợ, duy chỉ có người hối hận không thôi. Trần Châu Hoa ruột đều muốn hối hận thanh. Liên hoàng đế đều dám chém. Hắn điên rồi đi. Trần Châu Hoa âm thầm kêu khổ, tại Thiên Ca biệt viện thời điểm, hắn cùng Thường Thần Y đi được gần nhất, mắt thấy Thần Y liền muốn bó tay bị bắt. Hắn Trần Châu Hoa cũng đừng hỏng toàn thân trở ra. Ngươi đến cùng là cái kia một đường thần tiên a, ta chính là cái nho nhỏ tam phẩm thị lang, đừng hố ta được hay không, vừa có con cái, đầu này liền muốn dọn nhà. Trách không được mở cho ta dược như vậy linh đâu, đây là tại cho ta Trần gia lưu sau a. Trần Châu Hoa cay đắng không có người biết rõ, lại không người để ý tới, trên đại điện tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Thường Sinh cùng đại tướng quân ở giữa. Đã ngươi cũng là người tu hành, nên từng nghe nói Thiên Vân Tông. Sát phạt bình tầm mắt càng ngày càng nặng, kiếm chỉ Thường Sinh, lạnh giọng hỏi, Hách Liên hoàng tộc lao tổ chính là Thiên Vân Tông đại trưởng lão, liền Hách Liên ra người đời sau cũng dám giết, tuyệt không phải gan lớn đơn giản như vậy, nói, sai xử ngươi người, là ai, nếu như không nói, ngươi đem cảm nhận được muốn sống không thể muốn chết không xong mùi vị. Nghĩ có biết không, tốt, ta cho ngươi biết. Đối mặt tim trường kiếm, Thường Sinh lẫm nhiên không sợ, cất cao giọng nói, sai xử ta thí quân, là Kim Thạch Sơn chết đi sân dân. Là Lâm Ấm Chấn ốm chết bách tính, là ngàn vạn oan hồn. Cầu thí hoàng tộc, hèn mặt lão tổ. Trên bảo điện Kim Loan, Thường Sinh tức miệng mắng to. Tiếng mắng rốt cục chọc giận đại tướng quân, chọc giận năm vị cung phụng, chọc giận Hách Liên hoàng tộc. Hô!